Chương 1498, chiêu ngoài có chiêu. Chương 1498, chiêu ngoài có chiêu. Lý Thiên Mệnh cử động đem Lục Thiên Minh cho làm trầm mặc. Nếu là trực tiếp nhằm vào Liêm Vi Dân hành động, như vậy Lục Thiên Minh sẽ không lo lắng nhiều. Mà bây giờ Lý Thiên Mệnh ý tứ, rõ ràng là vì để cho hắn tham dự lần này vây giết Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý, nếu như không có nhân thủ, Lục Thiên Minh cố gắng cũng liền như vậy đáp ứng. Nhưng Lý Thiên Mệnh thế nhưng là ngay trước hắn mặt, đem lão hổ cùng khám binh cho rời ra ngoài. Đây chợt nhìn là một loại nể trọng, có thể Lục Thiên Minh lại cảm thấy có bị người bài bố cảm giác. Lý Thiên Mệnh thấy Lục Thiên Minh chậm chạp không có mở miệng biểu đạt mình thái độ, liền đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh Đường Vô Ưu. So sánh dưới, Đường Vô Ưu càng có thượng vị giả ổn trọng. Hướng Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu sau, Đường Vô Ưu đi đến Lục Thiên Minh bên người, cùng sử dụng ngón tay điểm một cái có khắc Liêm Vi Dân tên cái viên kia quân cờ. Nếu là đặt ở trước kia, hoặc là nói đây cái cờ tướng bên trên tự thay đổi một chút, vậy ta cùng bệ hạ tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi, nhưng là hiện tại tình huống có chút không giống nhau lắm. Đường Vô Ưu âm thanh trầm thấp hữu lực, không có xúc động cảm giác, nghe vào càng có sức thuyết phục. Làm sao cái không giống nhau pháp? Lục Thiên Minh chân thành nói, trước kia Liêm Vi Dân thế lớn, làm việc tương đối sẽ không cẩn thận như vậy, mà bây giờ hắn nhiều lần bấp phải trắc trở, làm việc nhất định sẽ càng ngày càng cẩn thận. Nói đến, Đường Vô Ưu go go đại biểu Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý quân cờ, tiếp tục nói, hai người này, trăm năm trước đó sư xuất đồng môn, đi theo một cái gọi Bành Dương giã tu học đạo. Bành Dương, cái này người đưa ngoại hiệu quỷ không để ý tới, hắn sở học có phần tạp, làm việc cũng so sánh quỷ dị, là cái chính cống đại ác nhân. Bất quá người này cực thiếu xuất hiện, danh khí ngược lại là không có hắn hai cái này đã từng đệ tử cao. Liêm Vi Dân đem Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý thả ra kinh thành, trên mặt nổi cho ra lý do là để bọn hắn đi cầu cái kia đã từng sư phụ, vì hắn Liêm đại tể tướng hiệu lực. Đường Vô Ưu lời nói này lượng tin tức có chút lớn, Lục Thiên Minh nhất thời không biết nên từ đâu hỏi. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ mấu chốt nhất điểm vào tay. Vương gia đã nói trên mặt nổi ba chữ, nói rõ ngài đối với Liêm Vi Dân ý đồ có hoài nghi. Đường Vô Ưu nhẹ gật đầu, không tệ, ta mới vừa nói qua, hắn làm việc chỉ có thể càng ngày càng cẩn thận, tại cái này trong lúc mấu chốt đem hai vị cao thủ thả ra kinh thành, không nói đến có thể hay không đem cái kia Bành Dương mời đến, cho dù có thể mời đến, cũng vô pháp từ trên căn bản đến giải quyết hắn khốn cảnh, cho nên ta suy đoán. Đường Vô Ưu không có đem nói cho hết lời, mà là nhìn phía Lục Thiên Minh. Hắn đôi mắt lập lòe tỏa sáng, hiển nhiên đang mong đợi cái gì. Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm trên bàn cờ một đám quân cờ nhìn phút chốc, rồi ra đôi tay đem Liêm Vi Dân cùng vây quanh ở hắn xung quanh đám kia màu đen quân cờ, đẩy hướng đại biểu Lý Thiên Mệnh cùng Đường Vô Ưu hai cái bạch kỳ. Vương gia đang lo lắng, Liêm Vi Dân tìm kiếm trợ giúp là giả, địa hổ ly sơn, muốn cá chết lưới rách mới là thật. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói. Đường Vô Ưu khỏe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vẻ vui mừng mỉm cười. Đường Giật cái kia bao cỏ có thể quen biết người, thật sự là hắn kiếp trước tạo hóa. Vừa mới dứt lời, Lý Thiên Mệnh hiển nhiên không muốn rơi vào Đường Vô Ưu sau đó, lập tức cười nói, ta Lý Thiên Mệnh có thể quen biết người, cũng là kiếp trước tu được một tay tốt tạo hóa. Lời này vừa nói ra, Đường Vô Ưu bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng. Lục Thiên Minh có thể không biết bị những này ca ngợi chi từ mê hai mắt. Hắn suy nghĩ, còn tại trên bàn cờ, lược làm suy nghĩ sau, hắn đem Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý bên người hai cái kia bạch kỳ lấy đến một bên. Vương gia đã nói đem kia cái gì Bành Dương mời đến, cũng không giải quyết được Liêm Vi Dân khốn cảnh, cái kia dứt khoát mặc kệ không phải liền là bảo tồn thực lực, ứng đối Liêm Vi Dân vô cùng có khả năng cho cùng rất dậu, mới là việc cấp bách. Hoặc là nói, Lục Thiên Minh đem tất cả bạch kỳ đều đẩy hướng Liêm Vi Dân, thừa dịp bên cạnh hắn ít người thời điểm, dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cho hắn vây quanh là được. Đường Vô Ưu cùng Lý Thiên Mệnh hiển nhiên cũng cân nhắc qua Lục Thiên Minh đề nghị. Cái trước đưa tay đến bàn cờ một bên, lấy ra một mai màu đỏ cờ tướng, phía trên khắc lấy ác mộng triệu hai chữ. Hắn đem đại biểu văn nhân thư quân cờ tựa vào Liêm Vi Dân cái viên kia quân cờ phía trên. Sau đó có chút cao mày nói, người này mới là lớn nhất phiền phức, ta cùng bệ hạ cẩn thận thương lượng qua về sau, làm ra chầm chậm mưu toan quyết định, chết quá nhiều người, chung quy không phải chúng ta nguyện ý nhìn đến kết quả. Chầm chậm mưu toan. Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Đường Vô Ưu nhẹ gật đầu, chỉ cần Liêm Vi Dân bên kia không có đặc biệt lớn hành động, chúng ta liền dự định lấy tính chế động, gặp chiêu phá chiêu từng bước đem hắn bên người quân cờ nổ. Nói tới đây, Lục Thiên Minh rốt cuộc minh bạch Sở Quốc hai vị này thân phận tôn quý nhất người, đến cùng là kế gì vẽ. Cáo giả Liêm Vi Dân có khả năng lợi dụng Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý xếp đặt một cái bẫy, nhưng cho dù là cái bẫy, Đường Vô Ưu cùng Lý Thiên Mệnh cũng muốn chui vào. Đối với bọn hắn đến nói, Liêm Vi Dân bên người mỗi chết một cái lục trọng thiên cao thủ, về sau phía bên mình liền sẽ chết ít một số người, cũng phù hợp bọn hắn kế hoạch. Nhưng bây giờ vấn đề đến, bởi vì lo lắng là Liêm Vi Dân cái bẫy, cho nên khám binh cùng lao triệu hai cái này siêu quần bạt tụy cường nhân nhất định phải lưu lại ứng đối khả năng xuất hiện to lớn nguy hiểm. Như vậy giết chết Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý gánh nặng, hiện tại liền không thể không rơi vào cái kia hai cái Lục Thiên Minh không nhận ra người, cùng chính hắn trên thân. Dạng này nghĩ kỹ lại, cũng coi như hợp lý. Dù sao Đường Vô Ưu cùng Lý Thiên Mệnh có chỗ khó nói, Lục Thiên Minh dính vào, liền có thể đem lợi dụng hai chữ, thuận lý thành chương biến thành giúp đỡ cho nhau. Tuy nói trên bản chất không hề khác gì nhau, nhưng chí ít trong nội tâm dễ chịu cỡ nào. Bất quá Lục Thiên Minh vẫn là không có đáp ứng lập tức. Trong mắt hắn, chỉ có Liêm Vi Dân cái mục tiêu này. Những người khác chỉ cần không đến trêu chọc hắn, nước giếng không phạm nước sông mới là tốt nhất lựa chọn. Đường Vô Ưu tựa hồ đã nhìn ra Lục Thiên Minh ý nghĩ, chỉ thấy hắn lại nhẹ nhàng gõ gõ Liêm Vi Dân đầu. Gia hỏa này phi thường giàu hoạt, chúng ta đạt được tin tức là Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý muốn đi về phía đông nam đi tìm Bành Dương, nhưng là ai có thể thật đích xác định hai người này ra kinh thành về sau có thể hay không đi về phía tây, đi đến cái kia Lê Hoa đầy đất thập lý trấn đâu. Đây là một cái chợt nghe xong hầu ngôn loạn ngữ nhắc nhở. Thế nhưng là Lục Thiên Minh nhưng không được đem Đường Vô Ưu nói loại khả năng này cân nhắc đi vào. Dù sao chính hắn cùng Liêm Vi Dân ân đoán, đó cũng là rất được vô pháp hóa giải trình độ. Liêm Vi Dân thật muốn cho cùng rất dậu, lấy động một chút lại muốn diệt cả nhà người ta cực mạnh trả thù tâm lý. Không chừng vẫn thật là có thể làm ra Đường Vô Ưu nói đến loại sự tình này. Cẩn thận suy nghĩ một lát sau, Lục Thiên Minh làm ra quyết định. Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý, lúc nào rời kinh? Nghe nói lời ấy, Lý Thiên Mệnh cùng Đường Vô Ưu trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái trước lúc này liền trả lời, "Hậu Thiên, vậy ta có phải hay không ngày mai muốn cùng hai vị này tiền bối gặp mặt một lần?" Lục Thiên Minh chỉ trên bàn cờ đại biểu hắn không nhận ra cái kia hai tên cao thủ bạch kỳ. Lý Thiên Mệnh vô nhẹ nhẹ đánh Lục Thiên Minh cánh tay, cũng đưa qua một cái Lục Thiên Minh xem không hiểu ánh mắt. Dễ nói, "Ngày mai liền an bài cho các ngươi." Chương 1499, ngươi cảm thấy hắn cái này người thế nào? Chương 1499, ngươi cảm thấy hắn cái này người thế nào? Sự tình thương lượng xong về sau, Đường Vô Ưu không có ở lâu. Lý Thiên Mệnh để lão hồ đem Đường Vô Ưu hộ tống hồi phủ. Lục Thiên Minh lúc đầu cũng nghĩ đi theo cùng đi, nhưng là Lý Thiên Mệnh nói cái gì đã lâu không gặp rất là tưởng niệm, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Lục Thiên Minh cùng hắn uống hai chung. Tô Thải Cúc tỷ mỗi hai người còn không có hồi cung, Hồ Man Sơn lại đi hộ tống Đường Vô Ưu, cho nên Lý Thiên Mệnh cái này bỗng nhiên rượu, cái kia uống đến là đường đường chính chính, uống đến là lẽ thẳng khí hùng. Lần này hoàng hậu đi đến Nam Giang quận, may mắn mà có huynh đệ ngươi hộ tống, bằng không thì các nàng tỷ mỗi hai người chỉ sợ là vô pháp ứng đối vương toàn. Lý Thiên Mệnh sắc mặt hơi đỏ lên, tiểu lượng hoàn toàn như trước đây chẳng ra sao cả. Lục Thiên Minh khiêm tốn nói, Lý ca nói quá lời, hoàng hậu nương nương cùng Tô đại thống lĩnh vốn là Lục Trọng Thiên cường nhân, ta đi cùng tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Vậy cũng không nhất định, hoàng hậu nói là Lục Trọng Thiên, nhưng là tại đây trong thâm cung đợi thời gian dài, lại không ai dám ngỗ nghịch nàng, càng đừng đề cập ngày bình thường luyện tay một chút cái gì, so như tại phế nhân một cái, ngươi nếu là không đi theo, ta căn bản là không an tâm. Trên đời này dám mắng Tô Thải Cúc phế bật, chỉ sợ chỉ có Lý Thiên Mệnh cùng Tô Trọng Xuyên. Lục Thiên Minh ngượng ngùng cười cười, không có nhiều lời, đơn giản cảm ơn một tiếng sau. Lý Thiên Mệnh đột nhiên đứng dậy tự mình cho Lục Thiên Minh rót rượu. Người sau nào dám vững vàng đương đương ngồi, lập tức đứng lên đến. Lý Thiên Mệnh nô ra một tay, cười ha hả để lại Lục Thiên Minh bả vai. Người ta xem như bạn bằng niên, không cần thiết như thế câu nệ, ngày thường ta muốn hầu hạ bên dưới ai, còn không có cơ hội kia đâu, ngươi liền thỏa mãn ta một lần. Đây chính là Lý Thiên Mệnh trên thân quê mùa. Mặc kệ ngôn ngữ là thật là giả, tối thiểu nhất cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ ngồi xuống, đưa tay che chở chén rượu lấy đó tôn trọng. Ngược lại xong rượu đụng phải một ly sau, Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi, Thiên Minh lão đệ, ta nghe nói Liêm Vi Dân đối với Hoa Vô Ý động thủ thời điểm, ngươi chạy tới nhúng vào. Nhìn như hỏi đến tùy ý, nhưng hắn cái kia nguyên bản đã xuất hiện men say trong ánh mắt, hiển nhiên sáng rất nhiều. Lục Thiên Minh thật sự không nghĩ tới có một ngày gặp được dạng này tình huống. Đại não phi tốc xoay tròn một phen sau, đồng dạng giả bộ như tùy ý nói, Hoa Vô Ý cái này người trên bản chất là không hư, ta trong lúc vô tình trên đường gặp được mấy lần, cùng hắn lại không có thù giết cha đoạt vợ mối hận, liền từ từ làm quen đứng lên. Lý Thiên Mệnh trong mắt đi dạo chút, lập tức rực rỡ cười đứng lên. Có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu người, vậy dĩ nhiên là người tốt, ngươi đều nói như vậy, ta liền không tính toán với hắn. Lục Thiên Minh chắp tay nói, Lý ca đại nghĩa. Lý Thiên Mệnh không có cái gọi là khoát tay áo, ngồi trở lại mình vị trí sau, lông mày trong lúc bất chợt lại vặn đứng lên. Có một chút ta thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Hoa Vô Ý vì sao lại phản bội Liêm Vi Dân? Nghe đứng lên giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Có thể Lục Thiên Minh rất rõ ràng Lý Thiên Mệnh đây người nhìn qua mặc dù tùy tiện không có chính hành, nhưng kỳ thật cũng là tinh thông tính kế người, bằng không thì hắn cha làm sao có thể tại đông đảo trong hoàng tử chọn chúng hắn? Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh qua loa nói, có lẽ là lương tâm phát hiện mà thôi. Lý Thiên Mệnh cười đứng lên, nếu là lương tâm phát hiện, đã sớm phát hiện, làm sao biết chờ tới bây giờ. Lục Thiên Minh thật sự là không cách nào lại thay Hoa Vô Ý tìm tới càng tốt hơn lý do, đành phải lựa chọn trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi, lão đệ, ngươi cảm thấy Đường Vô Ưu cái này người thế nào? Lục Thiên Minh trong lòng giật cả mình, nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Ta cùng vương gia cũng liền gặp qua hai lần mà thôi, không dám bạo bình. Nơi này liền ngươi cùng ta, sợ cái gì? Ta đó là tùy tiện thảo luận một chút mà thôi, say rượu liền quên không được sao? Ngươi liền nói một chút đại thể ấn tượng, cũng không cần quá chính thức. Lý Thiên Mệnh quyết nhủ. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, vương gia tại sở tây bên kia phong bình cũng không tệ lắm, hẳn là một cái tốt vương gia. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi a ngươi, vẫn là như vậy giàu hoạt. Lục Thiên Minh trong lòng tự nhủ, ngươi cái lao tiểu tử không thể so với ta giàu hoạt. Miếu đường sự tình, ta một giới thảo dân chỗ nào hiểu? Lý ca ngươi muốn thật có cái gì không vừa mắt, chẳng đơn giản trực tiếp cùng vương gia gặp mặt nói chuyện. Nghe nói lời ấy, Lý Thiên Mệnh chật chật lưỡi, dư vị một cái giữa răng môi mùi rượu sau, hơi có vẻ mỏi mệt nói, nếu là thật sự thúc cháu, ta còn thực sự liền có thể có cái gì thì nói cái đó, đáng tiếc không phải, hắn là sở quốc duy nhất khác họ vương, ta nhất định phải cho hắn đầy đủ tôn trọng, có sự tình quả thật hỏi ra lời đến, là muốn gây tai họa. Sau khi nói xong lời này, Lục Thiên Minh nhìn thấy Lý Thiên Mệnh lông mày nhẹ nhàng bật lại với nhau. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh nội tâm cũng không có hắn biểu hiện bên ngoài như vậy nhẹ nhõm. Trầm mặc một lát sau, Lý Thiên Mệnh khoát tay áo, được rồi, không đàm luận những chuyện này nghiêm túc sự tình, người ta khó được tụ lại, đem uống rượu tốt mới là trọng yếu nhất. Lục Thiên Minh chờ một câu nói kia đã đợi thật lâu, lúc này liền nhiệt tình chào hỏi đứng lên, bởi vì uống đến quá kịch liệt, không có mấy lần liền đem Lý Thiên Mệnh cho làm ngủ gật. Nhìn qua ghé vào trên mặt bàn phát ra tiếng ngáy Lý Thiên Mệnh, Lục Thiên Minh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kỳ thực ngươi là tốt hoàng đế, chỉ là sinh sai thời điểm, không có thi thố tài năng hoàn cảnh, hy vọng Liêm Vi dân qua đi lại không tai họa, thượng thiên ban thưởng ngươi một cái thi triển quyền cước cơ hội. Khẽ thở dài một cái sau, Lục Thiên Minh đem trên thân trường sam cởi ra, nhẹ nhàng đắp lên Lý Thiên Mệnh trên vai. Hắn không có đi tìm Lý Linh Giao mang mình xuất cung, mà là một mình chậm rãi đi tại đầu thu hơi lạnh bên trong. Từ cung bên trong đến cung bên ngoài, từ trong thành ra ngoài thành. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên Minh sau khi đánh răng rửa mặt xong, gõ ú ảnh cửa phòng. Chính ca, đi. Cửa phòng mở ra. Buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ ú ảnh rủi rủi con mắt. Thấy ngoài cửa chỉ đứng đấy Lục Thiên Minh một người. Liên hỏi, liền hai người chúng ta đi. Cái kia họ Trang không đi. Lục Thiên Minh gật đầu, Trang đại ca đã vì đại sở bỏ ra quá nhiều, ta muốn cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Đều là ngươi khác cha khác mẹ thân huynh đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất bất công. Ú ảnh mặt không biểu tình phàn nàn một câu sau. Đi theo Lục Thiên Minh ra cửa. Một nén hương thời gian qua đi. Hai người tới thành đông một chỗ hoàn cảnh không tệ trà lâu. Vừa sáng sớm chạy đến uống trà. Chín thành đều là đã có tuổi không thiếu tiền chủ. Lục Thiên Minh cùng Ú ảnh lộ ra có chút không hợp nhau. Cũng may là cũng không có người tiến lên bắt chuyện. Hai người cũng là có thể yên tâm thoải mái uống một chén trà nóng. Chờ đợi quá trình là dài dằng dặc. Buồn bực ngán ngẩm Lục Thiên Minh không có gì để nói, chính ca, ngày mai huynh đệ an toàn, liền giao cho ngươi. Ú ảnh lắc lắc ly trà, ánh mắt rơi vào xoay tròn trong nước trà. Âm thanh bình tĩnh nói, ta lợi hại nhất bản lĩnh chính là dương thần, cái kia lệ tu la công pháp quái dị, vừa vặn khắc chế ta, cho nên khuyên ngươi vẫn là không nên đem hy vọng ký thác vào ta trên thân. Lục Thiên Minh cười nói, ngươi không gần nữ sắc, có thể đối phó cái kia nữ. Ú ảnh ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh, ai nói với ngươi, ta không gần nữ sắc. Lục Thiên Minh chỉ Ú ảnh bản thân, ngươi hành động nói cho ta biết. Ú ảnh không có cái gọi là nhất miệng, ta gọi là giữ mình trong sạch, xin chú ý ngươi dùng từ. Hai người đang trò chuyện đâu? Nơi thang lầu truyền đến hai đạo tiếng bước chân, không nhanh không chậm, trầm ổn hữu lực. Không bao lâu, một nam một nữ hai bóng người xuất hiện tại đầu bậc thang. Hai người liếc nhìn một vòng sau, trực tiếp hướng Lục Thiên Minh cùng Ú ảnh ngồi phương hướng đi tới. Chương 1500, ta cùng với nàng quen biết chương 1500, ta cùng với nàng quen biết một nam một nữ này, nam soái nữ đẹp. Tuy nói đều là tuổi hơn 40 bộ dáng, nhưng cùng bình thường 40 tuổi chênh lệch rất lớn. Nam thân cao thể tráng, trên cằm tục dài gần tấc sợi râu. Một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, ánh mắt quét về phía người bên cạnh thì không giận tự uy, chỉ có nhìn về phía Lục Thiên Minh thì ánh mắt mới nhu hòa xuống tới. Nữ khỏe mắt có mấy sợi nhàn nhạt nếp nhăn, nhưng bởi vì ngũ quan ngày thường tinh xảo, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy cái kia mấy sợi nếp nhăn là già yếu tiêu chí. Tương phản sẽ khiến cho có một loại tuổi trẻ nữ tử không có thành thục quyến rũ. Đương nhiên, nàng nhất có đặc điểm vẫn là cặp mắt kia. Chuẩn xác hơn đến nói là con người màu sắc. Rõ ràng mọc ra một tấm sở người mặt, lại mọc lên một đôi ô di quốc bên kia nhân tài có màu lam nhạt con mắt. Nhìn nhiều hơn mấy mắt, lại cho người ta một loại đang nhìn xanh thẳm bầu trời kỳ dị cảm giác. Chào ngươi, tại hạ Khưu Bất Quy, các hạ đó là Lục Thiên Minh Lục Đại Hiệp A. Hai người tới phụ cận về sau, xúc tu nam tử có chút không người chắp tay hỏi thăm về đến. Lục Thiên Minh đứng lên vừa đi vừa về lễ. Tiếp lấy lại cười nói, nghĩ không ra Khâu tiền bối cư nhiên như thế xoáy khí, nếu không phải bệ hạ sớm cho ta miêu tả qua ngài tướng mạo, ta là tuyệt đối không dám nhận nhau. Đây là lời khách sáo. Khách sáo đến Khưu Vân Quy rất được lợi. Hắn đưa tay ra hiệu Lục Thiên Minh ngồi xuống. Mình cũng đi theo ngồi xuống. Tiếp lấy lại nâng lên một tay đặt ở bên cạnh nữ tử trước mặt. Lục đại hiệp, vị phu nhân này tên là Địch Chiêu Nguyệt, nói lên đến các ngươi còn có chút tiểu liên quan đâu. Khưu Vân Quy nói đến, trên mặt lộ ra mỉm cười. Địch Chiêu Nguyệt bản thân ngược lại là lãnh đạm ngồi, chỉ có chút hướng Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu. Tiểu liên quan? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Hắn không thế nào dám nhìn chằm chằm Địch Chiêu Nguyệt nhìn, đặc biệt là đi quan sát đối phương cặp kia màu lam nhạt con người. Cũng không phải nói hắn thẹn thùng, dù sao so Địch Chiêu Nguyệt xinh đẹp nữ tử, hắn cũng đã gặp không ít. Chủ yếu là hắn cảm thấy đối phương cặp mắt kia có một loại kỳ quái ma lực, sợ rơi vào đi. Khưu Vân Quy tiếp lấy giới thiệu nói, kỳ thực địch phu nhân mãi mãi đã từng là Ô Di quốc thành viên hoàng thất, khi đó Sở quốc cùng Ô Di quốc quan hệ cũng không tệ lắm, địch phu nhân mãi mãi chính là khi đó gả tới. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh giật mình nói, thì ra là thế, ta liền nói địch phu nhân con mắt, làm sao biết ngày thường đặc biệt như vậy. Khưu Vân Quy nói đây địch phu nhân cùng Lục Thiên Minh có liên quan, hơn phân nửa cũng là bởi vì năm đó Lục Thiên Minh cùng Ô Di quốc hai vị kia vương tử giữa phát sinh cái kia đoạn xung đột. Lập tức nghĩ tới điều gì, Lục Thiên Minh lại nói, như thế nói đến, địch phu nhân cũng là Sở quốc hoàng thân quốc thích rồi. Khưu Vân Quy lắc đầu, địch phu nhân mãi mãi gả cho phổ thông Sở quốc bách tính, cũng không phải là đại hiệp muốn như vậy bởi vì hòa thân mới đi đến Sở quốc. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh trộm đạo liếc qua Địch Chiêu Nguyệt, phát hiện đối phương cái kia màu lam nhạt con ngươi rất bình tĩnh, tựa hồ đối với những này quá khứ cũng không thèm để ý. Bên kia giới thiệu xong, Lục Thiên Minh đưa tay đặt ở Ú ảnh trước mặt. Vị này là ta hảo huynh đệ, Ú ảnh, nghĩ đến cũng không cần quá nhiều giới thiệu a. Khưu Vân Quy cùng Địch Chiêu Nguyệt hẳn là nghe qua Ú ảnh đại danh, nhưng chưa thấy qua Ú ảnh bản thân. Biết được Lục Thiên Minh bên người cái kia bên dưới ba bạch nhãn nam nhân là Ú ảnh sau, hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trầm mặc sau một hồi, Khưu Vân Quy hỏi, Ta nhớ được vị này Ưu Ảnh, tựa như là Liêm Vi dân học sinh. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, đã từng là.
Đã từng.
Cưu Vân Quy kỳ quái nói. Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn về phía sắc mặt băng lãnh Ưu Ảnh. Người sau nhẹ gật đầu, cũng không có nói nhiều. Lục Thiên Minh lúc này mới đem Ưu Ảnh là như thế nào cùng Liêm Vi dân quyết liệt đại khái đi qua nói ra. Trong đó giới thiệu sơ lược một cái Ưu Ảnh vì sao sẽ cùng Liêm Vi dân trở mặt thành thù nguyên nhân. Nghe xong Lục Thiên Minh giảng thuật về sau, Cưu Vân Quy cảm thấy miệng khô, kìm lòng không được nâng lên ly trà nhấp một miếng. Mà Địch Chiêu Nguyệt nhìn về phía Ưu Ảnh ánh mắt, không chỉ là tò mò, tựa hồ còn có vẻ sùng bái cùng bội phục ở bên trong. Đương nhiên, chỉ có Lục Thiên Minh nhìn ra, Ưu Ảnh bản thân tắc vẫn là như vậy lạnh lùng nhìn không chớp mắt, chỉ cùng trước mặt nước trà không qua được. Song phương biết nhau về sau, liền đến nói chuyện chính sự thời điểm. Lục Thiên Minh dẫn đầu mở miệng nói, "Lệ Tu La cái này người, ta gặp một lần, nghe nói trong tay hắn cái kia đem loạn hồn kiếm rất lợi hại, sẽ ảnh hưởng người tinh khí thần, cho nên ngày mai chúng ta nếu như muốn động thủ, nhất định phải cẩn thận." Cưu Vân Quy nhẹ gật đầu, trước khi đến, ta cùng Địch phu nhân cũng đại khái giải qua người này, công pháp chiêu thức đều rất tà môn, ngày mai như đưa trước tay, mong rằng Lục đại hiệp có thể chiếu cố một hai. Cưu Vân Quy cùng Hoa Vô Úy đồng dạng, cũng là kinh thành đại gia tộc tử đệ, nhưng giờ phút này nhưng không có nửa điểm giá đỡ. Cái kia nãy giờ không nói gì Địch Chiêu Nguyệt không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên nhìn về phía đồng dạng một câu chưa nói qua Ưu Ảnh. Sau đó hỏi, "Ưu Ảnh đại ca, ngươi đối với cái này Lệ Tu La có ý kiến gì không?" Lục Thiên Minh nhưng từ chưa nói qua Ưu Ảnh cùng Lệ Tu La giao thủ qua. Địch Chiêu Nguyệt không nên biết mới đúng. Hiện nay như thế đặt câu hỏi, chỉ sợ là bởi vì cá nhân hứng thú. Ưu Ảnh không biết là tại Thần Du vẫn là sao. Địch Chiêu Nguyệt nói cho hết lời sau, hắn như cũ thấp mặt mày phẩm trà, phản phất không có nghe thấy đồng dạng. Lục Thiên Minh lấy tuổi trò nhẹ nhàng va vào một phát Ưu Ảnh. Người sau ngẩng đầu lên, "Thế nào?" Lục Thiên Minh hướng Địch Chiêu Nguyệt phương hướng có chút bĩu môi. Địch Tiên Bối hỏi chính ca, "Đối với Lệ Tu La cái này người thấy thế nào?" Ưu Ảnh lúc này mới nhìn về phía Địch Chiêu Nguyệt, phát hiện đối phương đang dùng một loại hắn không hiểu cổ quái ánh mắt nhìn đến mình. "Có thể thấy thế nào, dùng con mắt nhìn." Ưu Ảnh đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức xấu hổ đứng lên. Lục Thiên Minh gãi gãi đầu, giải thích nói, "Địch Tiên Bối là ý nói, ngươi đối với Lệ Tu La thực lực có ý kiến gì không?" Ưu Ảnh nhún vai, "Chịu được a." Bên kia Khưu Vân Quy nhìn sang, Lục Thiên Minh chỉ có thể trở về lấy một cái lễ phép mỉm cười. Ngược lại là Địch Chiêu Nguyệt bản thân, đối với như thế không có lễ phép cùng qua loa trả lời, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Nhìn về phía Ưu Ảnh trong ánh mắt, tựa hồ càng hiếu kỳ. Còn có Hoa Vô Ý nữ nhân này, vạn bối giải cũng không nhiều, không biết hai vị tiền bối có hay không liên quan tới nàng càng nhiều tin tức. Lục Thiên Minh đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Tiếng nói rơi xuống đất, đối diện Cưu Vân Quy đột nhiên mỉm cười đứng lên. Hoa Vô Ý cái này người, ta cũng không nhận ra, nhưng là chúng ta Địch phu nhân cùng với nàng, thế nhưng là có nhiều như vậy một gốc. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh lập tức đưa ánh mắt về phía Địch Chiêu Nguyệt. Địch Chiêu Nguyệt cặp kia màu lam con người càng sáng tỏ, sáng ngời có chút không bình thường. Lục Thiên Minh không dám chăm chú nhìn, mau đem ánh mắt rời. Địch Chiêu Nguyệt biết đối diện hai người đang chờ mình đáp án, lập tức mở miệng nói, "Ta cùng Hoa Vô Ý làm qua một đoạn thời gian sư tỷ sư muội, ta là sư tỷ, nàng là sư muội." Lời vừa nói ra, Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ kỳ sắc. Ưu Ảnh tắc vẫn là như cũ, xem chừng tại hắn trong lỗ tai, Địch Chiêu Nguyệt đoạn văn này, cùng chỗ nào chết một cái a miêu a cậu đồng dạng bình đạm không có gì lạ. Thấy Lục Thiên Minh trong mắt tràn đầy chờ mong, Địch Chiêu Nguyệt giơ tay lên một cái gọi chạy đường nhóc con, "Cho ta đến một bình hồng trà." Nhóc con đi đứng phi thường lưu loát, không nhiều sẽ liền bưng một bình trà nóng tới. "Ta người này có cái thói quen, kể chuyện xưa thời điểm, thích uống hồng trà." Chương 1501, nghe ta an bài chương 1501, nghe ta an bài Địch Chiêu Nguyệt vừa nói dứt lời. Ưu Ảnh không biết từ nơi nào sờ soạng chuỗi đường hồ lô đi ra, tiếp lấy không coi ai ra gì bỏ vào trong miệng nhấm ướt. Ba người khác ánh mắt cùng nhau trông lại. Ba người cảm xúc không giống nhau, Cưu Vân Phi là kinh ngạc, Địch Chiêu Nguyệt là hiếu kỳ, mà Lục Thiên Minh tức là cảm thấy có chút xấu hổ. "Thế nào? Trong quán trà không cho phép ăn kẹo hồ lô sao?" Ưu Ảnh nhìn qua sắc mặt cổ quái Lục Thiên Minh, người sau thở dài, "Đừng nói mức quả, ngươi liền tính ở chỗ này ăn dê nướng nguyên con, đó cũng là ngươi tự do." Ưu Ảnh không có chút nào nghe ra Lục Thiên Minh trong lời nói bất đắc dĩ, răng rắc nhai lên mức quả đến. Đối diện Địch Chiêu Nguyệt tựa hồ khác thường tại thường nhân sự nhẫn lại, không chút nào chịu Ưu Ảnh ảnh hưởng, bắt đầu giảng thuật lên nàng cùng Hoa Vô Ý giữa cái kia đoạn quá khứ. "Nguyên lai, tại 50 năm trước, Địch Chiêu Nguyệt cùng Hoa Vô Ý từng bái tại một cái gọi Thanh Nghê Các môn phái học nghệ. Môn phái này chỉ lấy nữ đệ tử, với lại chỉ lấy xinh đẹp nữ đệ tử. Thanh Nghê Các lập phái gốc rễ là một môn tên là tiếng tim đập mỹ thuật. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Thi triển mỹ thuật mấu chốt, đó là con mắt. Tiến vào Thanh Nghê Các nữ đệ tử, ôm lấy đủ loại khác biệt mục đích. Nhưng vô luận loại nào mục đích, quá trình của nó đều là giống nhau, cái kia chính là muốn tại Thanh Nghê Các học được như thế nào đi mị hoặc người khác. Cái này người khác, bao quát nam nhân cùng nữ nhân. Bởi vì công pháp tính đặc thù, Thanh Nghê Các môn quy phi thường tùy ý ngươi nguyện ý tới thì tới, ngươi nguyện ý đi, liền đi. Các môn phái lên núi học nghệ đệ tử phần lớn có thể được đến sư phụ cùng môn phái vật chất phương diện ủng hộ. Thanh Nghê Các không giống nhau, ngươi lên núi học nghệ, trước tiên cần phải giao một bút không ít phí tổn. Đây cũng là vì cái gì Thanh Nghê Các không nghiêm ngặt quản khống đệ tử học thành sau đó là đi hay ở nguyên nhân. Dù sao tiền đã tới tay, môn hạ đệ tử sau khi đi ra ngoài sống hay chết, một điểm đều không trọng yếu. Địch Chiêu Nguyệt cùng Hoa Vô Tình là cùng một đám tiến vào Thanh Nghê Các học nghệ đệ tử. địch chiêu nguyện hơi sớm mấy ngày, cho nên thành sư tỷ. Bất quá đây thanh nghe các bên trong đồng môn quan hệ, không giống môn phái khác đồng môn như vậy thân mật. Nói là sư tỷ sư muội, kỳ thực liền cùng tư thuộc bên trong đồng học không sai biệt lắm. Quan hệ tốt cùng hỏng, đều là nhìn cá nhân ở chung đứng lên có hợp hay không khẩu vị. Hoa vô ý không phù hợp địch chiêu nguyện khẩu vị. Giữa hai người vẹn vẹn quen biết mà thôi, cũng chính là tại trong môn gặp phải, gật đầu quan hệ thôi. Song phương không có xung đột, xem như đối diện lẫn nhau quen thuộc người xa lạ. Hoa vô tình là thanh nghe các bên trong người nổi bật, các ngươi tại đối mặt nàng thời điểm, nhất định phải cẩn thận, hàng vạn hàng nghìn đừng đi nhìn nàng con mắt. Đây là địch chiêu nguyệt lời từ đáy lòng. Nàng con mắt, so tiền bối ngài xinh đẹp hơn sao? Lục Thiên Minh đột nhiên hỏi. Địch chiêu nguyệt cũng không có tức giận, ngược lại mỉm cười nói, xinh đẹp là một cái rất chủ quan từ ngữ, nếu như ngươi đối với người kia có cảm giác, cho dù đại đa số người cảm thấy dung mạo của nàng chẳng ra sao cả, ngươi cũng biết cảm thấy nàng là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân. Sau khi nói xong, địch chiêu nguyệt liếc đối diện ưu ảnh liếc mắt. Ưu ảnh còn tại nhai mức quả, lực chú ý hoàn toàn không có ở địch chiêu nguyệt nơi này. Đối với thân nhị ca loại này không lễ phép hành vi, Lục Thiên Minh biểu đạt mình tiếc nuối. Địch tiên bối, ta chính ca không phải không lễ phép, mà là bất tiện ngôn tử, mong rằng ngài bỏ qua cho. Ưu ảnh ghé mắt, đưa qua một cái ngươi giải thích quặng lông ánh mắt. Lục Thiên Minh khi nhìn không thấy, miệng nhỏ mân khởi nước trà. Địch chiêu nguyệt nhẹ gật đầu, làm sao biết để ý đâu, từ giờ trở đi, chúng ta đó là cùng một cái trên chiến tuyến bằng hữu, sau này sẽ là quá mệnh giao tình. Bốn cái đánh hai cái, nơi nào có cái gì qua bất quá mệnh, không cần thiết nói đến nghiêm trọng như vậy. Ú ảnh thình lình toát ra một câu. Lục Thiên Minh sắc mặt cứng đờ, thực sự không biết nên như thế nào thay Ú ảnh giải thích. Phiêu Vân Quy sắc mặt cùng Lục Thiên Minh đồng dạng xấu hổ. Nó ngó đối diện, lại nó ngó bên cạnh, cuối cùng lựa chọn cùng Lục Thiên Minh đồng dạng, cắm đầu uống trà không tham dự. Địch Chiêu Nguyệt đột nhiên hạ thấp người, tự mình cho Ú ảnh châm trà. Ú ảnh đại ca, ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến đến gì, làm sao nói luôn cho người ta một loại nhìn thấy ngươi liền phiền cảm giác. Tuy nói ngôn từ có chất hỏi ý tứ, nhưng Địch Chiêu Nguyệt cười đến rất ôn nhu đến thậm chí khiến người ta cảm thấy hèn mọn. Ú ảnh một điểm mặt mũi cũng không cho. Hắn đưa tay đem chưa đổ đầy ly trà cất đi. Sau đó một mặt lạnh lùng nói, ta cứ như vậy cái tính tình, cũng không phải là nhằm vào ngươi một người, cho nên có chuyện gì, ngươi cùng Lục Thiên Minh thương lượng liền tốt, làm ta không tồn tại. Tới đây chính là muốn chuyện thương lượng. Địch Chiêu Nguyệt có chút xấu hổ đem ấm trà thả xuống. Thấy Ú ảnh lại bắt đầu túi đầu ăn kẹo hồ lô. Đành phải cùng Lục Thiên Minh trò chuyện lên chính sự. Chúng ta bốn cặp hai, lựa chọn chỗ trống rất lớn, ngươi có ý kiến gì không? Kỳ thực từ Địch Chiêu Nguyệt cùng Khưu Vân Quy xuất hiện thời điểm, Lục Thiên Minh trong lòng đã tại bắt đầu tính toán, bởi vì không biết đối diện hai người thực lực đến cùng như thế nào. Lục Thiên Minh kế hoạch hai bên nhân viên giao nhau, dạng này nói nắm chắc trong lòng. Khưu Vân Quy tiền bối cùng ta đối phó Lệ Tu La, Địch tiền bối, ngươi cùng ta chính ca, cùng một chỗ đối phó Hoa Vô Ý như thế nào? Như thế phối hợp, tuyệt đối là hợp lý nhất an bài. Địch Chiêu Nguyệt quen thuộc Hoa Vô Ý, mà ưu ảnh Dương Thần lại bị Lệ Tu La khắc chế, bọn hắn tổ hai người cùng một chỗ, chỉ cần đầu óc bình thường, đều sẽ không đưa ra dị nghị. Khưu Vân Quy rất hài lòng, gật đầu cười. Địch Chiêu Nguyệt cũng không có cảm thấy có gì không ổn, trên mặt nụ cười cùng cặp kia màu làm con ngươi đồng dạng mỹ lệ. Thế nhưng là ưu ảnh giống như đó là đầu óc không bình thường cái kia. Hắn cuối cùng đem này chuỗi mức quả ăn xong, sau đó có chút không vui đem thăm chúc tử ném lên bàn. Ta cảm thấy lấy không ổn. Đang tại đắc ý mình phân phối không chê vào đâu được Lục Thiên Minh, nụ cười cứng đờ. Có gì không ổn? Ưu ảnh một mặt nghiêm túc nói, ta không thích cùng chưa quen thuộc người cùng một chỗ hành động, còn lại là nữ nhân. Ba. Lục Thiên Minh tức giận đến vỗ bàn một cái, chính ca, ngươi hôm nay là đến gây chuyện a? Ưu ảnh chân thành nói, ta cho tới bây giờ không tìm cớ, nếu như ngươi cảm thấy ta đang tìm cớ, cái kia hơn phân nửa không phải ta vấn đề, mà là ngươi vấn đề. Lục Thiên Minh nghe vậy tức giận đến há mồm thở dốc. Thế nhưng là ưu ảnh dù sao cũng là thân nhị ca, hắn thực sự không tốt ngôn từ quá kịch liệt. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh đột nhiên tỉnh táo lại. Được rồi, ngày mai chính ta đi là được, ngươi cũng đừng đi theo, ta cùng hai vị tiền bối ba đánh hai, cũng không phải không có phần thắng. Hắn biểu lộ có thất lạc, có khí phẫn, có không hiểu. Ưu ảnh nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh nhìn một chút, thấy người sau không giống đang nói đùa, đột nhiên móc ra một chuỗi mức quả, sau đó nhét vào Lục Thiên Minh trong tay. Vậy không được, ta nhất định phải đi theo. Lục Thiên Minh cầm mức quả dở khóc dở cười. Vì cái gì? Bởi vì ngươi vạn nhất chết rồi, không có người tiếp tục giao tiền thuê nhà. Nói xong, Ú ảnh khỏe miệng dương lên, lộ ra nụ cười, so với khóc đẹp mắt không được bao nhiêu. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vẫn thật là, không đem nhân khí chết không bỏ qua. Đối diện hai người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao ở không đi gây sự bận rộn đứng lên. Tìm không thấy khăn lau, Khưu Vân Quy dứt khoát lấy tay lau trước mặt mặt bàn. Địch Chiêu Nguyệt lắc lư ấm trà mở cái nắp, đục lên đi xem một chút nước trà còn lại bao nhiêu. Đi theo ta có thể, nhưng là ngươi nhất định phải cùng Địch tiền bối đi đối phó Hoa Vô Ý. Lục Thiên Minh vẻ mặt thành thật nói. Ưu ảnh nhẹ gật đầu, bao lớn chút chuyện, nghe ngươi phân phó đó là. Khưu Vân Quy cùng Địch Chiêu Nguyệt liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Chương 1502, người mới chương 1502, người mới chính ca, người ta Địch Chiêu Nguyệt tiền bối cũng không có ác ý gì, nói chuyện với ngươi thời điểm cũng là đánh lấy thương lượng, không nói hèn mọn đi, vậy tuyệt đối cũng coi như ôn nhu, ngươi nói ngươi không phải sặc nàng làm cái gì? Từ quán trà đi ra về sau, Lục Thiên Minh cùng Ú ảnh tại đường phố bên trên chậm rãi tiến lên. Ú ảnh mắt lạnh nhìn qua lui tới người đi đường, không nhanh không chậm nói, ta lại không có cố ý nhằm vào nàng, lúc đầu ta nói chuyện từ trước đó là như thế. Lục Thiên Minh không phản bắt được, Lâu như vậy ở chung xuống tới, hắn đã thăm dò rõ ràng Ú Ảnh tính tình. Bình thường đối với hắn Lục Thiên Minh khá tốt, không nói hỏi gì đáp lấy đi, tối thiểu có thể được đáp lại. Tại đối mặt những người khác thời điểm, Ú Ảnh vậy thì thật là nửa ngày không có động tĩnh. Cũng tỉ như Trang Huyền đi, mỗi ngày cùng Ú Ảnh chung một mái nhà sinh hoạt, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, đến bây giờ Ú Ảnh vẫn như cũ biểu hiện được so sánh lãnh đạm. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Ú Ảnh một cái nhân sinh sống thời gian quá dài, cưỡng cầu không đến. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức dặn dò, "Chính ca, ngày mai ngươi cùng Địch Chiêu Nguyệt tiền bối cùng một chỗ hành động thời điểm, tận lực phối hợp một chút, cũng đừng đến lúc đó các ngươi hai cái lời đầu tiên mình đánh nhau." Ú Ảnh nhẹ gật đầu, "Yên tâm đi, lúc nào nên làm như thế nào, ta vẫn là phân rõ." Hai người trở lại Phúc Lâm nhai nhà nhỏ thời điểm, vừa vặn gặp phải Trang Huyền đang trêu chọc Tiêu Song Dương cái kia mấy con gà mái. Nhìn thấy Lục Thiên Minh cùng Ú Ảnh vai sóng vai trở về, Trang Huyền đứng sắp nổi đến, dùng con sót lại cái tay kia sở lấy cào đến bóng lưỡng cái cằm, con mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về du tẩu. Lục Thiên Minh giả bộ như người không việc gì đồng dạng vò vai đấm lưng, đồng thời phàn nàn nói, nghĩ không ra làm mức quả sẽ như vậy mệt mỏi, "Chính ca, ta nhưng nói là tốt, ta nhiều nhất lại đi giúp ngươi một ngày bận điệu, về sau ngươi coi như đừng gọi ta." Ú Ảnh vốn là cái băng lấy mặt, Trang không Trang người khác cũng nhìn không ra, chỉ thấy hắn nghiêm túc nói, "Tuổi hàng ra mấy ngày nay ngã bệnh mà thôi, bằng không thì ta không muốn làm phiền ngươi." "Hại, cũng chính là ngươi bận điệu ta mới nguyện ý rút, bằng không thì ta hôm qua cái vừa trở về, nằm ngủ ở nhà đại giác nghỉ ngơi không tốt sao?" "Vất vả." Ú Ảnh trả lời rất cứng nhắc. Hai người ngươi một lời ta một câu, đối đáp trôi chảy. Nhưng Trang Huyền cũng không phải dễ gạt như vậy. Chờ hai người đi tới gần sau, hắn nhíu mày nói, "Hiện tại đã nhanh muốn tới giữa trưa, cái kia tuổi hàng ra ra là có mấy ngàn cân mức quả muốn làm, hao phí các ngươi nhiều thời gian như vậy." Lục Thiên Minh không cần suy nghĩ liền trả lời, "Mấy ngàn cân đến cũng không có, mười mấy cân là có, chủ yếu là ta cùng Chính ca đều không thế nào quen thuộc, cho nên chậm chút." Ú Ảnh tắc lười nhác giải thích, tự lo đi đến một bên dùng trong chum nước sạch rửa mặt. Thật sự là Lục Thiên Minh biểu hiện quá mức rất thật. Trang Huyền mặc dù vẫn có hoài nghi, nhưng tìm không ra sơ hở. Nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh cái kia thành tịnh con ngươi nhìn phút chốc, đột nhiên trêu chọc nói, "Ngươi Chính ca thật là đần, đều đã học bao lâu, vẫn là cái gà mờ, đổi ta à, thời gian dài như vậy học không tốt, đã sớm treo ngược tự sát rồi." Đang rửa mặt Ú Ảnh bầu nước con ra, âm thanh lạnh như băng nói, "Họ Trang, ngươi có phải hay không muốn đơn độc cùng ta luyện luyện? Sao, muốn khi dễ người tàn tật ta?" Trang Huyền chút nào không yếu thế nói. Ú Ảnh khỏe miệng có chút khẽ động, cuối cùng một thanh ôm mở Trang Huyền, tự lo trở về nhà bên trong. Hắn sau khi đi, Trang Huyền kéo Lục Thiên Minh, lời nói thâm tiếng nói, "Thiên Minh, có chuyện gì ngươi cũng đừng giấu giếm ta, ngươi Trang ca ta mặc dù bây giờ không bằng trước kia lợi hại, nhưng vẫn cũng là nhất đẳng lục trọng tiên, có thể giúp bận điệu, vẫn là không ít." Lời nói này đến thành khẩn, so sánh trước kia, thiếu một loại kiêu căng khó thuần bá khí. Lục Thiên Minh nghe được cái mũi chua chua, kém chút không có khóc ra thành tiếng. Hắn đưa tay vô vỗ Trang Huyền cánh tay, sau đó chân thành nói, "Yên tâm đi Trang Huyền, nếu như gặp phải chân giải quyết không sự tình, ta vẫn là cái nào cả ngày đi theo ngươi phía sau cái mông, cầu ngươi chi chiêu Lục Thiên Minh." Nghe nói lời ấy, Trang Huyền lập tức vui vẻ cười đứng lên. Đầu thu hẳn là trong một năm thư thích nhất thời đoạn. Ra vào kinh thành dân chúng, trên mặt mặc dù mỏi mệt, nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn bị Viêm Viêm ngày mùa hè qua đi hơi lạnh chỗ chữa trị. Phần lớn người ra vào thì đều cười cười nói nói. Lục Thiên Minh nhìn qua một màn này, trong lòng càng không hiểu, vì cái gì có người liền không phải bốc lên không phải là phá hư nhân gian ngắn ngủi tốt đẹp. Phiêu Vân Quy không biết đêm qua đi làm việc thứ gì, nay lại đang tại ngồi tựa ở ven đường một gốc nhanh rơi sạch lá cây cây liễu vừa đánh ngủ gần. Địch Chiêu Nguyệt ngược lại là không thế nào kiên kỵ nam nữ thụ thụ bất thân, chăm chú sát bên Ú Ảnh. Không biết, còn tưởng rằng nàng cùng Ú Ảnh có cái gì thân mật quan hệ. Ú Ảnh không quá sẽ biểu đạt ưa thích, đương nhiên cũng không thế nào biết biểu đạt chán ghét. Mặt lạnh lấy nhìn qua phía trước, giống như không thể bình thường hơn được con đường bên trên, có cái gì để cho người ta không rời nổi mắt bà bối. Lục Thiên Minh quét một vòng bên cạnh ba người. Cái trạng thái này không phải tốt nhất, nhưng cũng không phải kém cỏi nhất. Như đối thủ thật sự chỉ có Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý nói, vấn đề cũng không lớn. Địch Thiên Bối, các ngươi đạt được tin tức, bọn hắn đại khái lúc nào ra khỏi thành? Đợi lâu không gặp người, Lục Thiên Minh nhịn không được hỏi thăm về đến. Cụ thể thời gian nào nói không chính xác, chúng ta ở chỗ này chờ tuyến nhân thông chi đó là. Địch Chiêu Nguyệt ngôn ngữ là tại trả lời Lục Thiên Minh, ánh mắt lại như cũ tại Ú Ảnh trên thân. Kỳ thực Ú Ảnh lớn lên cũng không xoái, có thể nói đặt ở bình thường nhất đại chúng bên trong, hắn cũng tuyệt đối là bình thường nhất cái kia. Nhưng là Địch Chiêu Nguyệt phảng phất nhìn không ngán đầu dạng. Lục Thiên Minh giờ phút này có thể không có rảnh rỗi đi quản hai người này sự tình. Hắn đi thẳng tới Khưu Vân Quy bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ người sau bả vai. "Khâu Tiền Bối, ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao?" Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ lo lắng nói. Một hồi động thủ, Khưu Vân Quy thế nhưng là Lục Thiên Minh hợp tác. Lấy Khưu Vân Quy hiện tại tinh khí thần, không giúp được còn chưa tính, sợ là cản trở. Dù sao tính mạng liên quan, tất cả đều phải cẩn thận cho thỏa đáng. Khưu Vân Quy mở mắt ra, lau khô khỏe miệng ngậm nước bọt, biểu thị không có nghe rõ Lục Thiên Minh vấn đề. Người sau không thể không lặp lại hỏi một lần. Khưu Vân Quy nhảy lên đến đánh hai cái không quyền. Sau khi tỉnh lại lúc này mới giải thích nói, đêm qua ngủ không được, luyện một đêm quyền, trời sắp sáng thời điểm, đột nhiên lại đến cơn buồn ngủ, dẫn đến hiện tại tinh thần có chút hoảng hốt. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói, "Tiền bối khẩn trương." Khưu Vân Quy sắc mặt từng đỏ, thực không dám giấu giếm, "Ta không có một quan nửa trước, lại không thích đi bên ngoài lêu lổng, thường ngày không có việc gì ngay tại trong nhà đợi, cho nên cơ hồ không cùng người chém giết kinh nghiệm. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh không khỏi há to miệng, trầm mặc chốc lát, hắn hỏi, thế nhưng là nhìn ngươi bình thường nhìn người ánh mắt, không giận tự uy, ta còn tưởng rằng ngươi hoặc là cái võ quan, hoặc là trong giang hồ sở soạn lần mò nhiều năm hào hiệp, nghĩ không ra. Đằng sau nói Lục Thiên Minh nuốt vào trong bụng, hắn sợ hãi nói ra đối phương mặt mũi không nhịn được. Cưu Vân Quy ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó yếu ớt trả lời, đều là ngày bình thường đối kính mù luyện, dù sao luôn có đi ra ngoài tại bên ngoài thời điểm, không có thái tôn đắc thân phận, chỉ có thể dựa vào trang. Lục Thiên Minh vừa đỡ cái chán, kém chút không có ngất đi. Chương 1503, có gì đó quái lạ. Chương 1503, có gì đó quái lạ. Lục Thiên Minh cuối cùng hiểu rõ. Đây Cưu Vân Quy, tuy nói lớn tuổi, nhưng tại phương diện chiến đấu triệt triệt để là cái người mới. Lục Thiên Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như cũng chưa từ bỏ ý định nói, tiền bối mới vừa nói cơ hồ không có đánh đấu kinh nghiệm, đây không phải là không có, vạn bối muốn hỏi một chút, cho đến ngày nay, tiền bối đánh qua mấy lần chiếc. Lời này vừa nói ra, Cưu Vân Quy ửng đỏ mặt, lập tức đỏ thành đít khỉ. Hai ba lần a. Khụ khụ. Lục Thiên Minh khống chế không nổi hò khan đứng lên. Chỉ hoàn qua đến sau lại nói, đây hai ba lần cũng đều là cùng rất nổi danh cao thủ qua chiêu. Nghe nói lời ấy, Cưu Vân Quy tựa như phạm sai lầm tiểu hài đồng dạng cúi xuống mặt mày. Tiểu đả tiểu náo, anh hùng cứu mỹ nhân đánh phố bên trên mấy cái dù côn vô lại mà thôi. Lục Thiên Minh trầm mặc, trong lòng cái kia không thực tế mong đợi, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Chốc lát qua đi, hắn không nhịn được nói thầm, Lý Ca a Lý Ca, ngươi đây không phải đang cấp ta ra nan để sao? Đang cảm cái đâu? Con đường bên trên đột nhiên cưỡi ngựa đi tới một người trẻ tuổi. Hưu một tiếng, người trẻ tuổi hướng bên này ném đi thứ gì tới. Lục Thiên Minh còn tưởng rằng là thủ pháp vụng về ám khí, vừa dự định một cái lên xuống đi đem người tuổi trẻ kia bắt được, lại bị bên cạnh Cưu Vân Quy kéo lại vào áo. Người mình đưa tình báo. Nghe được Cưu Vân Quy sau khi giải thích, Lục Thiên Minh lúc này mới phát hiện Cưu Vân Quy tiếp được không phải ám khí, mà là một tờ giấy. Chờ Cưu Vân Quy mở ra xem, phía trên chỉ có 5 chữ: ý tưởng ra khỏi thành. Đến kinh thành đã lâu như vậy, Lục Thiên Minh cơ hồ muốn quên đi ý tưởng là có ý gì. Dù sao nơi này cho dù là phố bên trên trộm gà bắt chó vô lại, tựa hồ đều phải so địa phương khác cao hơn chút cấp bậc đến, đều khinh thường dùng mấy cái này giang hồ tiếng lóng. Cho nên hắn không khỏi hiếu kỳ nói, vừa rồi cái kia tuyến nhân là tiền bối bộ tướng. Cưu Vân Quy nết miệng cười cười, không tệ, trên sách học được, có phải hay không rất giống có chuyện như vậy. Lục Thiên Minh xấu hổ kéo kéo khóe miệng, đục. Chịu đựng a. Tuyến nhân biểu hiện được giống như là sát thủ. Lục Thiên Minh thực sự không biết nên như thế nào đánh giá. Khả năng không chuyên nghiệp, cũng là một loại cảnh giới a. Biết Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý lập tức sẽ ra khỏi thành sau, bốn người nhao nhao đeo lên mũ bảnh, sau đó chui vào bên cạnh một chỗ quầy hàng bên trên. Người đến người đi bên trong, bốn người ánh mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm đông đại môn. Tuy nói Cưu Vân Quy bồi dưỡng tuyến nhân chẳng phải chuyên nghiệp, nhưng cho đến tin tức vẫn là chuẩn xác. Không bao lâu, đông đại môn chỗ đi ra 6 cưới. Lục Thiên Minh gặp qua Lệ Tu La thình lình tại đội ngũ phía trước nhất. Những người khác tắc bọc lấy đến cực kỳ chặt chẽ, ăn mặc đều là mang mũ trùm quần áo, trên mặt càng là bảo kê mặt nạ. Bởi vì năm người kia xuyên quần áo đều tương đối rộng đại, cũng chia không ra cá tính đường đến. Nghĩ đến khuya ngày hôm trước Đường Vô Ưu câu kia nhắc nhở, Lục Thiên Minh treo lấy tâm vẫn là không có buông ra. Khâu tiền bối, ngươi xác định cái kia Hoa Vô Ý nhất định sẽ từ Đông Đại môn rời kinh sao? Cưu Vân Quy giờ phút này cũng là luống cuống, nhìn không thấy Hoa Vô Ý thân ảnh, hắn nào dám đánh cược. Dạ nửa ngày không nói gì, Lục Thiên Minh thầm than một hơi, mở ra trên lưng hồ lô rượu, đem xích tử phóng ra. Ngươi đi tìm Chu Nhan, để nàng hỗ trợ đi thập lý trấn đi phong thư, liền nói để Phan Thúc cùng Thường Thúc gần nhất cẩn thận một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Thiên Minh là không muốn nợ ơn người khác, nhưng bây giờ không thể phân thân, hắn cũng chỉ có thể như thế. Muốn độc thủ, khẳng định không thể lựa chọn tại nhiều người địa phương. Chờ Lệ Tu La đội nhân mã kia đi ra đi 20-30 trượng xa sau, Lục Thiên Minh đám người lúc này mới cưỡi ngựa đuổi theo. Bất quá cái kia Lệ Tu La hiển nhiên là hành tẩu giang hồ lão thủ, trên đường đi đều thuận theo con đường tiến lên. Phàm là gặp phải người thiếu thời điểm, hắn liền tìm ngựa dừng lại, sau đó đưa mắt nhìn lại, hiển nhiên là tại xác định đằng sau có người hay không theo dõi. Cùng lúc đó, cũng đang chờ đợi đằng sau người qua đường. Không phải đợi đến có 10 cái 8 cái người qua đường cùng nhau, hắn mới có thể tiếp tục đi tới. Cho nên tốc độ phi thường chậm chạp. Lục Thiên Minh đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy tiến vào tràn đầy lá rụng rừng cây bên trong. Nếu không phải lo lắng Lệ Tu La cưỡng ép những cái kia vô tội người qua đường làm con tin, hắn đã sớm nhịn không được muốn động thủ. Động lòng người nhóm gọi hắn là đại hiệp, tự nhiên là bởi vì hiệp cùng phỉ không giống nhau. Lục Thiên Minh lại thế nào khả năng không để ý những người qua đường kia chết sống. Chờ không bao lâu, Lệ Tu La đám người lần nữa lên đường. Lục Thiên Minh bốn người theo ở phía sau. Không thể không chậm rãi du sơn mà thủy. Có gì đó quái lạ. Đi một khoảng cách về sau, Lục Thiên Minh đột nhiên nói ra. Cổ quái. Bên cạnh Cưu Vân Quy nghe vậy, cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm Lệ Tu La đám người thân ảnh đã nhìn. Có thể thực sự không nhìn ra cổ quái ở đâu. Ta không thấy như vậy. Lục Thiên Minh giải thích nói, các ngươi không có phát hiện, từ Lệ Tu La ra khỏi thành về sau, liền không có cùng bên người năm người kia nói một câu. Đây tính không được cổ quái a. Cưu Vân Quy nói đến. Quay đầu nhìn một cái ưu ảnh. Ưu ảnh huynh đệ, không phải cũng là trên đường đi đều không có cùng chúng ta nói một câu sao? Lục Thiên Minh lắc đầu nói, tổng không đến mức Lệ Tu La bên người đồng thời xuất hiện 5 cái ưu ảnh a. Cho dù xuất hiện, Lệ Tu La làm dẫn đầu, hắn có chút gì việc lớn việc nhỏ, dù sao cũng nên hướng xuống mặt phân phó, không nên không có bất kỳ cái gì giao lưu. có Lục Thiên Minh nhắc nhở, những người khác bắt đầu chú ý tới Lệ Tu La cử chỉ đến. Vừa đi vừa nghỉ đi nửa canh giờ, phát hiện Lệ Tu La quả nhiên như Lục Thiên Minh nói như vậy, cùng 5 người khác không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chuẩn xác hơn nói, bọn hắn 6 người, tựa như trùng hợp tụ cùng một chỗ người xa lạ đồng dạng, không có chút nào bất kỳ gặp nhau có thể nói. Mặc kệ là dừng lại tạm làm chỉnh đốn, vẫn là nói né tránh người đi đường cái gì, tất cả đều là các làm các. Cái kia Hoa Vô Ý, không chừng vẫn thật là không tại trong đám người này. Lục Thiên Minh cau mày nói, cái kia nàng sẽ đi chỗ nào? Khưu Vân Quy sắc mặt ngưng trọng nói. Lục Thiên Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng người đi đường. Nhưng người thực sự quá nhiều, phần lớn đều là chút sắc mặt đội vàng đi đường người. Ngươi lo lắng chim sẻ đằng sau. Một mực không nói gì Ú Ảnh đột nhiên hỏi. Lục Thiên Minh gật đầu nói, Lệ Tu La dòng chống khua chiêng ra khỏi thành, cũng không làm bất kỳ che lấp, rất có một loại sợ người khác không biết hắn muốn rời kinh ý tứ, ta lo lắng cáo giả Liêm Vi Dân có mưu đồ khác. Ú Ảnh là Liêm Vi Dân học sinh, đương nhiên biết mình đã từng bị lão sư kia là cái gì tính cách. Suy nghĩ một chút, Ú Ảnh sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như chỉ có Lệ Tu La một cái lục trọng thiên cao thủ, như vậy lão hồ ly kia không chừng thật muốn điệu hồ ly sơn, làm cái kia cá chết lưới rách sự tình, chỉ là Ú Ảnh không có đem nói cho hết lời, mà là nghiêm túc nhìn đến Lục Thiên Minh. Người sau tiếp lời đầu nói, chỉ là điệu hồ ly sơn phần thắng cũng không lớn, không chừng hắn mục tiêu là chúng ta. Lời này vừa nói ra, hai người khác đều là hít vào một hơi. Khưu Vân Quy người mới này liền không nói, hiển nhiên không có trải qua loại chuyện này, sắc mặt trắng bệnh. Địch Chiêu Nguyệt trên mặt mặc dù còn có thể bảo trì trấn định, nhưng con ngươi có chút rung động, chỉ sợ nội tâm cũng là gợn sóng phun trào. Làm sao nói, tiếp tục đi theo, vẫn là rút lui. Ú Ảnh hỏi. Lục Thiên Minh híp mắt suy tư phút chốc, ánh mắt đột nhiên kiên định đứng lên. Sợ cái gì, cho dù mục tiêu là chúng ta, Liêm Vi Dân lão chó giả kia còn có thể đem tất cả cao thủ đều phái tới không thành. Cơ hội tốt như vậy khó tìm, đây Lệ Tu La nhất định phải chết, nếu không đối với ngươi ta hạn chế quá lớn. Chương 1504, tiếng tim đập chương 1504, tiếng tim đập Lục Thiên Minh đám người không nghĩ tới lần này hành trình, thế mà từ sớm tới tìm đến trạm vào tối. Cái kia Lệ Tu La quá mức cẩn thận, dẫn đầu 5 người khác đi thẳng con đường, trên đường đi bên người qua đường người đi đường liền không có biến mất qua. Cũng may là lập tức màn đêm liền muốn tiến đến. Trên đời này ít có người sẽ đi đường ban đêm. Cuối cùng, Lệ Tu La đám người tiến nhập một cái tên là Tạo Lệ huyện thành. Nơi đây lấy thừa thái quả táo nổi danh, hiện tại lại chính là thành thủ quý tiết. Lục Thiên Minh 4 người tiến vào Tạo Lệ huyện về sau, phát hiện náo nhiệt trong huyện thành, khắp nơi đều là bán quả táo cửa hàng. Dù là đã đến cơm tối thời gian, vẫn như cũ có không ít làm buôn bán nhỏ người làm ăn vây quanh ở bán quả táo cửa hàng chỗ nhập hàng. Đây Lệ Tu La, quả thật cẩn thận, thế mà tuyển cá nhân khói dày đặc khách sạn. Nhìn thấy Lệ Tu La một đoàn người chui vào phía trước khách sạn về sau, Khưu Vân Quy không khỏi nhíu mày. Lục Thiên Minh cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn mặc dù nhỏ tuổi nhất, đi đường ban đêm làm ban đêm sự tình kinh nghiệm lại là rất phong phú. Một đường đến ẩn ẩn có trở thành tâm phúc ý tứ. Lúc này cũng chỉ có thể trả lời, không có chuyện gì nhất định là sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành, chúng ta muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm cơ hội tốt, hắn tổng không đến mức một đêm không ngủ đi. Nói xong, Lục Thiên Minh đi hướng bên cạnh tử quán. 3 người khác cũng biết giờ phút này gấp cũng vô dụng, liền trước đi theo Lục Thiên Minh đi vào, chuẩn bị đem bụng lấp đầy. Bởi vì thừa thái táo đỏ nguyên nhân, Tạo Lệ huyện táo đỏ thành thục mùa thu, nhân khẩu đặt ở sở quốc cảnh nội cũng coi là nhiều. Bản địa cũng tốt, đi ngang qua cũng tốt, giờ phút này cơ hồ khiến tiểu quán bạ mãn. Lục Thiên Minh cũng là bỏ ra chút món tiền nhỏ, tìm một vị khách nhân đánh thương lượng. Lúc này mới muốn tới một cái bàn. Ngồi ở chỗ này, vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên kia khách sạn tình huống. Cho nên nếu như Lệ Tu La rời đi, để ý từ Lục Thiên Minh, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên phát hiện. Gọi món ăn sự tình tự nhiên mà vậy giao cho Địch Chiêu Nguyệt. Đang đi đường nàng một mực đi theo Ú Ảnh bên người. Không biết có phải hay không là Ú Ảnh kiệm lời ít nói cho nàng cực lớn cảm giác an toàn. Giờ phút này Địch Chiêu Nguyệt biểu hiện được phi thường nhiệt tình. Không chỉ có tự mình gọi món ăn, với lại mỗi điểm một cái món ăn, đều sẽ hỏi Ú Ảnh có thích ăn hay không. Có lẽ là hôm qua đáp ứng Lục Thiên Minh phải cố gắng cùng Địch Chiêu Nguyệt ở chung nguyên nhân. Ú Ảnh còn tính là hỏi gì đáp đấy. Đương nhiên, mỗi lần trả lời đều là đồng dạng chữ. Ta đều được. Địch Chiêu Nguyệt không sợ người khác làm phiền trở về lấy khuôn mặt tươi cười, thấy bên cạnh cầm giấy bút nhớ tên món ăn nhóc con nghẹn họng nhìn chân chối. Ăn cơm về ăn cơm. Lục Thiên Minh đầu óc nhưng lại chưa bao giờ ngừng chuyển động. Đồ ăn dâng đủ về sau, hắn dặn dò, nếu như cái kia Hoa Vô Ý không có cùng Lệ Tu La cùng một chỗ, chúng ta mặc kệ cái khác, động thủ nói, liên hợp lực lượng trước tiên đem Lệ Tu La giết lại nói. Đây là Lục Thiên Minh cẩn thận suy tính qua đi ý nghĩ. Lệ Tu La từng tại đối mặt Ú Ảnh thời điểm, dựa vào cái kia đem loạn hồn kiếm chiếm cứ qua ưu thế, tuy nói có Liêm Vi Dân cái lao ra hỏa này ở một bên cản tay nguyên nhân, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối không cho coi thường. Chỉ có trước tiên đem hắn giết, mới có thể phóng thích Ú Ảnh thực lực chân chính. Như thế nói, vô luận gặp lại loại nào không tưởng tượng nổi tình huống, Lục Thiên Minh trong lòng cũng đã nắm chắc. Phải biết, buông tay buông chân Ú Ảnh, thế nhưng là có thể cùng Thanh Long Khám Binh chính diện giao phong tồn tại. Đối với Lục Thiên Minh đề nghị, không có người đưa ra dị nghị. Đuổi đến một ngày đường không có làm sao ăn cái gì, đoàn người đều đói. Không bao lâu, tấm này bàn nhỏ bên trên cũng chỉ còn lại có nhấm nuốt đồ ăn âm thanh. Không biết qua bao lâu, vang một tiếng vang lên. Nguyên lai là Địch Chiêu Nguyệt mở ra tùy thân mang theo túi rượu. Lục Thiên Minh cùng Địch Chiêu Nguyệt cũng mới quen 2 ngày mà thôi, bình thường người khác có hành động gì, hắn là tuyệt đối không thể nào can thiệp. Nhưng là hắn giờ phút này lại thái độ khác thường đưa tay ngăn cản Địch Chiêu Nguyệt. Tiên bối, buổi tối khả năng có chính sự muốn làm, ta khuyên ngươi rượu này cũng đừng uống. Túi rượu bên trong mùi rượu bay ra sau xen lẫn một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Vừa nghe chính là loại kia không thế nào mạnh, phi thường lấy nữ nhân nữa thích hoa hữu. Có thể Lục Thiên Minh đó là một bước đều không lựa bộ, nghiêm túc nhìn chằm chằm Địch Chiêu Nguyệt con mắt. Người sau cặp kia màu lam nhạt con ngươi, tại ban đêm cực kỳ giống màn trời bên trên tinh thần. Nhìn một chút, không hề nhượng bộ chút nào, Lục Thiên Minh đột nhiên lắc lắc đầu, càng đem tay thu hồi lại. Hắn đưa ánh mắt từ cặp kia màu lam con ngươi bên trên rời. Sau đó hỏi, "Địch tiền bối, ngươi đây là đối với ta sử dụng tiếng tim đập?" Địch Chiêu Nguyệt trả lời ngoài dự liệu, "Không đến mức, ngươi là bằng hữu, cũng không phải địch nhân." Lục Thiên Minh kỳ quái nói, "Cái kia vì sao vừa rồi ta đột nhiên có một loại bị người điều khiển cảm giác?" Địch Chiêu Nguyệt cười cười, tự lo rót một chén rượu nước bày ở trước mặt. Sau đó mới trả lời, "Thay nghe các tiếng tim đập thuật, trường kỳ luyện tập nói, con mắt liền sẽ mang theo mỹ ý, nếu như là người bình thường, chỉ cần ta hơi có chút ý nghĩ như vậy, đều không cần làm cái gì, vẹn vẹn cùng hắn đối mặt phút chốc, hắn ý chí lực liền sẽ tăng dã, tự nhiên sẽ có một loại bị người khác điều khiển cảm giác. Nhưng ta cũng không phải là người bình thường." Lục Thiên Minh chân thành nói. Địch Chiêu Nguyệt nghe vậy chỉ trên bàn chén rượu. "Rượu có thể làm sâu sắc tiếng tim đập thuật hiệu quả, dù là chỉ là nghe bên trên vừa nghe, cũng sẽ có trình độ nhất định đề cao. Với lại ngươi vừa rồi đối với ta cũng không có cái gì để phòng chi tâm, thêm nữa khoảng cách lại như thế gần, mới có thể phát sinh dạng này tình huống." Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Cũng may đối diện ngồi là Địch Chiêu Nguyệt. Nếu như ngồi là Hoa Vô Ý nói, chỉ sợ người ta cây đao đưa qua, Lục Thiên Minh đều còn không có lấy lại tinh thần. "Đây tiếng tim đập thuật, quả thật tà môn." Lục Thiên Minh nhịn không được cảm khái nói. Địch Chiêu Nguyệt tự lo uống một ngụm rượu, mỉm cười nói, "Tâm thuật bất chính người sử dụng tiếng tim đập thuật mới gọi tà môn, như ta như vậy tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, tâm lo thiên hạ nữ tử sử dụng nói, gọi là làm người chính phái." Phúc. Bên cạnh đang dùng cơm Ú Ảnh, nghiêng đầu đem miệng bên trong thịt hâm phun tới. Trang diện tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt xấu hổ cực kỳ. Lục Thiên Minh cùng Khưu Vân Quy túi đầu đảo cơm, rõ ràng không muốn tham dự trong đó. Ngược lại là Địch Chiêu Nguyệt bản thân giống như cũng không thèm để ý, uống một ngụm rượu sắc mặt nàng ửng đỏ, cũng không biết là không thắng tiểu lực vẫn là nói thẹn thùng. Ôn nhu thanh âm bên trong mang theo một tia oán trách. "Ú Ảnh ca ca, là ta chỗ nào nói không đúng sao? Ngươi tại sao có thể như vậy chứ?" Đối với ba người khác đến nói, đây âm thanh ca ca đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ Địch Chiêu Nguyệt trong miệng hô lên dạng này buồn nôn hai chữ, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tương phản cho người ta một loại nàng nên dạng này nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Đây có lẽ là tiếng tim đập thuận nguyên nhân, cũng có thể là nam nhân lúc đầu đối với mỹ lệ nữ nhân liền có đầy đủ dễ dàng tha thứ độ. Bất quá Ưu Ảnh giống như không thế nào dính chiêu này. "Địch phu nhân, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo mấy chữ này, cũng không chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, khả năng ngươi biết cảm thấy ta chăm chỉ, nhưng là ta thật là nghe không vô." "Phu nhân" hai chữ, Ưu Ảnh cắn đến cực nặng. Rõ ràng là đang nhắc nhở Địch Chiêu Nguyệt chú ý mình thân phận. Nghe nói lời ấy, Địch Chiêu Nguyệt cười đến càng ôn nhu. "Địch phu nhân thân phận đã hữu danh vô thực rất lâu, trên thực tế, ta phu quân năm trước tháng chạp đã qua đời." Chương 1505, thấy tiền làm việc chương 1505, thấy tiền làm việc Ú Ảnh kém chút nói ra, "Nam nhân của ngươi chết không đến một năm, ngươi liền chạy ra khỏi đến thông đồng ta, đây gọi tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo." Nếu không phải đối diện Lục Thiên Minh điên cuồng nháy mắt ra dấu, Ú Ảnh vẫn thật là nhịn không được. Nghĩ đến buổi tối có thể muốn chém người, Ú Ảnh từ chối cho ý kiến, cũng học đối diện hai người như vậy. Đối đầu giữ im lặng ăn lên đồ vật đến. Địch Chiêu Nguyệt cũng không phải là loại kia không có điểm mấu chốt nữ nhân. Thấy ba cái đại nam nhân trầm mặc không nói lời nào, nàng cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá nàng tựa hồ không có ăn cơm tâm tình, chỉ không ngừng uống rượu kia trong túi hoa hữu. "Địch tiên bối, ngươi không đói bụng?" Lục Thiên Minh làm việc so sánh nhanh nhẹn, không bao lâu liền để chén xuống nữa. Địch Chiêu Nguyệt khe khẽ lắc đầu, cũng không phải không đói bụng, đó là khẩn trương đến ăn không vô đồ vật. Nàng cặp kia màu lam nhạt con ngươi tản ra màu xanh thẳm qua mang, nhìn qua nhiếp nhân tâm phách. Lục Thiên Minh sợ xuất hiện trước đó tình huống, không dám nhìn thẳng. Đối với Địch Chiêu Nguyệt, nhàm chán dọc đường, hắn từ Khưu Vân Quy trong miệng biết được đại khái tình huống. Địch Chiêu Nguyệt mặc dù trên thân có Ô Di Hoàng thất huyết thống, nhưng huyết thống này tại đại sở cũng không đáng tiền. Sớm mấy năm, Địch Chiêu Nguyệt cũng bất quá là trên giang hồ sờ soạng lần mò kiếm miếng cơm ăn tiểu nhân vật mà thôi. Bởi vì thiên phú dị bẩm tăng thêm cá nhân cố gắng, từ từ xông ra một chút trò. Bất quá nàng tỉnh ngộ tương đối sớm, biết mình cũng không có trở thành chân chính đỉnh tiêm cao thủ điều kiện, liền mượn cái kia một tia danh khí, khắp nơi học nghệ. Tương đối tốt tông môn đại phái, cơ hồ đều không tiếp thụ đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Cho nên chìm chìm nổi nổi mấy chục năm, Địch Chiêu Nguyệt tuy nói cũng đi vào lục trọng thiên hàng ngũ, nhưng ở trong đó cũng không xuất chúng. Nàng rất rõ ràng biết được truyền thuyết bên trong thất trọng thiên, căn bản không phải mình có khả năng hy vọng xa vời độ cao. Liên tới đến kinh thành, tìm cái họ Trương Phú Thương gả. Mới đầu nàng cùng Phú Thương hôn nhân coi như hạnh phúc. Dù sao đối với nàng loại này tỉnh ngộ sớm nữ nhân mà nói, tình yêu cái gì không trọng yếu, không vì một ngày ba bữa tuổi gạo dầu muối buồn dầu hôn nhân, mới là nữ nhân chân thật nhất truy cầu. Thế nhưng là sẽ không có người một mực nghèo, đồng dạng sẽ không có người một mực giàu. Gần nhất đây một hai chục năm, bởi vì sở quốc thế cục dung chuyển, dẫn đến tốt một nhóm nhân sinh ý hao tổn, rơi xuống trí nhân sinh tung lũng. Thật đáng tiếc là Địch Chiêu Nguyệt vị kia tuổi già sức yếu phu quân tiến vào tung lũng về sau, bởi vì không tiếp thụ được to lớn sinh hoạt chênh lệch, cả ngày sầu não bất ức, trên giường bệnh nằm 10 năm, rốt cuộc tại năm trước đi đời nhà ma. Nếu như không phải xuất hiện dạng này biến cố, Địch Chiêu Nguyệt là tuyệt đối không thể nào đi ra xuất đầu lộ diện. Lục Trọng Thiên cường nhân muốn kiếm tiền không phải việc khó gì, mà kiếm lý ra tiền, đối với địch chiêu nguyện đến nói là ổn thỏa nhất. Chỉ bất quá khả năng tình huống vượt ra khỏi đoán trước. Thêm nữa ưu ảnh gia hỏa này cũng không phải là một cái vả miệng ngọt đồng bạn, cho nên càng tiếp cận hành động thời điểm, nàng liền sẽ biểu hiện được khẩn trương. Ngươi yên tâm, ta chính ca thực lực nhất đẳng mạnh mẽ, hắn nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Lục Thiên Minh an ủi. Đối diện ưu ảnh ngẩng đầu, mê mang trong ánh mắt có một chút tức giận, phảng phất tại nói, ta muốn ngươi thay ta làm quyết định. Nhắc lên ưu ảnh, địch chiêu nguyệt cảm xúc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nàng cố ý muốn mượn cơ hội này cùng ưu ảnh quen đi nữa là quen thuộc, nhưng mà thật sự là cặp kia màu lam nhạt con ngươi quá mức sáng chói. Có thể là vì tránh né mũi nhọn, ưu ảnh thậm chí ngay cả ghé mắt ý tứ đều không có. Tảo Lệ huyện ban đêm rất náo nhiệt, người đến người đi, phảng phất sẽ không ngừng đồng dạng. Cho nên Lục Thiên Minh bốn người còn cần tiếp tục chờ đợi đêm khuya đến. Nhưng mà chờ đợi đêm khuya người không chỉ đám bọn hắn. Tại tiểu quán chết đối diện một cái bán quả táo cửa hàng bên trong, có một nam một nữ đang ngồi ở bàn nhỏ một bên, mặt đối mặt uống trà. Bên cửa sổ cái kia người què, đó là Lục Thiên Minh. Nói chuyện nam nhân tóc hoa râm, nhìn qua 60 tuổi khoảng chừng. Hắn có quy luật chuyển động tay trái trên ngón vô danh nhẫn bạc, lộ ra phi thường buông lỏng. Không tệ, người này liền để cho Liêm Tể tướng đêm không thể say giấc kẻ cầm đầu chí nhất. Nữ nhân dung mạo đẹp đẽ, ngày thường tiểu gia bích ngọc. Lúc nói chuyện buổi sáng lấy mỹ lệ đôi mắt, cho người ta một loại nàng đang dùng con mắt nói chuyện ảo giác. Nam nhân không có đi nhìn cặp kia người bình thường căn bản là vô pháp cự tuyệt con mắt. Hắn hướng về phía Lục Thiên Minh phương hướng nhếch miệng cười cười, đường đường dưới một người trên vạn người đại kinh quan, thế mà ngay cả cái hơn 20 tuổi người quẻ đều đối phó không được, lại còn muốn đem ta bộ xương giả này cho mời đi ra, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Nghe được lời này, nữ nhân mặt lộ vẻ lo lắng, sư phụ, ngươi cũng không nên xem thường hắn, nếu như mới chỉ là một cái hơn 20 tuổi lục trọng thiên, như vậy không đủ gây sợ, mấu chốt là gia hỏa này phi thường giàu hoạt, bên người lợi hại bằng hữu còn đặc biệt nhiều. Nam nhân đột nhiên ghé mắt trông lại, sau đó tự tiếu phi tiểu nói, ta đã mấy chục năm chưa từng nghe qua sư phụ hai chữ, nghĩ không ra sinh thời còn có cái này vinh hạnh. Nữ nhân túi xuống mặt mày, biểu lộ có chút kinh hoàng. Là sư phụ không cần chúng ta, không phải chúng ta chủ động rời đi, sư phụ nói lời này, đệ tử trong lòng rất khó chịu. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Ta quy củ các ngươi cũng không phải không rõ ràng, ban đầu không có phế bỏ ngươi nhóm hai người, đã là ta độ lượng lớn, nghĩ không ra mấy thập niên, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng. Nữ nhân mặt lộ vẻ xấu hổ. Đệ tử minh bạch sư phụ khổ tâm, đệ tử chỉ là tiếp nối cùng sư phụ ly biệt đây mấy chục năm mà thôi. Dạng này nói, thật sự là quá khách qua đường bộ. Nam nhân hiển nhiên không phải như vậy tốt lắc lư. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn. Người ta sư đồ duyên phận đã hết, không nên nói nữa những cái kia không có ý nghĩa nói, hiện tại là ngươi đại biểu Liêm Vi dân đem ta mời đi theo, mà con người của ta đâu, cho tới bây giờ đều là thấy tiền làm việc. Sư. Nữ nhân vừa mới mở miệng, nam nhân liền trừng tới. Banh tiên bối, trang bạc xe ngựa đã tại đến trên đường, ta bởi vì theo dõi Lục Thiên Minh bọn hắn, cho nên mới đến sớm chút, nhưng là ngài yên tâm, chỉ cần sự tình có thể hoàn thành, một lạng bạc đều sẽ không thiếu. Nữ nhân nói đến thành khẩn, có thể nam nhân lại nửa điểm nghe không vào. Hắn khoát tay áo, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nói qua, chỉ có nhìn thấy tiền, ta mới có thể làm việc. Nữ nhân mặt lộ vẻ khó xử, nhìn liếc mắt chết đối diện tiểu quán bên cửa sổ bốn người, có chút hơi sốt rồi nói, Lệ Tu La không phải là bọn hắn đối thủ, tăng thêm ta cũng không được, nếu thật đợi đến trang bạc xe ngựa đi tới nơi này tạo lệ huyện, chỉ sợ ta cùng Lệ Tu La đã là người chết. Nam nhân bay, cho nên vậy cùng ta có quan hệ gì? Chúng ta chết không sao, bốn người kia phạm là có một cái sống sót trở về, tiền bối ngài đều không thu được tiền. Nữ nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên, vụ sáng liếc trong mắt cùng nam nhân đối mặt. Chốc lát qua đi, nam nhân vậy mà chủ động rời ánh mắt. Sau đó lơ lên nói, nếu thật xuất hiện như thế tình huống, chỉ có thể nói khoản tiền kia vốn cũng không sẽ là ta, cũng không có cái gì tốt tiền bối. Thấy nam nhân khó chơi, nữ nhân nhắc nhở, tiền bối, tể tướng đại nhân bây giờ chỉ là gặp một chút khó khăn mà thôi, chờ hắn chỉ hoàn qua đến, có chút sổ sách có ít người, là nhất định sẽ hảo hảo thanh toán. Lời này vừa nói ra, nam nhân đột nhiên rỗi ra trạng thái như tiểu tùy tay. Một thanh liền nắm nữ nhân cổ. Không cần ý đồ uy hiếp ta, càng đừng dùng ngươi cặp mắt kia nhìn ta chằm chằm, bằng không thì nói, ta hiện tại liền để ngươi chết. Hắn quả thật có bóp chết nữ nhân ý tứ. Thằng đến người sau bắt đầu mắt trợn trắng, nước mũi nước bọt chảy ngang thời điểm, hắn lúc này mới bông. Nữ nhân không ngừng vỗ vào ngực, liên tục thừa nhận sai lầm. Chỉ là thấp mặt mày bên trong, từng sợi hung quang chập trùng lên xuống. Chương 1506, ngươi sai chương 1506, ngươi sai ngoại trừ cái này Lục Thiên Minh, cái khác ba người đại thể tình huống ngươi cũng cho ta nói một chút. Nam nhân xem ra cũng không có thường xuyên hành tẩu giang hồ, đối với miếu đường bên trên hai bên tranh đấu cũng không thế nào quan tâm. Nữ nhân nuốt mấy miệng nước bọt, mới cảm giác yết hầu dễ chịu chút. Nàng che giấu lên con ngươi bên trong hung quang, bắt đầu cho đối phương giới thiệu đến. Cái kia trung niên nam nhân gọi Khưu Vân Quy, kinh thành công tử ca, giỏi về quyền pháp, cụ thể đến loại kia trình độ, tin tức rất ít, bởi vì người này cực thiếu xuất đầu lộ diện. Nói đến, nữ nhân nhìn về phía Khưu Vân Quy bên người Địch Chiêu Nguyệt. Nữ gọi Địch Chiêu Nguyệt, cùng ta đã từng là đồng môn, cũng biết tiếng tim đập chi thuật, tổ tông đến từ Oji. Cho nên con mắt là màu lam nhạt, từ 20 năm trước lấy chồng về sau, liền không còn lại xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, năm trước tháng chạp nàng phu quân chết rồi, hẳn là nàng lại xuất hiện nguyên nhân. Nghe nói nữ nhân sau khi giới thiệu, nam nhân con mắt đột nhiên sáng lên đứng lên. Này nương môn, hăng hái. Thấy nam nhân vô ý thức liếm môi một cái. Nữ nhân không khỏi nhíu mày, làm đối phương đã từng đồ đệ, nàng rất rõ ràng bị hắn coi trọng nữ nhân, sẽ có nhiều thảm. Cuối cùng cái kia đâu, mọc ra một bộ oan chủng dạng ra hỏa, là ai? Nam nhân hỏi. Nữ nhân tròng mắt đi dạo chút, lập tức giới thiệu nói, người này gọi Ưu Ảnh, là Liêm Vi Dân thời gian trước học sinh, trước đó không lâu bởi vì một số chuyện cũ, thầy cho hai người bất hòa, hiện tại cùng Lục Thiên Minh ở cùng một chỗ, thực lực bình thường, ta thấy hắn từng ra tay mấy lần, chỉ có thể nói chịu đựng, có thể nhìn. Nghe nói lời ấy, nam nhân đắc ý cười đứng lên. Như thế xem ra, dùng đây oan chủng để tế đao không có gì thích hợp bằng, chờ Liêm đại tể tướng trang bạc xe ngựa vừa đến, ta trước hết đi lên đem hắn làm thịt, chấn nhiếp một cái khác mấy cái không biết lượng sức ra hỏa. Lời này vừa nói ra, nữ nhân trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, nhưng sau một khắc nàng liền đem đây lau khoái trá cất vào đến, tiếp lấy mặt đầy lo lắng nói, tiền bối, dù sao đều là lục trọng thiên cường nhân, vạn bối khuyên ngài vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nam nhân lơ đến hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem nữ nhân nói coi là chuyện đáng kể. Sắc trời càng ám, nương theo lấy thời gian chuyển rời, mặt đường bên trên người đi đường từ từ ít. Đợi đến lúc đêm khuya, chỉ có mấy cái đường xa mà đến người làm ăn, vì tỉnh mấy đồng tiền, ngồi tựa ở đã đóng cửa hàng vừa chờ đợi hướng đông. Tiểu quán 12 canh giờ không đóng cửa, nhưng là còn buồn ngủ chủ cửa hàng cùng nhóc con, rõ ràng đã có không kiên nhẫn cảm xúc. Lục Thiên Minh nhìn một chút sắc trời không sai biệt lắm, liền văng mấy lượng bạc trên bàn, sau đó ra hiệu ba người khác đi theo mình. Ra tử quán, bốn người trực tiếp hướng cách đó không xa khách sạn bước đi. Khách sạn cùng tiểu quán khách nhân quần thể khác nhau rất lớn, thấy giờ phút này còn có người tìm tới túc, kém chút ngủ chủ cửa hàng lập tức lộ ra nụ cười. Mấy vị ở trọ. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, nhô ra hai cái ngón tay, hai gian phòng trên. Vừa dứt lời, phía sau Ưu Ảnh liền lấy tay kèm ở Lục Thiên Minh bả vai. Ngươi có ý tứ gì? Lục Thiên Minh mặt không đổi sắc nói, đi ra ngoài tại bên ngoài, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, với lại chính ca ngươi cũng biết, bình thường ta kiếm tiền có bao nhiêu vất vả. Cho nên, ai cùng ai ở một gian? Ưu Ảnh truy vấn. Lục Thiên Minh quay đầu nhìn hai người khác. Theo lý thường nên nói, tự nhiên là ta cùng Khâu Tiền Bối ở một gian, chính ca ngươi cùng Địch Tiền Bối ở một gian. Từ trước đều là một bộ băng lánh mặt Ưu Ảnh, sau khi nghe trên mặt cơ bắp không thể khống chế nhảy lên. Đây hợp lý sao? Lục Thiên Minh giải thích nói, chính ca, chúng ta không phải đi ra du ngoạn, có thể chấp nhận liền đem liền, nói câu không xuôi thai nói, Khâu Tiền Bối cùng Địch Tiền Bối, khả năng tại ngoài nghề đi kinh nghiệm bên trên, không bằng chúng ta hai người, nếu thật để bọn hắn bất luận kẻ nào đơn độc ở một gian, nghĩ đến ngươi ta cũng không yên lòng. Nói đến, Lục Thiên Minh có chút thật có lỗi nhìn về phía hai người khác. Khưu Vân Quy sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không cái gì lý do thoái thác. Địch Chiêu Nguyệt tắc trong mắt chứa khoái trá, trên mặt cố giả bộ chấn định nói một câu, hợp tình hợp lý, ta đồng ý Thiên Minh an bài. Ưu Ảnh đôi mắt hơi rung nhẹ, trầm mặc sau một lúc lâu tiến lên hỏi, trưởng quỹ, ngươi nơi này có không có hai tấm giường gián phòng? Chủ cửa hàng một mực ở bên cạnh nhìn đến, tâm lý chỉ sợ sớm đã sinh ra trên trăm loại hương diễm kịch bản, cũng không biết là thật không có, vẫn là nói là giúp người hoàn thành ước vọng. Hắn kiên định lắc đầu, vốn là có, nhưng bây giờ khách nhân có chút nhiều, thực không dám giấu giếm, liền còn mấy ở giữa giá cả hơi đắt đỏ chút phòng trên. Ưu Ảnh lần nữa trầm mặc, thối lui đến một bên không nói một lời. Lục Thiên Minh tiếp tục cùng chủ cửa hàng giao lưu đứng lên. Trưởng quỹ, chúng ta đi ra làm việc, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi đường, cho nên cần yên tĩnh một điểm hoàn cảnh, còn xin ngươi tận lực cho chúng ta an bài ở cạnh nơi hẻo lánh gian phòng. Trưởng quỹ kia tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói nguyên viên, giống như ngươi khách nhân à, chạm bạn tối thời điểm cũng tới mấy cái, bọn hắn đã đem ngươi nói loại kia gian phòng cho mua, hiện tại chỉ có lầu 2 vị trí trung tâm còn trống không, ngài nhìn bằng không thích hợp một chút. Lục Thiên Minh giả bộ như lơ đãng nói, bọn hắn có mấy người, mua mấy gian phòng, không đến mức tất cả nơi hẻo lánh a. Chủ cửa hàng giải thích nói, 6 người, phía tây nhất 2 gian phòng. Lục Thiên Minh nghe vậy mắt sáng rực lên đứng lên. Thời gian cùng nhân số đều đối với được, chỉ có thể là lệ tu la bọn hắn. Biết đối phương vị trí cụ thể sau, kỳ thực ở chỗ nào cũng không đáng kể. Lục Thiên Minh chân trượt giao tiền thuê nhà, một nhóm 4 người lên lầu 2 gian phòng. Hai cái gian phòng chăm chú sát bên. Khi thật có tình huống như thế nào, có thể trước tiên lẫn nhau thông chi. Khách sạn này diện tích rất rộng, ánh sáng lầu 2 liền có 10 cái gian phòng. Giờ phút này toàn bộ lầu 2 đều phi thường yên tĩnh. Chỉ tiếc Xích Tử lưu tại kinh thành, bằng không thì nhất định có thể lặng yên không một tiếng động làm rõ ràng lệ tu la đám người hiện tại đến cùng chưa ngủ sao. Lo lắng đả thảo kinh xà, Lục Thiên Minh chỉ có thể đẩy ra cửa sổ, thò đầu ra nhìn về phía nhất phía tây 2 gian phòng kia. Cửa phòng cửa sổ đóng chặt, đen thui không có ánh đèn lộ ra đến. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, dự định đợi thêm hắn phút chốc, sau đó đem hắc oa thả ra nhìn xem tình huống. Phù hợp nói, trực tiếp đi vào đem người chặt đó là. Một bên khác, Ưu Ảnh căn bản không có lên giường đi ngủ ý tứ. Hắn ngồi tại bên cạnh bàn, tránh né lấy Địch Chiêu Nguyệt phóng thích ra xanh thẳm quang mang con người. Địch Chiêu Nguyệt ngược lại là không có vừa rồi 4 người đều tại thì thong dong như vậy. Có chút câu nệ ngồi tại bên giường, khuấy động ngón tay. Ngươi ngủ đi, ta trông coi, nếu có tình huống, ta sẽ bảo ngươi. Ưu Ảnh âm thanh đem mùa thu đưa vào mùa đông. Địch Chiêu Nguyệt lắc đầu, trả lời, ngủ khẳng định là không ngủ được, vẫn là chờ Thiên Minh thông chi à. Ưu Ảnh giải thích nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta hiểu được, ngươi chướng mắt ta cái này quả phụ. Địch Chiêu Nguyệt đột nhiên tự giễu nói, ngươi sai, ta không phải chướng mắt ngươi. Ưu Ảnh giải thích nói. Địch Chiêu Nguyệt trên mặt lộ ra kinh hỉ, vậy ngươi vì cái gì đối với ta lạnh nhạt như vậy? Chỉ bất quá cái kia phần kinh hỉ thoáng qua tức thì, chỉ thấy Ưu Ảnh hơi thanh một cái cuống họng, sau đó nghiêm túc nói, bởi vì ta chướng mắt không chỉ có ngươi. Chương 1507, ngươi là ai? Chương 1507, ngươi là ai? yên tĩnh mặt đường bên trên thỉnh thoảng truyền đến người qua đường giao lưu âm thanh, đều là những cái này làm táo đỏ sinh ý thương gia đuổi nhảm chán ban đêm chuyện phiếm. Nhưng không lâu về sau, truyền đến không giống nhau âm thanh, đó là bánh xe nhấp nhô cùng con ngựa bay nhanh tạo thành. Một mực duy trì cảnh giác Lục Thiên Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa đứng tại trạm vạng tối bọn hắn lúc ăn cơm gian kia tiểu quán chết đối diện. Nơi đó cũng là một cái bán táo đỏ cửa hàng, chỉ bất quá chào ông chủ giống so cái khác người bán đều phải chịu khó. Đều cái giờ này, thế mà vẫn chưa đóng cửa. Xe ngựa dừng hẳn về sau, có mấy cái kiệu phu bắt đầu đi cửa hàng bên trong chuyển cái dương. Lục Thiên Minh nguyên lai tưởng rằng trong dương trang là táo đỏ, thế nhưng là nhìn một lát sau, hắn đột nhiên nhíu mày. Sát Bách Lưu Ảnh cùng Lục Thiên Minh đồng dạng mất cảm, hắn tựa hồ cũng nhìn ra không thích hợp địa phương, nghiêng đầu đến cùng Lục Thiên Minh liếc nhau một cái. Không thường ra Môn Khưu Vân Quy một mặt mở miệng, thấy Lục Thiên Minh cùng Ú Ảnh biểu lộ nghiêm túc, nhìn không được nhỏ giọng hỏi, có gì đó cổ quái sao? Trong dương đồ vật rất nặng. Lục Thiên Minh trả lời. Nghe được lời này, Khưu Vân Quy lúc này mới lần nữa đánh giá đến mấy cái kia kiệu phu đến. Sau đó hắn liền phát hiện, bốn cái kiệu phu khiêng một cái dương, mỗi đi một bước, bốn người chân đều sẽ xuất hiện phi thường khoa trương bốn lượng. Rất hiển nhiên, trong dương đồ vật nhất định không phải là táo đỏ. Binh khí, vẫn là cái gì? Khưu Vân Quy hỏi. Lục Thiên Minh lắc đầu, không rõ ràng, nghĩ đến đường đường chính chính buôn bán táo đỏ cửa hàng sẽ không tiến dạng này hàng. Muốn hay không đi xem một chút? Khưu Vân Quy suy tư nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, lưu cái tâm nhãn liền tốt, chính chủ ở bên kia. Hướng Lệ Tu là chỗ gian phòng chép miệng sau. Lục Thiên Minh vén lên tay áo, đem hắc qua phóng ra. Lần đầu tiên nhìn thấy chân chính long, Khưu Vân Quy nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng mặc dù có muôn vàn nghi vấn, nhưng giờ phút này nhưng cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Hắc qua vừa mới rời đi, Lục Thiên Minh liền đem eo bên trong tế kiếm rút ra, xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị động thủ. Khưu Vân Quy đi theo học theo, bắt đầu xoa tay. Chỉ là hắn xa xa không có Lục Thiên Minh thong dong như vậy, rất có nam nhân vị trên mặt, viết đầy thấp thỏm. Chờ cái kia mấy chiếc dưới mã xa xong hàng hóa chuyên chở cái dương sau khi rời đi, Hắc Qua đi mà quay lại. Lục Thiên Minh cùng Hắc Qua không có cùng loại xích tử như vậy tâm linh cảm ứng, giao lưu còn chỉ có thể dựa vào văn tự. Chỉ thấy tựa như tiểu xà đồng dạng Hắc Qua đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một mảnh hắc vụ. Cái kia hắc vụ lập tức trên không trung tạo thành một loạt văn tự. Có tiếng lẩm bẩm, nhưng vô pháp xác định ngủ thiếp đi không có. Lục Thiên Minh méo méo lông mày, lại gặp vừa rồi cái kia bán táo đỏ cửa hàng vẫn sáng lửa đèn. Suy tư chốc lát về sau, hắn hướng Sát Vách vẫn như cũ thăm dò quan sát mặt đường Ú Ảnh nói ra, "Chính ca, ta cùng Khâu Tiền Bối đi qua thử một lần, ngươi trước ổn định, yên lặng theo dõi kỳ biến, thật có cần nói, ta sẽ bảo ngươi." Ú Ảnh biết được Lục Thiên Minh làm việc can đảm cẩn trọng, không có nói ra khác biệt kiến giải. Nói một câu hành sự cẩn thận về sau, cặp kia đang sợ bên dưới ba bạch nhãn, bắt đầu ở mặt đường bên trên qua lại nhanh chóng liếc nhìn. Một tiếng rất nhỏ tiếng xe gió sau, Lục Thiên Minh cùng Khưu Vân Quy từ chỗ cửa sổ nhảy lên đến nóc phòng. Mặc dù trên nóc nhà đều là mái ngói, nhưng Lục Trọng Thiên cường giả ở phía trên hành động như dẫm trên đất bằng. Khưu Vân Quy tạm thời xem ra cũng không có kéo Lục Thiên Minh chân sau. Không nhiều lắm một hồi, hai người tới phía tây nhất trên nóc nhà. Lục Thiên Minh cúi người xuống nghiêng tai lắng nghe, xác thực như Hắc Qua nói như vậy, mơ hồ nghe được trong phòng truyền đến tiếng ấy. Nhưng kỳ quái là tiếng ấy hiển nhiên chỉ do một người phát ra. Bọn hắn rõ ràng là sáu người, làm sao biết chỉ có một người tiếng ấy? Khưu Vân Quy nhịn không được nhỏ giọng cô đứng lên. Lục Thiên Minh vội vàng đưa ngón trỏ ra đặt ở trên môi, làm một cái im lặng động tác. Mở cung nào có quay đầu tiễn, lại chỉ hoan phúc chốc, gà trống liền muốn đánh minh. Nhanh chóng suy tư qua đi, Lục Thiên Minh nô ra một tay, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xốc lên nóc nhà mái ngói. Hắn thủ pháp giống như là đang sờ âu yếm nữ nhân, nhu hòa đến cơ hồ nghe không được bất kỳ một điểm tiếng vang. Xốc lên khối thứ nhất mái ngói, bóng đêm chiếu vào phòng bên trong, không đủ sáng tỏ, nhưng đủ để Lục Thiên Minh đem phòng bên trong tình huống nhìn cái đại khái. Đây, Khưu Vân Quy nhãn lực cũng không so Lục Thiên Minh kém bao nhiêu, hắn đã bị phòng bên trong tình huống dọa cái giật mình. Lục Thiên Minh lông mày chăm chú nhíu lại, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phòng bên trong cái kia mấy đạo nhân ảnh. Phòng bên trong tình huống quỷ dị cực kỳ. Hai người đứng tại bên cạnh bàn không nhúc nhích, có một người ngủ ở trên giường. Tiếng ngay chính là người kia phát ra tới. Chỉ bất quá người kia mặt hướng vách tường, lại bọc lấy chăn mền, thật sự là nhìn không ra đến cùng phải hay không Lệ Tu La. Làm sao bây giờ? Khưu Vân Quy không tiếng động hỏi. Lục Thiên Minh xem hiểu hắn hình miệng, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng rời bước đến cái thứ hai gian phòng trên đỉnh, sau đó bắt chước làm theo, mở ra mái ngói. Cái thứ hai gian phòng bên trong tình huống cùng cái thứ nhất hơi có khác biệt. Ba người yên tĩnh đứng tại gian phòng bên trong, trên giường không có một ai. Lục Thiên Minh cùng Khưu Vân Quy liếc nhau, đều phát hiện đối phương trong đôi mắt kinh ngạc. Người bình thường đêm hôn quyết quát, nơi nào sẽ như vậy đứng đấy không lúc đích. Mấy người này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng mà một đường đi tới, Lệ Tu La đều không có đã cho bất cứ cơ hội nào. Lục Thiên Minh không cho rằng tiếp tục chờ đợi, ngày mai hoặc là hậu thiên sẽ có so hiện tại thích hợp hơn thời cơ. Thế là hắn lần nữa đi vào gian phòng thứ nhất trên nóc nhà, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi, xốc lên đủ nhiều mái ngói, nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn cũng không có bất kỳ do dự, giơ kiếm liền hướng trên giường người kia đâm tới. Có thể tế kiếm vừa muốn tiếp xúc đến đối phương trong nháy mắt, Lục Thiên Minh đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã thấy rõ, người kia không phải Lệ Tu La, mà là một cái vóc người mập mạp nữ tử. Cùng lúc đó, Khưu Vân Quy cũng đã mất điểm. Hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh bàn cái kia hai cái không biết đi động trên thân người. Lục đại hiệp, thành sao? Khưu Vân Quy nghiêng đầu khẩn trương nói. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng lắc đầu, người này không phải Lệ Tu La. Đó là ai? Cưu Vân Quy kinh ngạc nói. Lục Thiên Minh không biết làm sao trở về, nô ra một tay liền đem cái kia gái mập người kéo đứng lên. Nữ nhân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, há mồm liền muốn gọi. Lục Thiên Minh tay mắt lanh lẹ, không có cầm kiếm tay đã nắm lên chăn mền, đem bị sừng nhét vào nữ nhân miệng bên trong. Không cần la to, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lục Thiên Minh mặt lạnh lấy cảnh cáo nói. Gái mập mặt người sắp tái nhợt nhẹ gật đầu, thân thể run rẩy đến gọi là một cái lợi hại. Lục Thiên Minh thả xuống chăn mền, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Lệ Tu La người đâu? Gái mập người cà lăm mà nói, ta là bếp sau rửa chén làm công nhận, Lệ Tu La là ai ta không nhận ra. Lục Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng không tốt, có thể nếu như đã rơi vào bộ bên trong, vậy chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu đi một bước nhìn một bước. Nếu là rửa chén làm công nhận, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Gái mập mặt người lộ mê mang, bắt đầu nhớ lại đến. Nhìn ra được, nàng cũng là mơ mơ hồ hồ đến nơi này. Nhưng mà còn chưa chờ nàng nhớ lại trước khi tới đây đến cùng xảy ra chuyện gì. Đứng tại bên cạnh bàn hai người kia, trong lúc bất chợt động đứng lên. Ông! Trường đao xuất vọt thì âm thanh sao mà chói tai. Khưu Vân Quy quả nhiên là không chút đánh qua một trận công tử ca. Doa đến liên tiếp lui về phía sau. Lục đại hiệp, hai người kia, sống. Chương 1508, khuê tay đứng nhìn chương 1508, khuê tay đứng nhìn Khưu Vân Quy đã bắn đầu. Người chết làm sao có thể đứng, người chết lại thế nào khả năng rút đao chém người. Nhưng là khi Lục Thiên Minh một kiếm đưa ra, xuyên thấu trong đó một người trái tim thời điểm. Hắn phát hiện Khưu Vân Quy kinh ngạc nhưng cũng không có sai. Người sống, làm sao có thể được một kiếm đâm xuyên trái tim về sau, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Khi nhìn đến người kia trọi cứng lấy tê kiếm tiếp tục đi tới, vung đao bổ về phía mình thì Lục Thiên Minh rốt cuộc biết, dọc theo con đường này mình theo dõi, kỳ thực chỉ có Lệ Tu La một người sống, năm cái khác, tất cả đều là hắn khôi lỗi. Hoặc là nói, từ rời đi kinh thành một khắc này bắt đầu, bọn hắn bốn người liền đã rơi vào Liêm Vi Dân nằm trong tính toán. Không có Hoa Vô Ý, chỉ ít Hoa Vô Ý không tại Lệ Tu La bên người. Bất quá Lục Thiên Minh cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao đến trên đường, hắn đã cùng Vũ Ảnh cân nhắc qua Lệ Tu La chỉ là một nhự tình huống. Mà hiện nay kinh thành thế cục, đối với Liêm Vi Dân đến nói, mỗi một cái lục trọng thiên tu hành giả đều là phi thường chân quý tồn tại. Đã Liêm Vi Dân xếp đặt cái này bộ, không có đạo lý đem Lệ Tu La phái ra không không chịu chết. Cho nên, nhất định sẽ có hậu thủ. Nhưng là Lục Thiên Minh hiện nay không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy. Hắn vừa mới lật cổ tay đem bị tế kiếm đâm trúng tên kia đại hán nửa người trên xé thành hai nửa. Vách tường trong lúc bất chợt bị nện mở. Căn phòng cách vách ba tên khôi lỗi đã rút đao vào. Bên cạnh Cưu Vân Quy tuy nói xong quyền múa đến hổ hổ sinh phong, nhưng nhìn ra được hắn thực chiến kinh nghiệm thật sự là quá mức khiếm khuyết. Quyền pháp một cố làm từng bước cảm giác cứng ngắc cảm giác, không có chút nào bất kỳ ứng biến nào có thể nói. Mấy quyền ném ra, mặc dù làm cho một tên khác khôi lỗi liên tục lùi về phía sau, thế nhưng là bắt không được sơ hở, cũng không thể nhanh chóng chế địch. Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn bị vây quanh. Lục Thiên Minh tiến lên hai bước nắm lấy Khưu Vân Quy quần áo, một tay đem ném ra ngoài cửa sổ. Tiếp lấy chính hắn một cái lên xuống, theo sát mà đi. Làm như thế, là bởi vì hắn cho rằng mang theo một người mới tại nhỏ hẹp trong không gian, rất khó bảo đảm đối phương an toàn. Bành bành hai tiếng, Lục Thiên Minh cùng Khưu Vân Quy rơi vào đường phố bên trên. Bốn tên khôi lỗi theo sát phía sau từ lầu hai vọt ra, thoáng qua đem hai người vây quanh. Cùng lúc đó, Lệ Tu La cái kia khàn giọng âm thanh vang lên. Tể tướng đại nhân đoán quả nhiên không sai, ngươi ra hỏa này ăn gan báo, sự tình gì đều muốn lẫn vào một tay. Kỳ thực Lệ Tu La âm thanh chỉ là khó nghe mà thôi, cũng không có đạt đến để cho người ta cảm thấy sợ hãi trình độ. Nhưng câu nói này vừa ra khỏi miệng, Lục Thiên Minh phía sau lại toát ra nổi da gà. Bởi vì, Lệ Tu La âm thanh là từ trong đó một cái khôi lỗi trong miệng phát ra tới. Đương nhiên, càng thêm quỷ quyệt tình huống Lục Thiên Minh không phải là không có trải qua. Cho nên hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Một kiếm hướng phát ra âm thanh tên kia khôi lỗi đâm tới. Mấy cái này khôi lỗi khó chơi về khó chơi, trên thực lực nhưng lại xa xa không đạt được lục trọng thiên trình độ. Một kiếm này không trở ngại chút nào liền xuyên thấu tên kia khôi lỗi đầu. Lục Thiên Minh cổ tay xoay chuyển, đỏ trắng chi vật lập tức tán đến đầy đất đều là. Lệ Tu La, ngươi sẽ không coi là bằng đây chút thủ đoạn, có thể đem người quẻ ta giết đi. Đang khi nói chuyện, Lục Thiên Minh kiếm thứ hai đã xuất thủ. Một kiếm liền chém xuống một tên khác khôi lỗi đầu. À, gấp làm gì, cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, ta lại chơi với ngươi chơi, đến lúc đó, tự nhiên có người tới thu thập ngươi. Lệ Tu La âm thanh từ phía sau lưng tên kia khôi lỗi trong mồm phát ra. Lục Thiên Minh trở lại nhảy lên một cái, vốn định cứ như vậy lại chạm hạng từ khôi lỗi. Nào biết lầu hai đột nhiên bay ra một bóng người, như mũi tên nhọn hướng hắn phóng tới. Bành! Lục Thiên Minh không trung cực lực thay đổi thân thể, nghiêng người liền một cước đá vào, chính giữa người đến ngực bụng. Người kia nhanh chóng hạ xuống. Lục Thiên Minh sau khi hạ xuống nhìn kỹ, người kia rách dưới quần áo tách ra khoác lên sóng tí trên cánh tay, toàn bộ nửa người trên cơ hồ hoàn toàn trần truồng. Một đạo dữ tợn vết thương từ vị trí trái tim một mực xuyên qua đến đỉnh đầu. Đây không phải vừa rồi gian phòng bên trong bị ngươi cơ hồ chém thành hai nửa người kia sao? Bên cạnh Cưu Vân Quy nghẹn họng nhìn chân chối nói. Lục Thiên Minh lông mày cau lại, trong lòng cảm khái đây Lệ Tu La quả nhiên là cái khó chơi đối thủ. Cùng lúc đó, Lệ Tu La âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi què, ngươi nếu không tìm tới ta ở đâu, như vậy dù là đem những này người giết đến tận một vạn lần cũng là phí công, đến lúc đó đều không cần ta động thủ, ngươi liền sẽ mà chết. Trong lời nói khó nén Lệ Tu La trong lòng đắc ý, Lục Thiên Minh giơ kiếm trầm mặc. Nhìn đến mới vừa rồi bị mình chạm sát hai tên khôi lỗi lại chậm rãi đứng lên đến, hắn cuối cùng làm ra quyết định. Khâu tiền bối, chính ngươi cẩn thận, tiếp xuống ta khả năng không có quá nhiều thời gian đi bận tâm ngươi. Nói xong, hắn nghĩa vô phản cố phóng tới lần nữa vây quanh Khôi Lỗi. Giữa lúc Hưu Vân Quy cảm thấy cứ tiếp như thế tựa như Lệ Tu La nói như thế, tốn công vô ích thì. Lục Thiên Minh đột nhiên cất cao giọng nói, giết một vạn lần không đủ, ta liền giết 1001 lần. Hưu Vân Quy không hiểu, nhưng rất là rung động. Sống trong nhung lụa hơn nửa đời người hắn, trong thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ chưa hề cảm thụ qua nhiệt huyết. Thế là, hắn lần nữa song quyền múa đến kín không kẽ hở, cùng Lục Thiên Minh kể vai chiến đấu. Lầu hai chỗ, U Ảnh sắc mặt lạnh lùng nhìn đến phố bên trên phát sinh tất cả. Bên cạnh thân địch Chiêu Nguyệt vô luận biểu hiện được như thế nào sốt ruột, hắn cũng không có động. Chúng ta không đi giúp bọn hắn sao? Địch Chiêu Nguyệt lo lắng nói. U Ảnh lắc đầu, không nên coi thường hắn, liền mấy người này không người quỷ không quỷ mặt hàng, không đủ hắn giết. Thế nhưng là Lệ Tu La nói ngươi cũng nghe đến, vô luận giết bao nhiêu lần, những khôi lỗi này tựa hồ đều sẽ lần nữa phục sinh. Địch Chiêu Nguyệt nhắc nhở. Thì tính sao? Sống lại giết đó là. U Ảnh bình tĩnh giống như là cái gì cũng không có nhìn thấy đồng dạng. Kỳ thực đây không phải lạnh lùng, mà là đối với Lục Thiên Minh tín nhiệm, đối với Lục Thiên Minh thực lực tán thành. Địch Chiêu Nguyệt biết không cải biến được U Ảnh ý nghĩ, nhưng là làm như vậy nhìn đến, nàng không đành lòng. Thế là đề nghị, nếu không, chúng ta đi đem Lệ Tu La vị trí tìm ra. U Ảnh không nói, trong lúc bất chợt bò qua cửa sổ, nhảy lên nhảy tới đỉnh lầu. Hắn loại này không chào hỏi cử động, là thật khiến Địch Chiêu Nguyệt không nghĩ tới. Người sau suốt ruột bận bịu hoàng theo tới đỉnh lầu, lại phát hiện U Ảnh tại hướng cùng Lục Thiên Minh tương phản phương hướng bút đầu. Người muốn đi đâu? Địch Chiêu Nguyệt khó hiểu nói. U Ảnh hướng 30 trượng bên ngoài mặt đường bên trên bĩu môi. Ta nghĩ chúng ta là thời điểm hoạt động bên dưới gân cốt. Địch Chiêu Nguyệt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có hai bóng người một trước một sau, đang tại mặt đường bên trên bút đầu, nhanh chóng hướng Lục Thiên Minh cùng Khưu Vân Quy vị trí vào tới. Hai người kia một nam một nữ, bởi vì cách khá xa, thấy không rõ hai người chân dung, nhưng là từ chạy tốc độ đến xem, tuyệt đối cũng là lục trọng thiên cao thủ. Thời gian dài không có xuất đầu lộ diện, Địch Chiêu Nguyệt vô ý thức dừng lại chốc lát, vẹn vẹn đây ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng liền được U Ảnh kéo ra tương đối dài khoảng cách. Ngươi nếu là sợ hãi, ở chỗ này chờ đó là. U Ảnh âm thanh lạnh lùng như băng, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì có thể nói. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhanh chóng hướng mặt đường bên trên chạy tới hai người nên đón. Địch Chiêu Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, đồng thời lo lắng nói, nếu không chúng ta dừng lại mai phục một tay. U Ảnh lạnh lùng nói, người khác có chuẩn bị mà đến, địch phu nhân chẳng lẽ đang giảng trò cười. Chương 1509, oan chủng chương 1509, oan chủng một nam một nữ kia đương nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ngay tại U Ảnh sắp tới phụ cận thời điểm, bọn hắn đột nhiên thả chậm bước chân, sau đó cùng nhau ngẩng đầu hướng nóc nhà nhìn lại. Nam nhân nhìn thấy trên nóc nhà dẫn đầu U Ảnh một mặt lênh khốc, nhịn không được cười nói, các hạ làm gì nghiêm túc như thế, lần đầu tiên gặp mặt liền không thể biểu hiện được hiền hòa một điểm. Nam nhân dừng bước lại, dù bận vẫn đúng dung chờ đợi U Ảnh đến. Giang hồ quy củ, trước khi động thủ tự giới thiệu, thấy còn có một đoạn ngắn khoảng cách đối phương mới có thể đi vào. Nam nhân háng giọng một cái, tự giới thiệu mình, tại hạ Bành Dương, người đưa ngoại hiệu Quỷ Không Để Ý Tới, nên tính là ngươi tiền bối. Dạng này, ta trước phiếm bài câu, trò chuyện tốt đâu, ta đưa ngươi cái toàn thây, nếu là trò chuyện không tốt đâu, ta liền đem ngươi đầu vặn xuống tới, thủ cấp chôn đỉnh núi, thân thể chôn chân núi, cũng coi là tiền bối đối với vãn bối một loại tôn trọng. Nguyên lai, người này chính là Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý cái thứ nhất sư phụ. Tuy nói hắn rất ít xuất hiện tại giang hồ, nhưng giang hồ bên trên liên quan tới hắn truyền thuyết, một mực đều không có từng đứt đoạn. Nghe nói người đến thân phận sau, đi theo U Ảnh sau lưng Địch Chiêu Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch đứng lên. Tại trở thành quý phụ nhân trước đó, nàng trên giang hồ sờ soạn lần mò mấy chục năm, lại bởi vì Hoa Vô Ý nguyên nhân, nàng đối với Bành Dương cái này người đại danh, có thể nói như sấm bên tai. Đương nhiên, đều không phải là cái gì tốt ấn tượng. Đặc biệt là nghe nói Bành Dương là thủ tồi hoa những cái kia cô sự thì, thân là nữ nhân Địch Chiêu Nguyệt luôn luôn nhịn không được phẫn nộ cũng sợ hãi. Mà bây giờ nhìn thấy Bành Dương mặc dù tại cùng U Ảnh nói chuyện, nhưng ánh mắt một mực đều rơi vào trên người mình. Địch Chiêu Nguyệt kìm lòng không được liền run rẩy đứng lên. Nàng vô ý thức muốn nắm lấy U Ảnh, muốn theo người sau thương lượng, muốn hay không tránh trước Bành Dương phong mang, trở về cùng Lục Thiên Minh tụ hợp. Nhưng mà U Ảnh căn bản cũng không cho nàng dạng này cơ hội. Ông một tiếng vang lên, U Ảnh eo bên trong song đao xuất vỏ. Hắn đao rất ngắn, nhưng ở dưới bóng đêm đồng dạng phong mang tất lộ. Hoa. U Ảnh đã ở trên cao nhìn xuống nhảy lên một cái. Mặt đường bên trên Bành Dương nụ cười thoáng qua tan biến, rút ra trường bảo bên dưới cất giấu bảo đao thì. Bành Dương nhịn không được quát, xem ra ngươi cũng không muốn cùng ta đàm. U Ảnh từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng không tính khôi ngô thân thể như là cỗ sao trồi nện xuống. Ngươi không xứng. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai đao tấn công. Một cái tại đảo hoang bên trên một mình sinh hoạt 10 năm, khổ tâm tu luyện cô độc giả, trên thực lực làm sao có thể chỉ là thích hợp một chút. Vừa mới cảm nhận được đoạn đao bên trên truyền đến cự lực, Bành Dương liền biết mình vị kia đã từng đồ đệ, nói lời nói dối, chỉ là cường địch trước mắt. Hắn cũng vô pháp đi tìm vị kia đồ đệ phiền phức, chỉ chỗ thủ mắng, Hoa Vô Ý, ngươi cái tiểu thiện nhân, thế mà lừa gạt lão tử. Nhưng mà mới vừa rồi còn tại sau lưng của hắn Hoa Vô Ý, giờ phút này đã xuất hiện ở trên nóc nhà. Đã từng sư tỷ sư muội gặp nhau lần nữa, cũng không có trong tưởng tượng như vậy ấm áp. Tránh ra. Hoa Vô Ý âm thanh lạnh lùng giống như là tại đối mặt một người xa lạ. Địch Chiêu Nguyệt mặc dù lo lắng U Ảnh tình huống, nhưng bây giờ một bát nóng hổi bát cháo bày ở trước mặt mình, nàng trước hết thổi lạnh lại nói, để không được nửa bước. có lẽ là bị ưu ảnh không phục liền làm dũng khí ảnh hưởng. Địch Chiêu Nguyệt lời nói này đến coi như kiên định, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Hoa Vô Ý lấn người mà đến, nắm chặt từ trong tay áo rơi ra đến dao găm. Địch Chiêu Nguyệt màu lam nhạt con ngươi quang mang nở rộ, eo trung bảo kiếm xuất vỏ đồng thời, không kiêu ngạo không tự ti nói, luận tìm dã nam nhân phương diện, ta xác thực không phải ngươi đối thủ. Hoa Vô Ý hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng né tránh Địch Chiêu Nguyệt đâm tới trường kiếm, đồng thời trên tay dao găm thuận thế đi cổ đối phương bên trên một bên. Một đầu tơ máu thoáng qua trôi hướng không trung. Cũng may là Địch Chiêu Nguyệt lui đến mặc dù chậm, nhưng coi như kịp thời. Vẹn vẹn thụ chút bị thương ngoài da mà thôi. Làm 20 năm nhà giàu phu nhân, ngươi thân thủ tựa hồ không có trước kia lợi hại. Hoa Vô Ý từng bước ép sát, đồng thời ngoài miệng trào phúng không ngừng. Địch Chiêu Nguyệt ngoài miệng chút nào không yếu thế, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có quá lớn tiến bộ, giống như ngoại trừ câu dẫn nam nhân công phu, phương diện khác công phu nhưng cũng dừng bước không tiến. Hai nữ nhân miệng đến cùng ai lợi hại, quả thật khó phân thắng bại. Bất quá tay bên trên công phu, Hoa Vô Ý xác thực muốn so Địch Chiêu Nguyệt mạnh mẽ. Hai người giao phong không nhiều sẽ, Địch Chiêu Nguyệt liền rơi xuống thế yếu, chống cự cực kỳ cố hết sức. Hoa Vô Ý trong tay dao găm, cơ hồ mỗi một chiêu đều có thể mò được điểm chỗ tốt. Chốc lát sau, Địch Chiêu Nguyệt trên thân món kia trắng thuần trường sam đã mở mịt ra mười mấy đóa màu máu hoa. Mặt đường bên trên lũ ảnh lạnh lùng ra chiêu, nhưng hắn giống như cố ý lưu lại một cái tâm nhãn tại trên nóc nhà. Tay phải đoản đao một chiêu bước lui tức giận chưa tiêu Bành Dương sau, đột nhiên đem tay trái đoản đao hướng trên nóc nhà ném đi. Đoản đao xoay tròn tốc độ cực nhanh, ma sát không khí phát ra chói tai bù bù. Đã liên tục đắc thủ hơn 10 chiêu, Hoa Vô Ý vốn định không ngừng cố gắng nhanh chóng bắt lấy Địch Chiêu Nguyệt, dao găm cũng đã gần muốn đâm trúng người sau ngực, lại bởi vì bên tai truyền đến tiếng rít, không thể không dừng lại ứng đối. Bành một tiếng, ưu ảnh đoản đao chạm tại Hoa Vô Ý dao găm bên trên, tia lửa tung tóe. Hoa Vô Ý lợi hại liền lợi hại tại cặp mắt kia, nhưng bây giờ còn không có đất dụng võ, mà nói thân thủ nói, kinh thành đều ít có ưu ảnh địch thủ. Huống hồ nàng một cái lấy mỹ thuật tăng trưởng nữ lưu thế hệ. Cốc cốc cốc. Dao găm bên trên truyền đến tự lực, khiến cho Hoa Vô Ý liên tiếp lùi về phía sau. Trên nóc nhà mái ngói bị nàng dẫm đến phá thành mảnh nhỏ. Mắt nhìn thấy đánh tới đoạn đao lại đường cũ bay trở về. Hoa Vô Ý trên mặt phẫn nộ, nhìn về phía mình đã từng sư phụ Bành Dương. Bành Dương niết niết miệng, muốn đem lão tử vây ở chỗ này, chính ngươi chạy tới cùng Lệ Tu La đem công lao cho mỏ, nằm mơ đâu. Tiểu tiện nhân, ngươi là lão tử dạy dỗ đến, thả cái gì cái dám lão tử sẽ nghe thấy không được. Vừa rồi đã lên ngươi một cầm cố, làm sao có thể lại đến ngươi một khi. Đây Bành Dương quả nhiên là cái thô ráp người. Nói ra nói đều mang một cố quái vị. Đương nhiên, hắn xác thực cũng là làm sao nói làm thế nào. Ưu ảnh mặc dù vượt qua mong muốn bên trong lợi hại, nhưng còn không đến mức có thể đang cùng hắn chiến đấu đồng thời, phân tâm đi bảo hộ Địch Chiêu Nguyệt. Vừa rồi Bành Dương cố ý bị bước lui, chính là cho ưu ảnh nhất định khoảng cách, để hắn tốt xuất thủ cứu rút. Dạng này đối với Bành Dương bản thân đến nói, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất là sẽ không rơi vào cùng ưu ảnh đơn đả độc đấu trong khốn cảnh, thứ hai sao tức là để Địch Chiêu Nguyệt một mực sống sót, có thể làm cho ưu ảnh phân tâm. Cho nên, Địch Chiêu Nguyệt không thể chết, mà Hoa Vô Ý càng không thể hiện tại liền đi. Tâm tư bị vạch trần về sau, Hoa Vô Ý tức giận tới mức run rẩy. Liếc mắt một cái nơi xa đang tại không sợ người khác làm phiền chặt những khôi lỗ kia, nhưng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mệt mỏi Lục Thiên Minh. Hoa Vô Ý cắn răng nói, lão giả, không mau đem nơi này xử lý xong, bên kia Lệ Tu La đỉnh không được bao dài thời gian, đến lúc đó Lục Thiên Minh chốc lát rảnh tay, người ta đều không sống được. Bành Dương nghe vậy cười cười, ngươi nói với ta hữu dụng không? Đây ban chủng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bắt lấy, trừ phi ngươi xuống tới, dùng ngươi cái kia tiếng tim đập chi thuật giúp lão tử, nếu không ta cứ như vậy hao tổn, trơ mắt nhìn đến Lệ Tu La cái kia tiểu tạp thoái chết đó là. Bên kia Hoa Vô Ý còn chưa đáp lời, Ưu Ảnh đột nhiên lạnh giọng nói, ngươi nói ai là hoàn chủng? Chương 1510, mất đi hai cảm giác. Chương 1510, mất đi hai cảm giác. Mặt lạnh lùng Ưu Ảnh, phối hợp cặp kia bên dưới ba bạch nhãn, trạng thái như ác quỷ. Số liền nhau xưng quỷ không để ý tới Bành Dương, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đương nhiên, đã dám thu Liêm Vi dân bạn, đây Bành Dương cũng không phải hời hợt thế hệ. Thấy Ưu Ảnh hướng mình đánh tới, hắn chợt đem ngón trỏ cùng ngón cái đầu ngón tay đụng vào nhau, bỏ vào trong miệng thổi cái huýt sáo. Tiếng huýt sáo rất oi bức, cũng không có trong tưởng tượng cao vút. Chuẩn bị xuất đao, Ưu Ảnh chỉ cảm thấy trong lỗ tai giống như là có cái pháo trúc nổ đồng dạng, chấn động đến đầu óc ong ong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, xuất đao tốc độ đã chậm nửa phần. Bành Dương nết miệng cười cười, ngươi biết ta là cái gì gọi là quỷ không để ý tới sao? Đang khi nói chuyện, Bành Dương đã giơ lên bảo đao, nhắm ngay Ưu Ảnh cái chán. Ưu Ảnh lắc lắc có chút khó chịu đầu, cao mày nâng đao liền cản. Bành một tiếng vang lên, Ưu Ảnh hướng phía sau trượt mà ra, đồng thời phát hiện mình cầm đao tay lại có mềm nhũn cảm giác. Đối diện Bành Dương lại chuẩn bị đem ngón tay để vào trong miệng, thổi lên trước đó, hắn cười nói, bởi vì lao tử môn tuyệt học này Diêm Vương chạm canh gác liền xem như lệ quỷ nghe đều phải run rẩy. Hô, nặng nghề coi huýt vang lên lần nữa. Ưu Ảnh chỉ cảm thấy lấy trong đầu phảng phất có kinh đào hải lãng đánh tới, dưới chân càng là mềm đến kém chút đứng không vững. Mà Bành Dương như thế nào lại bỏ lỡ dạng này cơ hội? Hai đầu gối khẽ cong nhảy lên thật cao, đại khai đại hợp chuẩn bị sử dụng ra một cái chém bảo. Hắn đao pháp chưa chắc có bao nhiêu tinh diệu, xuất đao tốc độ cũng chưa chắc có bao nhanh, nhưng là đây cũng không gấp, bởi vì đối mặt một cái đã vô pháp bình thường hành động con mồi, ngươi chỉ cần sẽ cầm đao dùng sức liền tốt. Mắt nhìn thấy thanh trường đao kia lập tức liền muốn rơi xuống. Lúc đầu tại trên nóc nhà bị áp chế đến cực kỳ chật vật Địch Chiêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Nàng đôi tay nắm ở Ưu Ảnh lồng ngực, đem mình cùng người sau cùng một chỗ văng ra ngoài. ngươi thanh tỉnh một điểm. Địch Chiêu Nguyệt âm thanh phi thường sốt ruột. Bất quá nàng hành vi quả nhiên lớn mật. Nếu không phải cái kia Bành Dương cũng không phải là tinh thông đao pháp cao thủ, chỉ sợ một đao kia ít nhất đều phải tháo bỏ xuống nàng nửa cái cánh tay xuống tới. U Ảnh lắc lắc đầu, kỳ quái nói, ngươi không nhận cái kia tiếng còi ảnh hưởng. Địch Chiêu Nguyệt lắc đầu nói, không nhận, nhưng ta cũng không biết vì cái gì. Hai người đang nói đây, tức hồn hển Bành Dương đã xuất hiện tại phụ cận. So với những cái này tinh thông trên tay binh khí cường giả, hắn đao pháp thật sự là có chút vụ bè. Len ken một tiếng, một đao kia mặc dù thế đại lực trầm, lại bị Địch Chiêu Nguyệt cùng U Ảnh cùng nhau né tránh. Sắc bén lưỡi đao thoáng qua tại mặt đất lôi ra một đầu tấp hơn sâu lỗ hổng. Cái này cũng cho U Ảnh ngắn ngủi thở dốc thời gian. Hắn đẩy ra ôm lấy mình Địch Chiêu Nguyệt, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra hai đoàn bông đi ra, cũng đổ ngụm nước ở phía trên, đem bông nhét vào lỗ tai sau. U Ảnh trầm giọng nói, đao là hảo đao, nhưng người lại là cái gà mờ, thực sự đáng tiếc. Cơ hồ là vừa nói dứt lời trong nháy mắt, U Ảnh đã vọt đến Bành Dương phụ cận, tay phải đoàn đao càng là như điện chớp đưa ra. Đây Bành Dương đao pháp không được, thân pháp lại là không tệ. Sau này bỗng nhiên chợt lóe, khí đao đồng thời vừa tránh thoát đối phương kèm chút đoạt mệnh đoàn đao. U Ảnh nhịn không được lắc đầu rêu cợt nói, sứt sẹo, quả thật sứt sẹo, lại có thể có người đang đánh nhau bên trong đem binh khí bước. Chỉ là làm U Ảnh không nghĩ tới là Bành Dương cũng không phải là chỉ dẫn theo một thanh binh khí, chờ hắn rơi xuống ổn về sau, trên tay đã nhiều hơn một thanh bảo kiếm. Kiếm tuyệt đối là hảo kiếm, chỉ là không biết hắn kiếm pháp đến cùng như thế nào. Ông, U Ảnh thân pháp giống như quỷ mị đi vào, song đao cũng trong cùng một lúc phân cao thấp vị trí đâm tới. Người đang ở hiểm cảnh bên trong Bành Dương lập tức múa một cái ra dáng kiếm hoa, lại thật đem U Ảnh bước lui. Nào biết hắn khoe miệng vừa câu lên vẻ đắc ý mỉm cười, lại nghe nói U Ảnh nói ra, ta nghe người ta nói, quỷ không để ý tới Bành Dương cái gì cũng biết một điểm, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy, thật chỉ là biết một chút mà thôi. Nhìn lên đến, vừa rồi hắn cái kia phiên gấp công, lại cũng chỉ là đang thử thăm dò đối phương kiếm pháp như thế nào. Một khắc trước còn tại đắc ý Bành Dương, phát hiện thanh âm này cư nhiên là từ phía sau truyền đến. Trong lúc khiếp sợ, hắn vô ý thức liền đem hai chỉ để vào trong miệng, lần nữa thổi lên Diêm Vương chạm cánh gác. U Ảnh động tác quả nhiên chậm, nhưng là cũng không có giống hai lần trước như thế, chậm có sai lầm tiêu chuẩn. Xoạt một tiếng vang lên, Bành Dương cái kia thân xem xét liền có giá trị không nhỏ trường bảo, thoáng qua bị kéo ra một đường vết rách, máu tươi trong khoảnh khắc đem hắn toàn bộ phía sau lưng nhuộm đỏ. Bành Dương lảo đảo mấy bước, một cái lên xuống nhảy ra đi xa ba, bốn trượng. Hắn tức hổn hển nhìn về phía còn đứng ở trên nóc nhà Hoa Vô Ý vô cùng phẫn nộ nói, Hoa Vô Ý, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi sẽ không coi là lão tử bên này không chiếm được tốt, ngươi bên kia liền có thể nhẹ nhõm đem người quẻ cho thu thập à? Hoa Vô Ý nghe vậy nhíu mày, trong lúc bất chợt nhảy xuống đứng ở Bành Dương bên người. Đầu tiên nói trước, sự tình xong về sau, ngươi không thể bởi vì ta trước đó quyết định tìm ta cùng Lệ Tu La phiền phức. Ừ, ta cho là ngươi ra ngoài đây mấy chục năm, có thể có chút cách cục, nghĩ không ra vẫn là như cũ. Bành Dương gắt một cái, nói bổ sung, nếu như ta thật muốn tìm các ngươi phiền phức, năm đó các ngươi hai cái thông đồng cùng một chỗ, lừa gạt đi lão tử loạn hồn kiếm thì, lão tử như thế nào lại để cho các ngươi sống đến bây giờ? Lời này vừa nói ra, một mực cho người ta không hề bận tâm cảm giác cú ảnh, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn bạn lần không ngờ, nguyên lai Lệ Tu La trong tay cái kia đem quỷ dị hắc kiếm, cư nhiên là Bành Dương. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, kỳ thực cũng không có khó hiểu như vậy. Bành Dương Diêm Vương chạm canh gác có thể loạn tâm thần người, loạn hồn kiếm cũng có thể loạn tâm thần người, xuất từ cùng một người chi thủ, hợp tình hợp lý. Hoa Vô Ý khi lấy được Bành Dương hứa hẹn qua đi, đã hạ quyết tâm. Nàng đôi trong mắt kia càng lượng, lượng giống như là muốn giấy lên đến đồng dạng. U Ảnh, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên nhìn nàng con mắt. Bị chặt mười mấy đao Địch Chiêu Nguyệt không thể làm đến càng nhiều, giờ khắc này ở một bên điều chỉnh đồng thời, chỉ có thể làm đến trên miệng nhắc nhở. Ngay cả Lục Thiên Minh loại kia tâm tính kiên định người đều sẽ chịu ảnh hưởng, U Ảnh đương nhiên biết tiếng tim đập chi thuật lợi hại. Thế nhưng là kịch liệt trong lúc đánh nhau, chỗ nào có thể tránh cho thật không nhìn tới đối thủ con mắt. Dù sao cao thủ so chiêu, thông qua đối phương ánh mắt để phán đoán nội tâm ý nghĩ, cũng là tất không thể thiếu câu. Trừ phi, ngươi tự tin đến nhắm mắt lại đều có thể chiến thắng tình trạng. Thế là, tại cái khác ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong, U Ảnh kéo xuống trường sang một góc, cứ như vậy tại đường phố bên trên, công khai đem con mắt cho che đứng lên. U Ảnh đại ca, không được. Địch Chiêu Nguyệt lo lắng la lên. Lúc đầu chuẩn bị lập tức động thủ Bành Dương bối rối, hắn nhìn chằm chằm nằm ngang song đao, đầu gối hơi cong, U Ảnh nhìn phút chốc, nghi ngờ nói, ngươi đem lỗ tai chặn lại, đem con mắt bị kín, tại đây trang thần tiên lừa gạt quỷ đâu? Lão tử thực sự không nghĩ ra, ngươi muốn làm sao thắng? Có lẽ là vì kiểm tra U Ảnh đến cùng có nhìn hay không nhìn thấy. Sau khi nói xong, Bành Dương còn đi khía cạnh rời hai bước, nhưng khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh. Rõ ràng dùng tổn hại quần áo bịt mắt U Ảnh, thế mà đi theo hắn bước chân mà chuyển hướng, liền tốt giống thị lực hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng đồng dạng. Nương, thế nhân đều nói lão tử quỷ dị, ta làm sao cảm thấy, ngươi đây oan chủng so ta còn muốn quỷ dị. Chương 1511, át chủ bài chương 1511, át chủ bài bất nói nhiều lời, có năng lực cùng tiến lên, ta thời gian đang gấp. Tuy nói dùng đông ngăn chặn lốt hai, nhưng không có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt tính lực. U Ảnh vẫn như cũ có thể đại khái nghe được đối phương đang nói cái gì. Thấy hắn giờ phút này bảy cái giá đỡ có chút quỷ dị, nhưng không có như vừa rồi như vậy đuổi đánh tới cùng. Bành Dương ngược lại không có khẩn cấp như vậy. Hắn ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Hoa Vô Ý, phát hiện vị này đã từng đồ đệ, trên mặt cũng không có như chính mình như vậy biểu hiện ra vẻ kỳ quái, mà là cao mày nhìn một phía, phản phất tại tìm kiếm cái gì. Ngươi thật giống như biết chút ít cái gì. Bành Dương hỏi. Hoa Vô Ý đem ánh mắt từ một góc nào đó chỗ thu hồi. Ưu Ảnh là sử dụng Dương Thần đỉnh cấp cao thủ. Nghe nói lời ấy, Bành Dương bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là ý nói, hắn hiện tại đã Dương Thần xuất thể, đồng thời đang lợi dụng Dương Thần, xung làm mình lỗ thai cùng con mắt. Tiền bối vừa rồi sẽ không coi là, hắn đang ngồi mà chờ chết ta. Hoa Vô Ý hỏi ngược lại. Bành Dương cố nén một bàn tay đem Hoa Vô Ý chụp chết xúc động. Hắn không nghĩ tới bên người cái này tiểu tiện nhân, thế mà đối với mình ẩn giấu đi như vậy có nhiều quan Ưu Ảnh tin tức. Đối với thế nhân đến nói, hắn Bành Dương tuyệt đối là rất thần bí một người. Nhưng tương đối, Ưu Ảnh đối với hắn mà nói cũng đồng dạng thần bí. Nếu không phải lần này tiếp Liêm Vi dân đây bút mùa bàn lớn, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua lớn lên dạng này toàn chủng một cái lục trọng thiên. Nghĩ đến chỗ tối còn có Ưu Ảnh Dương Thần nhìn chằm chằm. Biết đối phương át chủ bài Bành Dương nhưng không có biểu hiện ra cái gì vui vẻ. Làm sao, không dám động thủ? Là bởi vì ngươi cái kia không ra gì Diêm Vương chạm cánh gác, chỉ có thể đối với một mục tiêu sử dụng. Đợi lâu không thấy động tĩnh Ưu Ảnh, đột nhiên mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Bành Dương sắc mặt trở nên khó coi đứng lên. Rất rõ ràng, hắn cái kia danh tự như thế bá khí bên người chi thuật đã bị Ưu Ảnh xé mở thần bí khăn che mặt. Đây cũng là hắn vì cái gì biết được Ưu Ảnh còn có át chủ bài về sau, nửa điểm đều vui vẻ khó lường đến nguyên nhân. Cái gọi là Diêm Vương chạm cánh gác, xác thực như Ưu Ảnh nói như thế, chỉ có thể đối với một mục tiêu có hiệu quả. Bởi vì tiếng còi cũng không phải là loạn tâm trí người căn bản, mà là thanh âm bên trong mang theo cái kia một sợi chân khí. Nếu như tìm không thấy mục tiêu, Bành Dương cũng vô pháp đúng bệnh hút thuốc. Mà bây giờ, Ưu Ảnh tuy nói khả năng không biết Diêm Vương chạm canh gác có hiệu lực nguyên lý, nhưng rõ ràng biết được Diêm Vương chạm canh gác tính hạn chế. Ngắn ngủi suy tư qua đi, Bành Dương trong lúc bất chợt nhìn về phía ở một bên điều chỉnh địch Chiêu Nguyệt. Đương nhiên, bởi vì đối phương thân mang tiếng tim đập chi thuật nguyên nhân, hắn chỉ nhìn như vậy liếc mắt, bất quá chỉ liếc mắt cũng liền đủ. Địch Chiêu Nguyệt kém chút bởi vì đạo kia ánh mắt mà sụp đổ. Nàng không giống Cưu Vân Quy như thế, là cái hoàn toàn tân thủ. Thân là đã từng trường kỳ hành tẩu giang hồ nữ nhân, nàng rất rõ ràng Bành Dương cái nhìn kia hàm nghĩa là cái gì. Thế là nàng vô ý thức liền hướng Ưu Ảnh phương hướng nhích lại gần. Có thể Bành Dương đã động đến cực nhanh, giống một đạo phong. Địch Chiêu Nguyệt trong lòng hoảng hốt, trong đầu đã hiện ra bản thân bị cưỡng ép về sau, Ưu Ảnh vì cứu mình không thể không bỏ bình khí xuống, sau đó bị Bành Dương tra tấn bộ dáng. Đây tuyệt đối là vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân thảm kịch, cũng tuyệt đối sẽ làm cho người rơi lệ. Cho nên Địch Chiêu Nguyệt thật đỏ lên đôi mắt, thân thể càng là không thể khống chế run rẩy đứng lên. Nhưng mà ngay tại nàng cho là mình muốn trở thành thảm kịch bên trong nhân vật nữ chính, nhất định sẽ bị người xấu Bành Dương bắt lấy thì ngăn chặn lỗ thai, được hai mắt Ưu Ảnh đột nhiên như một đạo ánh sáng bắn tới. Đạo ánh sáng này mạnh mẽ đâm tới, đạo ánh sáng này không phân được ta. Bành! Địch Chiêu Nguyệt chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một tảng đá lớn đập trúng, sau đó thân thể liền không thể khống chế bay ra ngoài. Trừ cái đó ra, nàng còn lần đầu tiên tại Ưu Ảnh trong lời nói nghe được phiền chán hai chữ Lan. Cái này Lan tự ngắn ngủi lại quả quyết, không có chút nào bất kỳ tình cảm có thể nói. Khi một tiếng, Ưu Ảnh rơi xuống đất, đưa tay liền một đao hướng đánh tới Bành Dương đâm tới. Hắn thân pháp ở kinh thành đông đảo cao thủ bên trong cũng coi như nhất tuyệt, nhiều lần lĩnh giáo qua Bành Dương không dám kinh thường. Không trung đội vàng biến chiêu, cưỡng ép rơi xuống đất, mũi lao xoa hắn cổ họng lướt qua, nguy hiểm thật bảo vệ một cái mạng chó. Cùng lúc đó, Hoa Vô Ý cũng nào tới, bất quá nàng tựa hồ rất rõ ràng mình định vị, không dám trực tiếp cùng Ưu Ảnh chính diện va chạm, chỉ tại đối phương một bên dao động. Tiền bối, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, để phòng hắn chạy trốn, ngươi buông tay buông chân đó là. Lời nói này gọi là một cái nghĩa chính ngôn tử, nói đến gọi là một cái đương nhiên. Bành Dương mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là hắn không có quá nhiều phàn nàn cùng tức giận thời gian. Ưu Ảnh chốc lát động đứng lên, liền cực ít có dừng lại thời điểm. Bành! Đoạn đao rơi vào bảo kiếm bên trên. Trong đó lực đạo, chỉ có đón đỡ Ưu Ảnh một đao kia Bành Dương rõ ràng đến cỡ nào khổ sở. Che đôi mắt Ưu Ảnh, tựa hồ có thể dụng tâm hơn đi làm một sự kiện. Cho nên trên tay lực đạo vậy mà so vừa rồi còn muốn mạnh hơn một đoạn. Bành Dương nhìn liếc mắt đã nứt ra miệng hổ. Nhìn không được quát, ngươi cùng ở chỗ này làm ra vẻ, không bằng đem Địch Chiêu Nguyệt bắt tới, như thế nói, cố gắng chúng ta còn có thủ thắng cơ hội, bằng không thì đây oan trùng ra súc một cái, cũng không phải lao tử có thể giải quyết. Nghe nói lời ấy, ở một bên giả vờ giả vịn Hoa Vô Ý ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Bất quá nàng vẫn là chiếu vào Bành Dương nói đi làm. Địch Chiêu Nguyệt tụ rất nặng ngoại thương, mà nàng lông tóc không tổn hao gì, như không người quấy nhiễu, cái trước ở phía sau trước có thể nói lợi làm thịt cứu non. Thế là nàng thay đổi phương hướng, hướng bị Ưu Ảnh đâm đến mắt nổi đom đóm, còn chưa lấy lại tinh thần Địch Chiêu Nguyệt phóng đi. Thế nhưng là vừa muốn chạy đến Địch Chiêu Nguyệt phụ cận, một đạo tiếng xe gió gào thét lên phong tới. Hoa Vô Ý biết lại là vừa rồi cái kia đem lại nàng chuyện tốt đoàn đao. Nàng nào dám không quan tâm, ngừng chân bên trong ngã ngửa người về phía sau, đồng thời hai tay chống địa đến cái xinh đẹp bên dưới eo. Đoàn đao cơ hồ là dán đỉnh núi lướt qua, đồng thời Ưu Ảnh âm thanh vang lên theo. Địch Chiêu Nguyệt, ngươi có thể hay không lăn xa một điểm? Lần này, Địch Chiêu Nguyệt từ Ưu Ảnh trong lời nói nghe được phẫn nộ. Nàng đội vàng hấp tấp bỏ lên đến, như cái kia bị khinh bị tiểu tức phụ Ưu Ảnh nói, biết ta lần đó là chưa tỉnh hồn. Hoa Vô Ý vô ngực, thấy Địch Chiêu Nguyệt đã đi Lục Thiên Minh phương hướng chạy đi, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là không có đuổi theo, một lần nữa trở lại Bành Dương bên người. Thử, ta cho là ngươi muốn chạy đâu? Bành Dương giờ phút này hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng vẹn vẹn trên lưng chịu một đao mà thôi. Nhìn ra được, hắn tâm tính coi như bảo trì đến không tệ. Hoa Vô Ý hé mắt, lúc đầu bên kia 2-2, ta ta là rất có lòng tin, hiện tại bên kia đi qua cái địch chiêu nguyệt, ta còn không bằng ở chỗ này nhìn có thể hay không nhìn đến cơ hội. Bành Dương đột nhiên âm chắc chắc cười cười, cơ hội khẳng định có, nhưng là còn muốn chờ một lát phút chốc. Lúc nói chuyện, Bành Dương chưa cầm kiếm cái tay kia, vụ trộm tại áo choàng phía dưới đánh lên chỉ quyết. Tiền bối còn có át chủ bài. Hoa Vô Ý nhìn sang trong đôi mắt, hiện ra một tia mong đợi. Bành Dương nhếch miệng cười nói, ta tuy là một giới gia tu, lên không được nơi thanh nhã, nhưng có thể đi vào lục trọng thiên cảnh giới, tự nhiên có mình sinh tồn chi đạo. Hoa Vô Ý con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Ta liền biết, tiền bối sẽ không không chịu được như thế. Bành Dương gặp chiêu phá chiêu đồng thời, khoe miệng từ từ hiện ra một vẻ thâm độc, nhưng trong lời nói lại đột nhiên ôn nhu đứng lên. Hoa Nhi, về sau đi phía dưới, nói chuyện cũng không thể như vậy không có phân không có tấc, cái gì gọi là không chịu nổi. Quá khó nghe. Nói xong, Bành Dương đột nhiên quan kiếm, một tay thành chảo chiêu Hoa Vô Ý tim chụp tới. Chương 1512, Lục Đại Hiệp, xin chỉ giáo. Chương 1512, Lục Đại Hiệp, xin chỉ giáo. Nếu như vẹn vẹn biết thổi cái có thể loạn tâm thần người cái cõi. Cái kia Bành Dương quỷ dị, chỉ có thể nói hữu danh vô thực. Ta vẫn muốn chế tác một bộ thế giới bên trên hoàn mỹ nhất khối lỗi, nhưng là khổ vì không có gặp phải dạng này cơ hội. Bành Dương đưa tay thời điểm, trong đôi mắt hiện ra điên cuồng màu máu, nên miệng lên nụ cười dữ tợn, để cả người hắn nhìn qua đều dị thường đáng sợ. Hắn cái kia gầy đến chỉ còn da bọc xương cánh tay, giống một đoạn khô cạn nhánh cây. Nhưng đây đoạn nhánh cây nếu như thuận lợi cắm vào Hoa Vô Ý lồng ngực, vậy nhất định sẽ như lưỡi dao muốn nàng mệnh. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến cách đó không xa ưu ảnh đều cảm thấy không hiểu. Địch nhân tự giết lẫn nhau là chuyện tốt. Có thể ưu ảnh lại nhìn thấy Hoa Vô Ý trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng ngoài ý muốn. Hắn chỉ thấy Hoa Vô Ý cặp kia xinh đẹp con người càng ngày càng vũ mị, cũng càng ngày càng sáng tỏ. Từ đó toát ra tới tia sáng kỳ dị, phản phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Sư phụ. Ngay tại Bành Dương móng đuốt sắp cắm vào Hoa Vô Ý tim thì người sau đột nhiên ôn nhu hô một tiếng. Bành Dương chưa từng nghe qua như thế ngọt ngào âm thanh, mà có lẽ là muốn xem thấy Hoa Vô Ý thống khổ biểu lộ. Hắn xuất thủ thời điểm, vô ý thức liền nhìn phía đối phương đôi mắt, không biết có phải hay không là chưa hề nhìn qua như thế có mị lực sự vật. Bành Dương thế mà thấy ngây dại, trên tay động tác càng là không nghe sai khiến ngừng lại. Ngươi nói ta là ngươi dạy, cho nên ngươi đối với ta hiểu rất rõ, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, sớm chiều ở chung nhiều như vậy năm, kỳ thực ta đối với ngươi cũng hiểu rất rõ. Hoa Vô Ý âm thanh trong đầu quen quẩn, giống như là từ Bành Dương trong nội tâm phát ra tới đồng dạng. Phúc, bén nhọn dao găm đâm xuyên qua Bành Dương thân thể, kịch liệt đau đớn qua trong giây lát đem Bành Dương từ Hoa Vô Ý trong đôi mắt tốt đẹp bên trong kéo ra ngoài. Hắn cúi đầu ngây ngốc nhìn qua Hoa Vô Ý thu hồi dao găm, cũng đem cái kiếp như liên ngó sen một dạng tay vươn vào mình tim. Một trận rợn người cổ quái tiếng ma sát sau, Hoa Vô Ý đem luồn vào đi tay rút ra. Thế là Bành Dương đã nhìn thấy một quả đỏ tươi trái tim bị Hoa Vô Ý nắm tại trong lòng bàn tay. Ngươi không nên quên, ta cũng là ngươi đồ đệ, ta cũng biết ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi lỗi thuật, chỉ bất quá chúng ta sư đồ hai người đều có một cái cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là mộng tưởng chế tác một bộ hoàn mỹ khôi lỗi, đáng tiếc là chúng ta đến mà ngươi không có chờ đến. Tiếng nói rơi xuống đất, Hoa Vô Ý đột nhiên ôm lấy Bành Dương nhảy lên một cái, rơi xuống bên cạnh trên lầu chót. Ú ảnh vốn muốn đi truy, một thanh hắc kiếm không biết từ chỗ nào cái địa phương xông ra, tại mặt đường bên trên qua lại trượt. Sau đó, Ú ảnh liền cảm giác lấy đau đầu muốn nức, lại nhìn không rõ mặt đường bên trên đồ vật. Hắn vội vàng giật ra che kín con mắt vải, cũng lạnh giọng hô một câu, "Về." Một cái bóng mở từ một góc nào đó chỗ thoát ra, thoáng qua tiến nhập hắn thân thể bên trong. Hắn đôi tay nâng đao, biểu lộ ngưng trọng nhìn qua tại mặt đường bên trên qua lại xuyên qua loạn hồn kiếm, như lâm đại địch. Cũng may là cái kia loạn hồn kiếm cũng không có tiến công ý tứ, lượn quanh vài vòng sau đó, đột nhiên bay đến trên nóc nhà. Tại Hoa Vô Ý bên người xoay quanh, xem bộ dáng là muốn vì Hoa Vô Ý hộ pháp. Ú ảnh không dám nhìn tới Hoa Vô Ý cặp kia sáng đến chói mắt con mắt, chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại đánh nhìn trên nóc nhà phát sinh tất cả. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Hoa Vô Ý mở ra cái kia rõ ràng không có bao nhiêu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một cái đưa trong tay sớm đã nhảy lên trái tim nuốt xuống. Nhấm nuốt âm thanh cùng Ú ảnh bình thường ăn kẹo hồ lô âm thanh rất giống, có thể Ú ảnh vẫn là không nhịn được nhíu mày. Người bây giờ bộ dáng căn bản không giống người. Ú ảnh cố nén trong đầu đau đớn, lạnh giọng nói ra. Hoa Vô Ý không đáp, chỉ nhếch miệng cười cười. Huyết thủy từ hắn khỏe miệng chảy xuống, nhìn qua giống như là ác quỷ dữ tợn đáng sợ. Không bao lâu, Hoa Vô Ý đình chỉ nhấm ướt. Sau đó một tay nhanh chóng tung bay, đánh lên kỳ quái chỉ ấn. Ú ảnh rất muốn xông đi lên một đao đem Hoa Vô Ý giải quyết. Thế nhưng là vừa rồi loạn hồn kiếm xuất hiện quá đột nhiên, hắn mang theo oan hồn gào thét, đã tổn thương hắn dương thần. Hắn cần nghỉ ngơi phút chốc, lấy thích đứng cái kia phần thâm nhập não hải đau đớn. Cũng may hắn còn có đồng bọn, cái kia quẹ chân, khắc cha khắc mẹ thân huynh đệ. Bành một tiếng vang lên, vốn đang tại cùng cái kia năm tên khôi lỗi chém giết lục thiên minh, đột nhiên vọt vào bên đường một nhà táo đỏ cửa hàng. Mấy lần rất nhỏ kim thạch giao kích tiếng vang lên sau, Lệ Tu La thân ảnh từ cái kia táo đỏ trong tiệm chui ra. Hắn đầy bụi đất bộ dáng rất là chật vật, nhưng trên mặt vẫn như cũ đắc ý. Ngươi phản ứng quả nhiên rất nhanh, nhưng là đã chậm, buổi tối hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Lệ Tu La vừa dứt lời, Lục Thiên Minh liền từ táo đỏ cửa hàng bỏ ra. Hắn làm một tay cầm kiếm đi vào, đi ra thì tay trái đã nắm chặt khô héo. Nghĩ đến đây Lệ Tu La cận thân bác đấu bản lĩnh nhưng cũng không kém. Lục Thiên Minh lạnh giọng nói, ai có thể sống mà đi ra đi tạm dừng không nói, ngươi cùng Hoa Vô Ý khi sư diệt tổ hành vi, quả nhiên là làm cho người mở rộng tầm mắt. Nói xong, Lục Thiên Minh muốn đuổi bắt Lệ Tu La. Thế nhưng là lúc đầu người nên chạy xong mặt đường bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái thằng lùn, một cái trên lưng treo trường đao thằng lùn. Người này vừa rồi rõ ràng còn tại góc tường ngủ gần, giờ phút này thế mà đã rút đao mà đến, chặn lại Lục Thiên Minh đường đi. Tại Hạ Thành Nam tiểu đao Như Hàn Sơn, mời Lục đại hiệp chỉ giáo. Leng keng, trường đao cùng tế kiếm tương giao, tiếng va chạm tựa như màn đêm nện xuống một cái sấm sét. Thấy Lệ Tu La hướng đến U Ảnh phương hướng chạy đi, Lục Thiên Minh không khỏi hô to: "Khâu tiền bối, Địch tiền bối, xin mời giúp vãn bối bảo vệ U Ảnh đại ca." Có một đạo thân ảnh thậm chí so buôn tàu bên trong Lệ Tu La đều phải nhanh. Người kia chính là Địch Chiêu Nguyệt. Địch Chiêu Nguyệt quan tâm U Ảnh, cho nên nàng nhất định phải nhanh. Cái kia thân bị máu nhuộm đỏ quần áo, tựa như ở dưới bóng đêm xuyên qua đóa hoa màu đỏ. Khưu Vân Quy bị mấy cái kia không chết được khôi lỗi của lấy, nhưng cũng tại từng bước một đi U Ảnh bên người đuổi. Lục Thiên Minh hơi nhẹ nhàng thở ra. Lần đầu tiên trực diện cái kia gọi Như Hàn Sơn thằng lùn. Tại hắn trong tưởng tượng, Như Hàn Sơn không đến mức xỉu, nhưng nhất định sẽ không xoáy đi nơi nào, hơn phân nửa đó là cái thường thường không có gì lạ đại chúng tướng mạo. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Như Hàn Sơn cái kia xoáy đến một thân chính khí mặt thì, Lục Thiên Minh trong lòng kinh ngạc vô cùng. Kỳ thực dáng dấp đẹp trai cũng không có cái gì, mấu chốt là một tấm xoáy khí mặt, như xứng tại thằng lùn trên thân, quả thật sẽ cho người sinh lòng tiếc nuối. Ngươi nhìn lên đến không giống người xấu. Lục Thiên Minh song kiếm tung bay, lúc lên lúc xuống cường công Như Hàn Sơn. Như Hàn Sơn sắc mặt như thường, một đao một trưởng ứng đối đến thong dong. Ngươi nhưng cũng không giống cái đại hiệp, chí ít ta biết đại hiệp sẽ không công người khác bên dưới ba đường. Lục Thiên Minh biết đối phương là nói mình tiện trung kiếm, thật sự là quá tiện. Ta mặc dù chiêu thức tổn âm nước chút, nhưng đi sự tình không thẹn với lương tâm. Lục Thiên Minh lạnh giọng trả lời. Như Hàn Sơn lợi dụng đúng cơ hội một trưởng vô đến, chính giữa Lục Thiên Minh tay trái khô héo kiếm thân kiếm, thanh thúy tiếng kiếm reo bên trong. Như Hàn Sơn cái kia trầm thấp âm thanh vang lên lần nữa. Có đôi khi người phải sống sót, nhất định phải làm chút trái lương tâm sự tình. Ta đời này chưa làm qua chuyện gì tốt, nhưng mục đích đều rất đơn giản, cũng là vì sống sót. Chương 1513, ngươi thụ thương chương 1513, ngươi thụ thương thay Liêm Vi dân lấy lý ra giang sơn, đưa dân chúng tại trong nước sôi lửa bỏng, cũng là vì sống sót. Lục Thiên Minh hiển nhiên cảm nhận được áp lực, không tiếp tục cường công mạnh mẽ đánh. Lẫn nhau có công thủ, mới có thể mức độ lớn nhất bảo vệ thể lực. Như Hàn Sơn lộ ra một cái lớp người quê mùa một dạng thẹn thùng mỉm cười. Ăn cơm no có thể sống sót về sau, tự nhiên phải có cao hơn truy cầu, bằng không thì sống sót rất không ý tứ. Nói đến Như Hàn Sơn đột nhiên nhảy lên một cái, rơi vào tê kiếm thân kiếm bên trên. Hắn vóc dáng quả thật thấp, thể trọng quả thật nhẹ, thân pháp cũng quả thật nhẹ nhàng. Đứng tại tê kiếm bên trên, thân kiếm cũng vẹn vẹn có chút tố lượng. Lợi dụng tê kiếm vì trèo chống lần nữa phát lực. Như Hàn Sơn vượt qua Lục Thiên Minh đỉnh đầu, đồng thời một cái hồi đầu vào nguyệt. Trường đao trong tay thẳng đến Lục Thiên Minh giữa lưng. Chỉ là một cây tơ mỏng đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy hắn bảo đao. Cũng may là lưỡi đao đủ sắc bén, thoáng qua lại đem cái kia tơ mỏng chặt đứt, rơi xuống đất về sau. Như Hàn Sơn biểu lộ lại không giống như vừa rồi như vậy thong dong. Bởi vì hắn phát hiện, xung quanh đã bị vô số màu xám sợi tơ trố vây quanh. Lại ngẩng đầu nhìn thì, vốn là cao hắn một mảng lớn Lục Thiên Minh, giờ phút này đã đứng tại không trung một sợi tơ bên trên. Cái này khiến Như Hàn Sơn triệt triệt để biến thành ngưỡng vọng. Hắn chống không giấu tay sờ có chút chua chua cổ. Âm thanh trầm giọng nói, Lục đại hiệp không nói đến công phu như thế nào, nhưng đây trên thân bảo bối à, quả nhiên là nhiều đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Câu nói này hiển nhiên là đang giễu cợt Lục Thiên Minh, không nguyện ý công công thường thường cùng hắn đánh một trận. Nhưng tựa như hắn mới vừa nói như vậy, Lục Thiên Minh nhìn qua không giống cái đại hiệp. Một cái không giống đại hiệp người, như thế nào lại quan tâm hắn công kích kia lực cực kỳ có hạn ngôn ngữ. Ông Lục Thiên Minh mượn tơ trùng lực phản chấn, ở trên cao nhìn xuống mũi tên đồng dạng phong tới. Như Hàn Sơn nhíu mày, càng đem mình thân thể hướng một bên ném ra ngoài. Hắn phản ứng thật nhanh, trên tay đao càng nhanh. Lục Thiên Minh một kích không thành lần nữa bật lên, vừa định rơi vào cái thứ hai tơ trùng bên trên, lại phát hiện căn kia tơ trùng đã bị Như Can Sơn sớm dự phán cho chặt đứt, cho nên hắn không thể không một lần nữa rơi xuống đất. Trên mặt đất đối với Như Hàn Sơn, thành nam tiểu đao đao một điểm cũng không nhỏ. Gần dài ba thước hàn quang từ đỉnh đầu đánh tới. Lục Thiên Minh lông mày cau lại, một cái rất chướng hai gai mắt trước nhào lộn sau, giơ kiếm liền hướng trên trời đâm tới. Như Hàn Sơn trường đao trong tay cuối cùng cũng chưa chứng thực, thật ác độc. Như Hàn Sơn kịp thời thu đao, tháo bỏ xuống gọt tới trước lực lượng sau, hữu kinh vô hiểm tránh thoát cái kia kem chút đem mình thọc cái xuyên thấu một kiếm, cũng phải thua thiệt hắn dáng người nhỏ thể trọng nhẹ, bằng không thì vẫn thật là nói không chừng đưa tại Lục Thiên Minh trong tay. Ngươi quả nhiên không giống cái đại hiệp. Như Hàn Sơn có chút tức giận nói. Lục Thiên Minh ổn định thân hình về sau, hướng trong lúc bối rối vô pháp tinh chuẩn chọn tốt rơi xuống đất điểm Như Hàn Sơn một cước đá tới, vừa vặn đá vào đối phương trên ngông. Dung mạo ngươi mi thanh mục tú, không phải cũng là cái hám lợi bỏ ra? Lục Thiên Minh trầm trọng nói. Như Hàn Sơn ôi một tiếng, thất tha thất thểu ngã ra đi đến bước. Cao thủ sở dĩ là cao thủ, chính là nắm giữ thường nhân vô pháp nắm giữ khứu giác, còn không có đứng vững. Như Hàn Sơn liền đem thân thể bặm bẹo thành một cái khoa trương tư thế, nhấc tay một đao hung hăng chạm ra, vang một tiếng vang thật lớn. Trường đao vừa vặn cùng đuổi sát theo Lục Thiên Minh trong tay tế kiếm chạm vào nhau. Hai người ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công, xem ra thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Đương nhiên, đây cũng là may Lục Thiên Minh trong đan điển chân khí khác hẳn với thường nhân hùng hậu. Nếu bị Như Hàn Sơn dùng khỏe ứng mệnh ôm cây lợi thỏ nửa đường giết ra, đừng nói giữ lẫn nhau, chỉ sợ là muốn không chết cũng khó khăn. Một bên khác, Lệ Tu La đã đi vào ứ ảnh phụ cận. Vừa rồi hắn tế ra loạn hồn kiếm, lúc này mới bại lộ mình vị trí. cho nên trong lòng có chút không cam lòng. Giờ phút này thấy cái kia Trương lão gương mặt, Lệ Tu La căm giận nói, lần trước ngươi vận khí tốt, không có đem ngươi giết chết, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Nói xong, hắn đã lâu kiếm xuất vỏ, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút còn tại điều chỉnh ưu ảnh. Nhưng mà hiện trường để ý nhất ưu ảnh người chi nhất đã đổi tới. Địch Chiêu Nguyệt dùng cũng là kiếm, nhưng bởi vì lúc tuổi còn trẻ không có cái đường đường chính chính kết cục, hắn sở học có phần tạm, kiếm thuật tự nhiên mà vậy không có trong tay kiếm xinh đẹp như vậy. Xoát một cái, ngăn trở Lệ Tu La trường kiếm trong tay đồng thời, nàng cánh tay bên trên lần nữa bị vạch ra một đầu dữ tợn lỗ hổng, xương cốt đều lộ ra. Ưu ảnh thấy thế, lạnh giọng nói, Địch Chiêu Nguyệt, ta để ngươi giúp ta sao? Địch Chiêu Nguyệt trong lòng bị quất, con mắt đỏ lên nói, ta ai cần ngươi lo. Ưu ảnh hiển nhiên không thế nào giỏi về cùng nữ nhân cãi nhau, đặc biệt là đối phương loại này hờn dỗi thức ngôn ngữ, hắn không có làm sao gặp được, lại nhất thời tìm không thấy nói, ngươi cùng chỉ trích ta, không bằng tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt, bằng không thì ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Địch Chiêu Nguyệt căm giận bước xuống một câu về sau, lại chủ động xông về Lệ Tu La. Mà Lệ Tu La tựa hồ không có lần trước tại Hoa Gia Trang trong biên lợi hại như vậy, lại cùng một cái nữ nhân đánh cho khó khăn chia lìa. Ưu ảnh quan sát phút chốc, đột nhiên nói ra, Địch Chiêu Nguyệt, ngươi không nên gấp gáp, cũng không cần hờn dỗi, càng đừng nghĩ đến đánh bại hắn, gặp chiêu phá chiêu không am hiểu, vậy liền tận lực phòng thủ, lại đợi thêm phút chốc, ta nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn. Lời này vừa nói ra, Lệ Tu La trên mặt cứng đờ, ngắn ngủi sững sờ qua đi, trên tay động tác lại càng lúc càng nhanh. Hắn thụ thương, hẳn là nội thương, với lại bị thương cực nặng, xem chừng cũng không chống được quá nhiều thời gian. Ưu ảnh nói lần nữa, nghe nói lời ấy, Lệ Tu La đột nhiên táo bạo đứng lên, thả nguyên nương cầu dám thúi, lão tử đó là không cẩn thận bị cái kia người quẻ đâm một kiếm mà thôi, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Nói xong câu đó, Lệ Tu La liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy bên kia Ưu ảnh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn lúc này mới ý thức được bản thân bị Ưu ảnh gia hỏa này cho lắc lư. Tốt ngươi cái Ưu ảnh, lúc này mới rời đi tể tướng không có mấy ngày, liền học được Lục Thiên Minh cái kia một bộ. Lệ Tu La khí cấp bại phôi nói. Ưu ảnh căn bản muốn không phản ứng hắn, vậy mà nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc điều chỉnh đứng lên. Mà trước mặt Địch Chiêu Nguyệt không biết là uống lộ thuốc, hay là bởi vì cái gì nguyên nhân khác. Tuy nói kiếm pháp chẳng ra sao cả, nhưng biểu lộ gọi là một cái kiên định, phản phất nàng muốn bảo vệ, là có thể vì đó vứt bỏ tính mạng người đồng dạng. Dù sao vô luận Lệ Tu La làm sao công, Địch Chiêu Nguyệt đều có thể miễn cưỡng ứng đối. Nói tóm lại, bởi vì Lục Thiên Minh đang bán táo đỏ cửa hàng bên trong đâm cái kia một kiếm, dẫn đến này lên kia xuống, để hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem một cái nữ lưu thế hệ bắt lấy. Mắt nhìn thấy bị năm tên khôi lỗi cuốn lấy, Khưu Vân Quy liền muốn đi vào. Lệ Tu La nhịn không được quay đầu hô to, Hoa Vô Ý, đến cùng còn bao lâu? Trên nóc nhà ngón tay tung bay, Hoa Vô Ý cao mày nói, ngươi cái gì gấp, ta khôi lỗi thuật vốn là không có ngươi học tốt, tự nhiên cần chút thời gian, ngươi chờ một chút, nhiều chống đỡ phút chốc. Ta. Lệ Tu La sờ lên dưới xương sườn chỗ kia xuyên qua tổn thương, có miệng khó trả lời. Lục Thiên Minh cái kia một kiếm không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là vừa vặn đâm vào một chỗ đại huyệt bên trên, dẫn đến Lệ Tu La chân khí sói mòn cực nhanh. Như Hoa Vô Ý lại không nhanh lên, Lệ Tu La cảm giác mình thật khả năng đưa tại trên người một nữ nhân. Đi, đừng khổ khuôn mặt, đã tốt. Chốc lát qua đi, Hoa Vô Ý đột nhiên vô bảnh dương bả bay. Chết không nhắm mắt quỷ không để ý tới. Đôi mắt đột nhiên bắt đầu chuyển động, phản phất sống lại đồng dạng. Chỉ là sống được không đủ triệt để, nhìn đến coi như sáng tỏ con mắt, khó nén một cô dáng vẻ nặng nề tử khí. Chương 1514, tẩu tán chương 1514, tẩu tán người không ra người quỷ không ra quỷ bảnh dương, trở nên càng quỷ dị hơn. Hắn cặp kia được một tầng tử khí con mắt, thấy Địch Chiêu Nguyệt trong lòng chậm nửa nhịp. Nàng vừa ý thức được đại sự không ổn, cái kia bành dương liền tựa như một con chim lớn từ trên nóc nhà tuột xuống, tốc độ nhanh chóng, so hắn sống sót thời điểm càng sâu. May mà ưu ảnh đã điều chỉnh đến không sai biệt lắm, đã đi tới Địch Chiêu Nguyệt sau lưng, đưa tay vừa kéo, ôm lấy nàng lui ra mấy chỗ xa. Tuy nói tạm thời an toàn, nhưng là tình huống tương đương không lạc quan. Lệ Tu La xác thực bị mất nhất định sức chiến đấu, nhưng vẫn như cũ có thể khống chế loạn hồn kiếm. Ưu ảnh rơi xuống ổn sau căn bản không dám ở lâu, ôm lấy Địch Chiêu Nguyệt liền đi Lục Thiên Minh chỗ vị trí chạy. Ông một tiếng. Loạn hồn kiếm thoáng qua lướt qua bọn hắn vừa rồi rơi xuống đất vị trí. Thiên Minh, người sợ là giết không được. Từ trước đến nay lạnh lùng bình tĩnh Ưu ảnh, trong miệng mồm lại có một tia sốt ruột. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, lúc đầu đã chết Bành Dương, sẽ ở ngắn như vậy thời gian bên trong tỉnh đi qua. Nếu không lấy Lệ Tu La hiện tại trạng thái, Ưu ảnh có tuyệt đối nắm chắc đang điều chỉnh tốt sau có thể bắt được. Hiện tại cái kia Bành Dương khởi tử hoàn sinh thêm nữa có loạn hồn kiếm ở đây, chỉ dựa vào Ưu ảnh mình, thật sự là tìm không thấy thủ thắng khả năng. Thế nhưng là giờ phút này Lục Thiên Minh vân thân thiếu phương pháp. Cái kia thành nam tiểu đao Như Hàn Sơn, thân pháp tương đương linh hoạt, cùng với đi giao đấu bất kể đối thủ nào cũng khác nhau. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đem chế phục biện pháp, mà Lục Thiên Minh kỳ thực một mực đều có đang chăm chú ưu ảnh bên này phát sinh sự tình. Thấy người sau xác thực một cây chẳng chống nước nhà, hắn quyết định thật nhanh nói, "Chính ca, ngươi mang theo địch tiền bối đi trước, bây giờ tình huống không phải ngươi ta có thể ứng đối, giữ được tính mạng lại nói." Can dặn xong ưu ảnh sau, Lục Thiên Minh lại lập tức quay đầu hô to, "Hắc oa, sương mù." Vừa dứt lời, mặt đường bên trên lập tức lên một tầng nồng đậm hắc vụ. Trong khoảnh khắc liền đem cả con đường bao trùm. Đối diện mấy người cũng biết sương mù dày đặc lợi hại. Như Hàn Sơn lúc này liền sốt ruột nói, "Lục Thiên Minh, ngươi xứng đáng đại hiệp danh hiệu sao? Một cái không giống đại hiệp quyết tâm muốn chạy, Thiên Vương lão tử đến đều ngăn không được. Chờ Nưu Hàn Sơn bắt đầu ở trong sương mù dày đặc tìm kiếm thời điểm, Lục Thiên Minh đã đi tới Khưu Vân Quy bên người. Buổi tối hôm nay, thoải mái nhất phải kể tới Khưu Vân Quy. Không bị tổn thương không nói, ứng đối cũng là thực lực cùng mình hoàn toàn không ngang nhau khôi lỗi. Thấy Lục Thiên Minh đi vào, Khưu Vân Quy có một chút mê mang trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Tối nay kinh lịch, với hắn mà nói đã đủ kích thích. Tiếp tục đâm kích xuống dưới, trái tim chịu không được. Đi. Lục Thiên Minh quả quyết nói. Khưu Vân Quy không nói hai lời, một cước đá văng trước người khôi lỗi, vắt chân lên cổ liền đi theo Lục Thiên Minh nhịp bước. Hai người sau khi rời đi không bao lâu, sương mù dày đặc tán đi. Mặt đường lần trước khắc chỉ còn lại có Lệ Tu La mấy người, chỗ nào còn nhìn thấy Lục Thiên Minh bọn hắn cái bóng. Thụ thương nghiêm trọng nhất Lệ Tu La không có cam lòng nói, còn kém một điểm là có thể đem người quẻ cùng ú ảnh giết chết. Như Hàn Sơn trường đao trở vào bao, không nói một lời móc ra túi nước ngồi tại bên tường uống đứng lên. Nhìn qua hắn cũng là không quen cùng những người khác giao lưu chủ. Hoa Vô Ý thì phải bình tĩnh cỡ nào. Nàng chỉ bên người hai mắt vô thần Bành Dương. Trấn An nói, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu nhất chúng ta nhiều một cái nói gì nghe nấy cường nhân. Lệ Tu La ghé mắt, liếc qua vị kia đã từng ân sư sau. Có chút khó chịu nói, thu hoạch là ngươi, ta là nửa văn tiền chỗ tốt không có mò lấy, còn không lý do chịu một kiếm. Lệ Tu La ôm mở hát bảo. Lộ ra dưới xương sườn đạo kia xuyên qua tổn thương. Bởi vì Lục Tiên Minh tế kiếm kết cấu đặc biệt. Giờ phút này vết thương chỗ còn tại chảy máu. Nhìn cái kia trạng thái, chỉ sợ lại kéo lên nửa canh giờ, Lệ Tu La mình sẽ ngã xuống. Đến cùng là đã từng sư minh muội, hiện tại lại đều là liêm vi dân hiệu lực. Hoa Vô Ý cúi người, bắt đầu thay Lệ Tu La băng bó. Nàng tay đụng chạm lấy Lệ Tu La thân thể thì, người sau thân thể nhịn không được run run một cái. Hoa Vô Ý lập tức lộ ra nụ cười, làm sao, phân biệt mấy thập niên, ngươi tựa hồ đối với ta còn có cảm giác. Lệ Tu La từ chối cho ý kiến, trầm mặt giữ im lặng. Hoa Vô Ý tuyệt đối là buổi tối hôm nay lớn nhất doanh gia. Tâm tình phi thường không tệ. Nàng nhẹ nhàng nặn Lệ Tu La phần bụng căng đầy cơ bắp. Trêu chọc nói, ta đi học cái kia tiếng tim đập chi thuật, kỳ thực cũng là bởi vì ngươi, năm đó giúp ngươi đem loạn hồn kiếm lửa gạt tới tay về sau, ngươi phản phất đột nhiên đối với ta đã mất đi hứng thú, luôn luôn hờ hững lạnh lẽo, ngươi nói một chút, ta có thể tiếp thu được sao? Chỉ tiếp học thành sau đó, ngươi phản phất đá chìm đáy biển, không tin tức. Lệ Tu La vẫn là không nói, thấp mặt mày nhìn mình chằm chằm vết thương nhìn. Có phải hay không các ngươi nam nhân đều như vậy? Ta gặp phải mấy cái, giống như đều là nâng lên quần không nhận người chủ. Hoa Vô Ý cau mày nói. Thấy Hoa Vô Ý biểu lộ có chút nghiêm túc, Lệ Tu La khẽ thở dài, đều là trưởng thành chuyện cũ, làm gì đi sách, với lại đến chúng ta từng tuổi này, nên nghĩ thông suốt cũng nghĩ thông, tiếp tục xoắn xuýt, chỉ có thể nói rõ ngươi những năm này không có gì trưởng thành. Hoa Vô Ý cười cười, vậy thì tốt quá, đã ngươi cảm thấy ta chưa trưởng thành, vậy nói rõ ta vẫn là trong lòng ngươi cái kia đơn thuần đáng yêu tiểu sư muội. Bầu không khí dù sao cũng hơi mờ. Một mực không nói gì Như Hàn Sơn đột nhiên ho khan hai tiếng. Sau đó do hỏi, hai vị, có muốn hay không ta cho các ngươi mở phòng trên? Hắn cái kia đỏ mắt bộ dáng thật sự là có chút buồn cười. Hoa Vô Ý không khỏi cười ra tiếng. Vậy ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Như Hàn Sơn khỏe miệng kéo kéo, không có ý tốt nói tiếp. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói sang chuyện khác, tiếp xuống nên làm cái gì? Trực tiếp hồi kinh sao? Nhiệm vụ không có hoàn thành, Như Hàn Sơn vẫn còn có chút lo lắng. Có thể Hoa Vô Ý trên mặt lại không thèm để ý chút nào. Bạc bảo vệ, dù là Liêm Tể tướng hiện tại xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ta cũng có thể giao nộp, bất quá nha, không nóng nảy đi, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy thuận tiện. Chờ cái gì? Như Hàn Sơn khó hiểu nói. Đám người báo tin. Hoa Vô Ý khỏe miệng khẽ nhếch, bởi vì khuôn mặt mỹ lệ nhìn qua quả thật tựa như một cái đơn thuần thiếu nữ. Người tình huống thế nào? Cách Tảo Lệ huyện phía tây Bách Lý cái nào đó thôn xóm nào đó gia đình. Ưu Ảnh sắc mặt lạnh lùng nhìn qua nằm trên giường Địch Chiêu Nguyệt. Giờ phút này đã tiếp cận giữa trưa. Bọn hắn lại tới đây tá túc đã qua 5-6 canh giờ. Chỉ là Địch Chiêu Nguyệt đêm qua tựa hồ đã đốt hết. Vừa rời đi Tảo Lệ huyện nàng liền lâm vào hôn mê, giờ phút này mới vừa vặn tỉnh lại. Địch Chiêu Nguyệt không có gấp trả lời. Nhìn một cái xung quanh hoàn cảnh sau, hỏi, chúng ta đây là trốn ra được? Ưu Ảnh nhẹ gật đầu, trốn là trốn ra được, bất quá cùng Tiên Minh đi rời ra. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Địch Chiêu Nguyệt lo lắng nói. Ưu Ảnh rõ ràng đã suy nghĩ qua vấn đề này, không cần suy nghĩ liền trả lời, hồi kinh. Không đợi Địch Chiêu Nguyệt tiếp tục đặt câu hỏi, hắn lại nói, nhưng ở trước đó, tối thiểu nhất phải chờ tới ngươi có thể xuống đất đi đường. Lời này lập tức liền để Địch Chiêu Nguyệt nhớ lại đêm qua bản thân bị đối phương ôm lấy tình hình. Trên mặt nàng không khỏi đã nổi lên hai đóa hồng vân. Bất quá Ưu Ảnh lại làm như không thấy, chỉ từ tốn nói, ta muốn cho ngươi thay thuốc, ngươi kiên nhẫn một chút. Chương 1515, không đủ nói đến việc nhỏ. Chương 1515, không đủ nói đến việc nhỏ. Thay thuốc quá trình phi thường xấu hổ, chí ít đối với Địch Chiêu Nguyệt đến nói là như thế này. Trên người nàng hơn 10 chỗ thương thế, cơ hồ tất cả nửa người trên bao trùm trước ngực phía sau lưng. Nếu không phải nàng từng vì vợ người chừng 20 năm, chỉ sợ sẽ xấu hổ đến mất đi. So sánh với nhau, Ưu Ảnh tựa hồ như là Lục Tiên Minh nói như vậy, không gần nữ sắc. Toàn bộ quá trình hắn trên mặt không có chút nào biến hóa, thủy chung là lạnh như vậy băng băng, không tốt sống chung bộ dáng. Ngươi quả thực đối với ta một chút hứng thú đều không có, từng vì vợ người nữ nhân nói chuyện đó là trực tiếp. Thêm nữa phòng nhỏ hẹp, trong lúc vô hình cũng cho Địch Chiêu Nguyệt giúp khí. Rửa sạch sẽ tay Ưu Ảnh, không biết từ chỗ nào sờ soạng chuỗi đường hồ lô đi ra. Giờ phút này đang ngồi ở bên tường nhai kỹ nuốt chậm. Kỳ thực ngươi sớm đã có đáp án, không phải sao? Lời này vừa nói ra, Địch Chiêu Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật lâu đều không có ngôn ngữ. U Ảnh tự quyết định nói, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền dùng cái kia đồ bỏ tiếng tim đập chi thuật thăm dò qua ta mấy lần, ta làm như không thấy, ngươi là người thông minh, tin tưởng trong lòng cũng rất rõ ràng. Nghe nói lời ấy, Địch Chiêu Nguyệt khó nén thất lạc. Trầm mặc chốc lát sau, nàng có chút không cam lòng nói, là ta không đủ xinh đẹp. U Ảnh lắc đầu, tại ta gặp qua nữ nhân bên trong, ngươi tuyệt đối xem như xinh đẹp. Đó chính là ngươi ghét bỏ ta gả cho người khác. Địch Chiêu Nguyệt truy vấn, mỗi nữ nhân đều phải lấy chồng, đây là nhân chi thường tình, ta không có ghét bỏ ngươi lý do. U Ảnh trả lời, thế nhưng là ta thật rất thích ngươi, từ gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu. Địch Chiêu Nguyệt sốt ruột nói. U Ảnh cắn một miệng lớn mức quả, răng rắc nhai cực kỳ tiếng vang. Đáng tiếc, ta lần đầu tiên nữa thích người, không phải ngươi. Hắn trả lời, tựa như hắn cặp kia bên dưới ba bạch nhãn đồng dạng bất cận nhân tình. Hơi ngưng lại, U Ảnh lại bổ sung, chuẩn xác hơn đến nói, ta thích người kia, đã chết tại ta trong lòng. Nói xong, U Ảnh đứng lên đến, chào ngươi xin nghỉ ngơi, ta lên núi hái chút thảo dược trở về. Vừa đem cửa mở ra, Địch Chiêu Nguyệt liền đỏ hồng mắt hỏi, chấp nhận một cái đều không được sao? U Ảnh một câu không nói, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Thiên Minh, chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Từ Tảo Lệ huyện đi đến kinh thành gần nhất con đường bên trên, có một cái tên là Lâm Kinh tiểu trấn. Nơi này cách kinh thành chỉ có 50, 60 dặm lộ trình. Bất quá Lục Thiên Minh không có gấp hồi kinh. Hắn còn đang chờ U Ảnh cùng Địch Chiêu Nguyệt. Ngẩng đầu liếc mắt một cái từ từ ảm đạm sát trời. Lục Thiên Minh trả lời, qua đêm nay nhìn lại một chút. Cưu Vân Quy khó hiểu nói, kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể trở về kinh thành đi chờ đợi, U Ảnh bọn hắn không nhất định sẽ từ nơi này qua, cố gắng sẽ từ những phương hướng khác đi vòng đâu. Hồi kinh trước đó, có chút sự tình ta muốn xác nhận một chút. Lục Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh nói, Cưu Vân Quy phi thường tò mò, chuyện gì? Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, một chút việc nhỏ, mặc dù không đủ nói đến, nhưng là không làm rõ ràng nói, trong nội tâm của ta rất khó chịu. Thấy Lục Thiên Minh thái độ kiên quyết, Cưu Vân Quy cũng không tốt truy vấn, chỉ có thể cùng Lục Thiên Minh đứng tại bên đường, ngơ ngác nhìn về phía đông nam phương hướng. Nếu như U Ảnh cùng Địch Chiêu Nguyệt không có đi vòng, mà là từ Tảo Lệ huyện sau khi ra ngoài một mực đi kinh thành phương hướng đi, như vậy tất nhiên sẽ đi ngang qua nơi này. Thế nhưng là có thể đợi đến đồng bạn, đương nhiên cũng có thể chờ địch đến người. Tiên tính chốc lát về sau, Cưu Vân Quy đề nghị, Thiên Minh, nếu không chúng ta thay cái điểm ẩn nút địa phương đi, cứ như vậy đứng tại đại lộ một bên, quá dễ thấy, vạn nhất Lệ Tu La bọn hắn đuổi theo, ta không phải xong đời. Lục Thiên Minh tự tin cười cười, sợ cái gì, đêm qua có thể chạy, như gặp lại, đồng dạng có thể chạy. Khổ khuyên không có kết quả. Cưu Vân Quy rất là ủ rũ cùng lo lắng, cảm xúc cũng khẩn trương đứng lên. Rất nhiều người đang khẩn trương thời điểm, sẽ tìm một việc phân tán lực chú ý Cưu Vân Quy làm dịu tâm tình khẩn trương biện pháp. Tức là ăn cái gì? Bụng của ngươi có đói bụng không? Đói nói ta đi làm hai bát cơm chỉ tới. Thấy không U Ảnh, Lục Thiên Minh tựa hồ không có tâm tình ăn cái gì. Lúc này liền trả lời, ngươi đi, an tâm ăn xong trở lại, ta bên này chờ lấy, vạn nhất bỏ qua nên chờ người, ta không phải uổng phí sức lực sao? Cưu Vân Quy nghĩ cũng phải. Căn dặn Lục Thiên Minh mình cẩn thận sau, bước nhanh hướng sát bách phố một nhà tiệm cơm đi đến. Bởi vì con đường từ bên cạnh đi qua, vọng kinh trấn coi như náo nhiệt, đặc biệt là lúc chạm vạng với phân, ăn cơm người rất nhiều. Thấy nhà kia quán cơm nhỏ người bạ mãn, Cưu Vân Quy suy nghĩ một chút, ngược lại đi vào bên cạnh trong ngõ nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Vọng kinh trấn chiếm diện tích không lớn, nhưng nên có đều có. Đi tới ngõ hẻm cuối cùng, một cái nhìn qua coi như khí phái tầng 2 lầu nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Viện môn bảng hiệu bên trên treo xem kinh thành trạm dịch 4 chữ. Cưu Vân Quy không hề nghĩ ngợi liền chui vào, tùy tiện tìm dịch tốt muốn tới giấy bút, vù vù viết đứng lên. Hắn động tác rất nhanh, không nhiều sẽ liền đem giấy bút cất kỹ. Thế nhưng là hắn không có đem phong thư giao cho dịch tốt, mà là thu vào trong ngực. Sau đó lại lần nữa trở lại trong ngõ nhỏ. Còn chưa đi ra ngõ hẻm, có người gõ hắn bả vai. Hắn nhìn lại, thấy là Lục Thiên Minh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có lẽ là bị hù dọa, Cưu Vân Quy nói chuyện có chút cả lăng. Lục Thiên Minh ánh mắt rất lạnh. Hắn chỉ ngõ hẻm cuối cùng chạm dịch. Không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi tới nơi này ăn cơm chiên. Cưu Vân Quy bị hỏi bối rối, vô ý thức liền trả lời, trạm dịch bên trong làm sao có thể có cơm chiên. Cho nên nói, ăn cơm chiên chỉ là cái cớ rồi. Lục Thiên Minh ánh mắt càng băng lãnh. Cưu Vân Quy nuốt từng ngụm nước bọt, một lát không nói gì. Lục Thiên Minh lại không là hôm trước trong quán trà cái kia bình dị gần gũi Lục đại hiệp. Hắn một thanh nắm lấy Cưu Vân Quy cổ áo, mấy cái lên xuống liền tới đến vùng ngoại ô sau đó, hắn ngay trước Cưu Vân Quy mặt, bắt đầu đào hố. Một bên nào, hắn vừa nói, lần hành động này cực kỳ bí ẩn, chỉ có bệ hạ, Đường Vương gia cùng Hồ Man Sơn biết, lại có là chúng ta cùng một chỗ hành động bốn người. Nhưng là từ Lệ Tu La rời đi kinh thành một khắc này bắt đầu, chúng ta liền đã rơi vào một cái bẫy bên trong. Lệ Tu La bọn hắn chuẩn bị tương đương sung túc, rất rõ ràng chính là muốn tới thu thập ta cùng U Ảnh. Lục Thiên Minh liếc liếc mắt sắc mặt trắng bệch Cưu Vân Quy, tiếp tục nói, ta đang nghĩ, Liêm Vi Dân là làm sao biết ta cùng U Ảnh muốn tham dự hành động lần này? Chẳng lẽ lại hắn coi số mạng? Nếu như biết, vậy tại sao lại rơi xuống như thế ruộng đồng? Cho nên đáp án liền trở nên dị thường rõ ràng, chúng ta bốn người này bên trong có gian tế, một cái bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm, tổ cái đồ bỏ mạng lưới tình báo gian tế. Người này đem chúng ta hành tung, một năm một mười giao cho Lệ Tu La bọn hắn, chúng ta lúc nào độc thủ, ở nơi nào độc thủ, bọn hắn rõ ràng, cái này cũng dẫn đến hôm qua chúng ta hành động sẽ như thế gian nan. Hố đào một nửa. Lục Thiên Minh lại ngừng lại. Hắn cầm trong tay sẹn sắt ném cho Cưu Vân Quy. Sau đó lạnh giọng nói, còn lại một nửa, chính ngươi đến. Cưu Vân Quy vô ý thức tiếp nhận Lục Thiên Minh trong tay xẻng sắt. Nhìn chằm chằm nhìn, hắn đột nhiên đem xẻng sắt ném đi. Sau đó hô lớn, "Hoan uổng a." Lục Thiên Minh không nói hai lời, tiến lên liền đưa tay đi sờ Cưu Vân Quy trong ngực lá thư này. Có thể hắn mở ra xem sau, bị trên tờ giấy hàng ngũ thứ nhất xưng hô chấn động đến không ngậm miệng được. "Lão, lão bà bối." Lục Thiên Minh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhanh chóng quét một lần trên thư nội dung sau, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sắc mặt mở mịt bất lực Cưu Vân Quy. Chương 1516, nếu như đảo ngược thời gian chương 1516, nếu như đảo ngược thời gian đến mai là Triết Kinh sinh nhật, ta vốn cho rằng hôm qua đem sự tình xong xuôi, hôm nay liền có thể hồi kinh, nào biết chậm trễ, liền muốn lấy gửi phong thư trở về. Cưu Vân Quy sắc mặt gọi là một cái xấu hổ, lúc nói chuyện âm thanh đều tại phát run. "Vậy ngươi vì cái gì không có gửi ra ngoài? Nhất định phải mang ở trên người?" Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Cưu Vân Quy giải thích nói, "Vốn là muốn gửi, nhưng là sắc trời đã tối, dịch tốt nói là muốn đến mai buổi sáng mới có thể gửi hồi kinh, ta suy nghĩ cố gắng chúng ta sẽ tới trước, liền coi như." Hơi ngưng lại, hắn lại giải thích nói, "Đem thư mang ở trên người, trở về cũng có cái giải thích, tối thiểu có thể chứng minh trong lòng ta là nhớ mong chuyện này." Nói lời này thời điểm, Cưu Vân Quy trên mặt hiện ra một chút hèn mọn chi sắc. Xem ra ngày bình thường cũng là sợ bà nương chủ. Lục Thiên Minh cứng ngắc đem thư trả lại cho Cưu Vân Quy, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn sở dĩ hoài nghi Cưu Vân Quy, chủ yếu là bởi vì người sau tại Tảo Lệ huyện biểu hiện thật sự là không như ý muốn, hoàn toàn không giống cái Lục Trọng Thiên cường giả. Lục Thiên Minh liền cảm giác lấy Cưu Vân Quy có xuất công không xuất lực hiểm nghi, cho nên hôm nay cố ý đợi một ngày, cũng cho đối phương một cái đơn độc hành động cơ hội. Thấy Cưu Vân Quy tiến vào trạm dịch, Lục Thiên Minh vốn cho rằng nội gián đã nằm đến, nào biết được nháo cái ô long. Biểu lộ cổ quái trầm mặc chốc lát, Lục Thiên Minh đột nhiên hít vào một hơi, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, "Không tốt, chính ta muốn xảy ra chuyện." Bành! Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Phòng bên trong ngồi tại mép giường bên cạnh Địch Chiêu Nguyệt không khỏi giật cả mình. "Ngươi, các ngươi đã tới?" Địch Chiêu Nguyệt cả lâm mà nói. Đứng ở cửa bốn người, chuẩn xác hơn đến nói là ba cái người sống, một người chết. Hoa Vô Ý đứng tại phía trước nhất, nàng không có trả lời Địch Chiêu Nguyệt, mà là tới trước trở về dò xét phòng bên trong. "Ú ảnh người đâu? Sẽ không bị ngươi thả đi đi?" Hoa Vô Ý biểu lộ lãnh đạm nói. Địch Chiêu Nguyệt giải thích nói, "Không có, hắn lên núi hái thuốc đi." "Hái thuốc? Cho ai hái thuốc?" Hoa Vô Ý ngạc nhiên nói. Địch Chiêu Nguyệt mặt lộ vẻ xấu hổ, "Cho ta." Nghe nói lời ấy, Hoa Vô Ý con mắt lập tức sáng lên đứng lên, nhìn chằm chằm Địch Chiêu Nguyệt nhìn một lát sau, đột nhiên hỏi, "Hắn không biết là ưa thích ngươi đi?" Không đợi Địch Chiêu Nguyệt đáp lời, Hoa Vô Ý hai tay chắp sau lưng đi đến, nhịp bước có chút nhẹ nhàng, chợt nhìn tựa như thiếu nữ. "Ngươi dạng này quý phụ nhân, thụ nhất nam nhân ưa thích, nhất là lên một chút niên kỷ nam nhân, nói lên đến hắn thích ngươi cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhưng là..." Hoa Vô Ý đi vào Địch Chiêu Nguyệt phụ cận, đưa tay nắm người sau cái cằm, "Ngươi có thể ngàn vạn không thể ưa thích hắn, nếu không à, ngươi lập tức sẽ đau đến không muốn sống đâu." Nghe nói lời ấy, Địch Chiêu Nguyệt đột nhiên đỏ cả bên mắt, nàng có chút quay đầu đi chỗ khác, nhìn qua đã áy náy vừa thống khổ. Hoa Vô Ý cả kinh nói, "Nhìn ngươi bộ dáng này, không phải là thật thích hắn đi?" Địch Chiêu Nguyệt một chữ đều nói không ra, chỉ hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt ra. Hoa Vô Ý thấy thế đổi sắc mặt, "Địch Chiêu Nguyệt, ngươi không được quên, là ngươi chủ động tìm ta, hiện tại hối hận có thể không còn kịp rồi, từ ngươi đem vị trí nói cho ta biết về sau, ưu ảnh đã là cái người chết." Lời này vừa nói ra, Địch Chiêu Nguyệt lập tức lau sạch sẽ khóe mắt nước mắt, âm thanh vẫn có một chút nước nở nói, "Mở cung không quay đầu lại tiễn, hận chỉ hận ta trước đó không có gặp phải hắn, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ phối hợp ngươi đem đây xuất diễn diễn xong, bất quá mời ngươi nhớ kỹ, sự tình kết thúc về sau, giữa chúng ta liền lại không bất kỳ liên quan." Hoa Vô Ý lúc này mới lộ ra hài lòng nụ cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoa Vô Ý bả vai, "Biểu hiện tốt một chút, sau khi chuyện thành công, ngươi cái kia vong phu trước khi đi thiếu bạc, ta thay ngươi trả, đến lúc đó ngươi như còn có khó xử, ta vẫn là trước kia hảo tỉ muội, hoan nên ngươi tùy thời tới tìm ta." Địch Chiêu Nguyệt nghe vậy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cũng không biết nội tâm của nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Đơn giản bắt chuyện qua về sau, Hoa Vô Ý liền dẫn đám người rời đi. Địch Chiêu Nguyệt thở ra thật dài mấy hơi thở, thật lâu mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Sau nửa canh giờ, Ú Ảnh hái thuốc trở về. Vừa đẩy ra viện môn, hắn liền phát hiện Địch Chiêu Nguyệt vậy mà đang trong sân ngồi. Mùa thu buổi chiều gió nhẹ nhẹ nhàng phất động nàng tóc dài, để hắn cả người nhìn qua so buổi sáng tinh thần rất nhiều. "Ngươi nhìn qua khôi phục được không tệ." Ú Ảnh thả ra trong tay giỏ trúc, đem bên trong thảo dược mang lấy ra, trực tiếp đi nhà bếp phương hướng đi. "Đi đường đã không có quá lớn vấn đề, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức liền có thể khởi hành hồi kinh." Địch Chiêu Nguyệt bình tĩnh nói. Ú Ảnh lắc đầu, "Không nóng nảy, hiện tại đi, chạy về kinh thành cũng đã chậm, chẳng để ngươi cực kỳ tĩnh dưỡng một đêm, dạng này trên đường ta cũng biết dễ dàng nhiều." Nói đến, Ú Ảnh liền bắt đầu nhóm lửa, xem bộ dáng là chuẩn bị thay Địch Chiêu Nguyệt chế biến một chút chén thuốc. Nhìn thấy Ú Ảnh tại nhà bếp bên trong bận rộn thân ảnh, Địch Chiêu Nguyệt há to miệng, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nàng không nói lời nào, Ú Ảnh cũng cực thiếu sẽ chủ động tìm nói. Bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc đứng lên. Một thời gian thật dài bên trong, chỉ có thể nghe được nhà bếp bên trong tủi lửa lốt bốt tiếng bạo liệt. "Nghĩ không ra ngươi còn biết y thuật." Địch Chiêu Nguyệt cuối cùng không thể sống qua Ú Ảnh, dẫn đầu mở miệng. Ú Ảnh không nhanh không chậm âm thanh từ nhà bếp bên trong bay ra. Một cái nhân sinh sống, cái gì đều phải biết một chút, nếu ngươi chịu là nghiêm trọng nội thương, ta cũng bất lực, cũng may vẹn vẹn chút bị thương ngoài ra, ngược lại là còn có thể chịu được giải quyết. Địch Chiêu Nguyệt tiếp lời đầu nói, trước đó tại trên đường thì, ta từng nghe Lục Thiên Minh nói, ngươi tại đảo hoang bên trên sinh sống 10 năm. Những ngày quá khứ, so với mâu thân chết, đã tính không được bí mật gì. Ưu Ảnh lạnh nhạt nói, người cả đời này, luôn có một sự kiện, ngươi biết vì đó liều lĩnh, 10 năm trong mắt của ta, kỳ thực cũng không thể coi là cái gì. Vì đó liều lĩnh. Nghĩ đến Ưu Ảnh buổi sáng cự tuyệt mình thì nói qua nói. Địch Chiêu Nguyệt mặt lộ vẻ hâm mộ nói, là bởi vì nữ nhân kia a. Ưu Ảnh không có giải thích. Chịu đục, mai danh nhận tích, đúng là vì một cái nữ nhân, một cái hắn cho rằng trên đời này vĩ đại nhất nữ nhân. Nhưng đó là hắn trong lòng đau nhức, hắn thực sự không nguyện ý cùng một cái quen biết không lâu người chia sẻ. Địch Chiêu Nguyệt coi là Ưu Ảnh trầm mặc là ngầm hiểu lẫn nhau trả lời chắc chắn. Có chút đắng chát cười cười. Ưu Ảnh, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hôm nay hỏi đâu chỉ một vấn đề. Ưu Ảnh trả lời. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, làm gì so đo đâu. Địch Chiêu Nguyệt chân thành nói. Ngươi hỏi. Ưu Ảnh trả lời đơn giản dứt khoát. Địch Chiêu Nguyệt làm sơ suy nghĩ. Lúc này mới nói, nếu như ngươi tại gặp phải nữ nhân kia thời điểm, gặp phải là ta, như vậy có khả năng hay không, ngươi ưa thích sẽ là ta, mà không phải nàng. Ưu Ảnh tựa hồ nghe không hiểu, có thể hay không hỏi đến đơn giản một điểm. Đơn giản đến nói, đó là đảo ngược thời gian, ngươi tại gặp phải nàng trước đó, trước gặp phải ta, ngươi biết sẽ không thích là ta, mà không phải nàng. Địch Chiêu Nguyệt giải thích nói. Lời này vừa nói ra, rõ ràng nghe được nhà bếp bên trong Ưu Ảnh thở dài. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Ưu Ảnh bất đắc dĩ nói, nữ nhân các ngươi, tựa hồ luôn yêu thích ảo tưởng một chút không có khả năng phát sinh sự tình. Chương 1517, thật xin lỗi chương 1517, thật xin lỗi Ưu Ảnh cuối cùng không có trả lời vấn đề này. Bởi vì có người chốc lát xuất hiện, liền không thể thay thế. Cho dù là cùng là một người, lại trải qua mỗi chút sự tình một ít người về sau, thả lại đến quá khứ, cũng vô pháp thay thế nàng từng tại thiếu niên trong lòng chiếm cứ vị trí. Không có đạt được hài lòng trả lời. Địch Chiêu Nguyệt cảm xúc lộ ra phi thường hạ xuống. Mãi cho đến Ưu Ảnh giơ lên chén thuốc đi ra. Nàng đều còn tại thấp mặt mày suy nghĩ. Ưu Ảnh tướng dược đặt ở ghế gỗ bên trên. Thuận thế ngồi ở một bên. Không cần cân nhắc nhiều như vậy không có ý nghĩa sự tình, chúng ta bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, uống xong dược, hảo hảo ngủ một giấc, chờ trời vừa sáng, chúng ta liền hồi kinh, trên đường như gặp phải Hoa Vô Ý bọn hắn, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi, nhưng là nếu như đến thực sự bất lực một bước kia, ta sẽ vứt xuống chính ngươi đi. Ưu Ảnh không quen cho người ta hứa hẹn, đặc biệt là tại những cái kia không có nắm chắc sự tình bên trên, cho nên hắn xưa nay sẽ không đem lời nói đến đẹp đặc biệt. Không biết là nghĩ đến cái gì, Địch Chiêu Nguyệt tại nghe xong câu nói này về sau, ánh mắt rõ ràng trở nên kiên định đứng lên. Nhẹ gật đầu, nàng bắt đầu từng ngụm uống thuốc. Dược rất khổ, khổ cho nàng nhịn không được nhíu mày. Thoa ngoài ra dược buổi sáng ngày mai đứng lên lại lau một đạo, ngươi thương thế liền cơ bản không có bao lớn vấn đề, khả năng cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng tối thiểu nhất không có lo lắng tính mạng. Nói xong, Ưu Ảnh móc ra mức quả, không coi ai ra gì ăn đứng lên. Uống xong dược Địch Chiêu Nguyệt nhìn sang, biểu lộ của quái. Ưu Ảnh giải thích nói, ta nấu cơm không thể ăn, cái đồ chơi này kẹo phân nhiều, có thể đỡ đói, ngươi nếu là có ý nghĩ, ta có thể đưa ngươi mấy sâu. Địch Chiêu Nguyệt nghe vậy lắc đầu, ngươi bây giờ đó là đem sơn chân hải vị bày ở trước mặt, ta cũng ăn không trôi. Nhìn chăm chăm Ưu Ảnh không ngừng khép mở miệng nhìn một chút. Địch Chiêu Nguyệt lại nói, ngươi đến cùng mua bao nhiêu mức quả? Làm sao trên đường đi gặp ngươi ăn không xong? Ưu Ảnh ngẩn người, lập tức trả lời, không rõ ràng, dù sao rất nhiều, chí ít đủ ăn được 2-3 ngày. Ngươi đây là một loại dở hơi. Nào có người như vậy thích ăn thứ này? Không đều là trẻ con thèm ăn mới có thể đi mua sao? Địch Chiêu Nguyệt thình lình nói ra. Ưu Ảnh giải thích nói, có người đem thịt coi như ăn cơm, có người đem rau quả coi như ăn cơm. Ta đem mức quả coi như ăn cơm, kỳ thực cũng không có gì không ổn, chỉ là hơi đặc thù chút mà thôi. Địch Chiêu Nguyệt không nói gì. Tiên tĩnh một lát sau, đột nhiên đưa tay nói, ngươi không biết làm cơm, đây người nhà gia hộ cũng không ở nhà, ta sợ hãi nửa đêm tỉnh lại đói bụng, nhiều ít vẫn là ăn một chút ta. Ưu Ảnh không có cự tuyệt. Ảo thuật giống như lại móc ra một chua đến, đưa tới Địch Chiêu Nguyệt trên tay. Địch Chiêu Nguyệt nếm thử một miếng, có lẽ là không thích quá ngọt đồ ăn, nhướng mày, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt tựa hồ sâu hơn một chút. Ăn ăn. Đối diện Ưu Ảnh đột nhiên nói ra, Lục Thiên Minh nơi đó có một loại thuốc cao, có thể tiêu trừ vết sẹo, chờ ngươi trên thân vết thương tốt không kém đến thời điểm, ta đi lấy chút đến cấp ngươi dùng, nữ nhân nha, luôn luôn nữa thích đẹp. Địch Chiêu Nguyệt thân thể cứng đờ, dừng tay lại bên trên động tác, trong đôi mắt cái kia phần kiên định, tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng dao động. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy ngươi đêm qua đã cứu ta, về tình về lý, ta đều hẳn là có chỗ biểu thị mới đúng. Ưu Ảnh giải thích nói, nói chưa dứt lời, câu nói này vừa ra tới, Địch Chiêu Nguyệt cái kia màu lam nhạt con ngươi bắt đầu khoảng rung động, không nhiều biết, nước mắt liền chảy ra hốc mắt. Đúng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng càng không ngừng tái diễn ba chữ này, nước mắt cũng càng chảy càng nhiều. Ngươi tại sao phải xin lỗi? Ưu Ảnh khó hiểu nói. Địch Chiêu Nguyệt điên cuồng lắc đầu, vẫn tái diễn, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đắc. Bên ngoài vang lên một tiếng thanh thúy âm thanh, nghe vào tựa như là ai không cẩn thận đạp gãy trên mặt đất những cây. Ưu Ảnh con mắt đột nhiên trở nên rất lạnh. Rất hiển nhiên, hắn đã ý thức được cái gì. Thế nhưng là hắn vẫn không có đi chất vấn Địch Chiêu Nguyệt. Thấy đối phương nước mắt không ngừng, Ưu Ảnh âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn biết ngươi lý do, ta chỉ muốn hỏi một câu. Khiêu Bất Quy, có phải hay không giống như ngươi, cá mẹ một lứa? Địch Chiêu Nguyệt lắc đầu, cố ý áp chế tiếng khóc, nặng nề lại chói tai. ưu ảnh trên mặt đột nhiên buông lỏng. Có thể lập ngựa lại nghĩ tới cái gì? Cái kia tấm cực ít có quá đa tình tự mặt, trở nên ngưng trọng đứng lên. Nếu như Khưu Vân Quy cùng ngươi không giống nhau, như vậy nói rõ, bên ngoài có ba người, không đúng, hẳn là bốn cái, chỉ bất quá có một cái đã chết mà thôi. Vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên đẩy cửa mà đến, chính là Thành Nam tiểu đao Như Hàn Sơn. Ngay sau đó có tiếng xé gió vang lên. Ưu Ảnh ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Hoa Vô Ý cùng đã biến thành khôi lỗi Bành Dương, chẳng biết lúc nào đứng ở trên nóc nhà. Hoa Vô Ý khỏe miệng có chút ngẩng lên, trên mặt đều là đắc ý, nàng trên dưới dò xét không muốn cùng mình đối mặt Ưu Ảnh. Trêu chọc nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, có phải hay không có một loại bánh bao thịt cho chó ăn cảm giác. Vừa mới dứt lời, nàng lập tức lại lộ ra cảm giác gáy náy biểu lộ. Hướng Địch Chiêu Nguyệt nói xin lỗi, không có ý tứ sư tỷ, ta nói chuyện không có qua đầu óc, cũng không phải cố ý mắng ngươi. Có thể cái kia phần rất thật gáy náy cũng không có duy trì bao lâu. Lại nhìn về phía Ưu Ảnh thì nàng lại lộ ra tình thế bắt buộc nụ cười tự tin. Ưu Ảnh nhìn xem cạnh cửa Như Hàn Sơn, lại nhìn sang nóc phòng hai người, lập tức hỏi, Lệ Tu La đâu? Không cùng các ngươi cùng một chỗ tới sao? Địch Chiêu Nguyệt từ chối cho ý kiến nói, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy không có hắn nói, ngươi có thể trốn được? Ưu Ảnh đứng dậy, nhìn chằm chằm không dám cùng mình đối mặt Địch Chiêu Nguyệt nhìn chốc lát, đột nhiên một cước đá ra, đem mới vừa rồi còn tại cẩn thận che chở Địch Chiêu Nguyệt đạp đến trên tường. Nông thôn phòng ốc rộng nhiều đều là thổ chế, chỗ nào trải qua ở cái kia to lớn lực trùng kích, Địch Chiêu Nguyệt trong nháy mắt đánh vỡ tường đất, không có vào phòng sáu mất Ưu Ảnh. Bởi vì Ưu Ảnh cử động thực sự quá đột ngột, nàng thậm chí đều không có kêu thành tiếng. Chậm chậm chậm, Ưu Ảnh đại ca, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác chút, nàng mặc dù làm có lỗi với ngươi sự tình, nhưng thích ngươi cũng là thật, không đến mức a. Đây nếu là thật đem nàng đánh chết, chẳng lẽ sẽ không đau lòng? Trên nóc nhà Hoa Vô Ý đúng là đang ngạ báng, nhưng cũng quả thật bị kinh ngạc đến. Mà Ưu Ảnh căn bản cũng không thèm trả lời Hoa Vô Ý vấn đề. Sáng loáng, hắn đem hai thanh đoạn đao đồng thời rút ra. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, loạn hồn kiếm cũng tại, ta giết ngươi giống như giết gà. Ưu Ảnh cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Vừa dứt lời, hắn đã nhảy lên một cái, tay trái đoạn đao ném ra đồng thời, tay phải đoạn đao cầm ngược. Cả người nhìn qua giống như lần đầu tiên xuất hiện tại Tể tướng phủ đệ thị, tựa như một thanh không gì không phá đao. Hoa Vô Ý còn chưa làm ra bất kỳ ứng đối, Ưu Ảnh sau lưng liền có gió mạnh đánh tới. Tại hạng Như Hàn Sơn, Ưu Ảnh huynh đệ, xin chỉ giáo. Như Hàn Sơn cái kia thấp bé thân thể, nhanh như thiểm điện, nói cho hết lời liền đã đi tới Ưu Ảnh phía sau. Nhưng mà Ưu Ảnh trong mắt tựa hồ chỉ có Hoa Vô Ý, căn bản cũng không bận tâm phía sau đánh tới nguy hiểm. Cho đến lập tức liền muốn được tay Như Hàn Sơn đều sửng sốt một chút, nhưng lại tại hắn coi là Ưu Ảnh muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Cái kia hư ảnh tay vừa nhấc, liền bắt lấy không trung Như Hàn Sơn cổ chân. Ngay sau đó liền mãnh liệt hướng trên mặt đất đập tới. Ta đã nói rồi, ta không thể không tại, các ngươi hai cái vẫn là quá xem thường hắn. Lệ Tu La âm thanh tại viện bên ngoài vang lên. Đồng thời, một thanh khói đen bốc lên kiếm, từ viện bên ngoài phong tới, nhắm thẳng vào bắt lấy Như Hàn Sơn cổ chân cái bóng mờ kia. Chương 1518, chó cùng rứt dậu. Chương 1518, chó cùng rứt dậu. Đây loạn hồn kiếm quả thật ghê gớm. Mới vừa xuất hiện, bắt lấy Như Hàn Sơn cổ chân hư ảnh liền buông lòng tay ra. Cùng lúc đó, không trung nhào về phía Hoa Vô Ý, Ưu Ảnh chăm chú như mày, hai tóc mai càng là chạy xuống to như hạt đậu mồ hôi. Như đặt ở trước kia, Ưu Ảnh nhất định sẽ giống đêm qua như vậy, triệu hồi mình dương thần. Có thể hôm nay hắn đã lui không thể lui. Cương địch vây quanh, Hoa Vô Ý đám người tuyệt đối sẽ không cho hắn đêm qua như thế điều chỉnh cơ hội. Cho nên Ưu Ảnh tiếp tục hướng phía trước, căn bản không để ý loạn hồn kiếm tồn tại. Ông, loạn hồn kiếm từ Ưu Ảnh dương thần trước mặt lướt qua, cũng không chân chính tiếp xúc, cũng đã chấn động đến Ưu Ảnh dương thần liền lùi mấy bước. Vừa xuống đất, Như Hàn Sơn đối với một màn này tựa hồ không hài lòng lắm, quay đầu nhìn về Lệ Tu La trong ánh mắt, dù sao cũng hơi không vui. Thế nhưng là hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là nâng đao hướng cái bóng mở kia đánh tới. Lệ Tu La cười đứng lên, "Ngưu huynh, Ưu Ảnh là tể tướng đại nhân nhất định phải giết người, ngươi cũng không cần suy nghĩ gì đạo nghĩa giang hồ, càng không cần quản cái gì có công bình hay không, đem Ưu Ảnh thủ cấp mang về kinh thành mới là chính sự." Bất quá hắn tựa hồ hiểu sai ý Ngưu Hàn Sơn lập tức trầm giọng trả lời, "Ta vốn là nát người một cái, có thể không biết quan tâm những cái kia hư đầu bà nao đồ vật. Vậy ngươi vừa rồi chừng ta làm gì?" Lệ Tu La khó hiểu nói, "Bởi vì ngươi khống chế loạn hồn kiếm trình độ giống như chẳng ra sao cả, ta cũng nhận ảnh hưởng, nhức đầu cực kỳ." Như Hàn Sơn không vui nói. Lệ Tu La nghe vậy kéo kéo khoe miệng, lúng túng nói, "Đừng nói ngươi, ngay cả ta đều nhiều hơn thiếu thiếu nhận lấy nhất định ảnh hưởng, đây là không cách nào tránh khỏi sự tình, cũng không phải ta trình độ vấn đề." Hơi ngưng lại, Lệ Tu La lại nói, "Hơi vượt qua một cái, so sánh chúng ta, Ưu Ảnh so với chúng ta thống khổ nhiều, đây nếu là không có đem hắn bắt lấy, vậy chúng ta mất mặt liền ném đi được rồi." Đang khi nói chuyện, Ưu Ảnh đã rơi xuống trên nóc nhà. Vừa rồi tay trái một đao vung ra, đã xem Hoa Vô Ý bước lui hai bước. Giờ phút này người đã tới, càng là làm cho Hoa Vô Ý vội vàng tỉnh lại Bành Dương. Ngơ ngác đứng đấy Bành Dương, cặp kia tràn ngập tử khí con mắt chuyển động một cái, tiếp lấy rút kiếm liền hướng Ưu Ảnh bổ tới. Trong tay hắn kiếm, vẫn là đêm qua cái kia thanh hảo kiếm. Đáng tiếc trên tay hắn công phu, cũng không có so khi còn sống lợi hại hơn. Ưu Ảnh thấp người tránh thoát Bành Dương bổ tới một đao. Đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, hắn còn sống thời điểm, đều không thể tổn thương ta mảy may, huống hồ hiện tại. Phúc. Tay phải đoạn đao thoáng qua không có vào Bành Dương tim, chỉ là ở trong đó đã không có trái tim. Ưu Ảnh là phi thường rõ ràng điểm này, cho nên một đao kia cũng không phải là thật ý đồ đem Bành Dương lại giết một lần. mà là nhằm vào lấy Bành Dương sau lưng Hoa Vô Ý đi. Giang giác, Ú Ảnh cánh tay trực tiếp vươn vào Bành Dương ngực. Xương cốt đứt gãy âm thanh lập tức từ hắn trong lồng ngực truyền ra. Sau đó, Hoa Vô Ý liền nhìn thấy Ú Ảnh nắm đao cánh tay, trực tiếp xuyên qua Bành Dương thân thể, hướng mình mi tâm đâm tới. Nghĩ đến là chưa bao giờ thấy qua như thế tàn bạo đến cực điểm đấu pháp. Hoa Vô Ý xinh đẹp trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Cũng may là nàng mặc dù cùng đã từng sư phụ đồng dạng, nhị lưu trên tay công phu, nhưng là thân pháp coi như không tệ. Chỉ thấy nàng kịp thời sau ngựa, thuận thế liền hướng về sau phương nhảy tới. Cái nhảy này, liền rơi xuống sau phòng một mảnh đã bắt đầu khô héo bãi cỏ bên trên. Đợi nàng lại lúc lần đầu, chỉ thấy Ú Ảnh đã một cước đá vang Bành Dương, lần nữa hướng mình đánh tới. Bất quá sắc bén đao không còn sắc bén, Hoa Vô Ý nhìn thấy, Ú Ảnh trên không trùng phun một búng máu. Nàng biết đây là Lệ Tu La cái kia đem loạn hồn kiếm tạo thành kết quả. Thế là có chút vặn lấy lông mày giãn ra. Đắc ý nói, Ú Ảnh, hôm nay là ngươi đánh cược tính mạng đều không phá được tử cục, làm gì đau khổ dãy rủa. Ta chỗ lấy không nhiều, chỉ cần ngươi một khỏa thủ cấp liền tốt. Ú Ảnh đến cực mãnh liệt, sau khi hạ xuống trên đồng cỏ ném ra một cái hô to. Nơi xa có đầu ăn cỏ lão Nưu ngẩng đầu quan sát, lập tức lại đem túi đầu, tiếp tục không coi ai ra gì ăn cỏ. Ta nói qua, không có loạn hồn kiếm, giết ngươi giống như giết gà, mặc dù có, ta cũng muốn lấy ngươi chí ít nửa cái tính mạng. Ú Ảnh tựa như một đầu cực đói dã thú. Căn bản không quản xung quanh nguy hiểm cỡ nào, hắn cái kia đỏ tươi trong mắt, tựa hồ chỉ nhìn thấy Hoa Vô Ý cái này con mồi. Xuất đao thời điểm, Ú Ảnh lần nữa phun một búng máu. Hiển nhiên là Dương Thần lại lần nữa nhận lấy loạn hồn kiếm công kích, nhưng Ú Ảnh tuyệt không dừng lại khả năng. Hắn đem thân thể tận lực giãn ra, cánh tay hoàn toàn mở ra. Tay phải đoạn đao rơi xuống, máu bắn tung tóe lập tức từ mũi đao bắt đầu nở rộ. Thế nhưng là cái kia phiến huyết lại là màu đỏ sậm. Người sống huyết làm sao có thể là màu đỏ sậm? Ú Ảnh cặp kia khủng bố bên dưới ba bạch nhãn lắc lắc, phát hiện mình chém chúng cũng không phải là Hoa Vô Ý, mà là nàng khôi lỗi sư cha Bành Dương. Bành Dương cũng bị Ú Ảnh một đao phá bỡ. Có thể rõ ràng nhìn thấy yết hầu chỗ cái kia giữ tợn đứt gãy. Nhưng này Bành Dương không chút nào chịu đây vết thương chí mạng ảnh hưởng, giơ kiếm liền hướng Ú Ảnh chém tới. Phúc. Dưới tình huống bình thường, Ú Ảnh tuyệt đối có thể né tránh Bành Dương cái kia nhị lưu kiếm pháp. Chỉ là lần này xảy ra ngoài ý muốn, hắn vậy mà không thể kịp thời tránh đi. Trên bụng thoáng qua xuất hiện một đạo tấp hơn sâu lỗ hổng. Nếu không phải Bành Dương quả thật không tinh thông kiếm pháp, chỉ sợ ruột đều phải chạy xuống đến. Lan, dạng này tổn thương đối với Ú Ảnh đến nói căn bản tính không được cái gì. Hắn quay thân một cái đá ngang nện ở Bành Dương đầu, răng rác một tiếng, người sau xương cổ đứt gãy, đầu lập tức nghiêng lệch ra một cái khoa trương góc độ. Bành Dương bay ra ngoài đồng thời, Ú Ảnh tay trái đoạn đao bắn ra, sắc bén lưỡi đao rốt cuộc tại Hoa Vô Ý trên bờ vai lưu lại một đạo đỏ tươi. Đây chính là người sắp chết bạo phát đi ra tiềm lực sao? Sớm biết như thế, ta hẳn là tìm thêm tể tướng đại nhân muốn mấy cái giúp đỡ. Hoa Vô Ý che lấy bả vai, sắc mặt hơi có vẻ kinh hoàng, nhưng kinh hoàng bên trong cũng có một tia may mắn. Ú Ảnh lực chú ý một mực tập trung ở nàng trên mặt, rất nhạy cảm bắt được cái kia tơ may mắn. Thế là hắn vậy mà ngoài dự liệu nâng lên quẻ miệng, đồng thời treo chọc nói, ta cái kia khác cha khác mẹ huynh đệ nếu là ở đây, nơi nào sẽ để cho các ngươi lớn lối như thế. Hắn đầu góc tốt dùng, ta nghĩ hắn nhất định có biện pháp thu thập các ngươi. Hắn nói, cũng là Hoa Vô Ý vì đó may mắn địa phương. Chó cùng rất dậu, xa xa so trong tưởng tượng muốn kịch liệt. Nếu như Lục Thiên Minh cũng ở nơi đây, hai đầu manh thú tử chiến đến cùng, tình huống tuyệt đối không phải Hoa Vô Ý có thể khống chế. Nhưng mà hiện nay nàng bẹn bẹn thụ một điểm vết thương nhẹ, cho nên trên mặt lần nữa tách ra tình thế bắt buộc nụ cười tự tin. May ta nhát gan, ngay từ đầu liền không có nghĩ đến đem các ngươi hai người một mẹ hút gọn, hiện tại xem ra, cái lựa chọn này có thể quá chính xác. Vừa dứt lời, phu phu một tiếng vang lên. Mới vừa rồi còn dũng mãnh vô địch muốn cùng Hoa Vô Ý đổi mệnh Ú Ảnh, trong lúc bất chợt quỳ một chân trên đất, hắn thổ huyết tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nắm đoạn đao đôi tay, run như run rẩy. Hắn cuối cùng không thể nắm chặt đi theo mình mấy chục năm lão hòa kế. Khi hai tiếng vang, hai thanh đoạn đao cùng nhau rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một cái bóng mở từ không trung rơi xuống, thoáng qua liền chui vào Ú Ảnh thân thể bên trong. Gặp tình hình này, Hoa Vô Ý cất tiếng cười to, cười đến không kiêng nể gì cả. Chưa từng nghĩ tể tướng đại nhân đều cầm không có biện pháp nhân vật, cuối cùng thế mà lại đưa tại ta trong tay. Chương 1519, lão Nưu chương 1519, lão Nưu Hoa Vô Ý thật sự là thật là vui, vui vẻ đến có chút đắc ý quên hình. Nàng tiến lên hai bước, trong tay áo trượt xuống dao găm, sau đó dùng dao găm bước lên Ú Ảnh cái cằm. Xinh đẹp con ngươi càng lóe sáng. Đây cũng là nàng lần đầu tiên có cơ hội tại Ú Ảnh trước mặt sử dụng tiếng tim đập chi thuật, chỉ là khả năng nhận lấy loạn hồn kiếm ảnh hưởng. Ú Ảnh một mực tại cùng trong đầu truyền đến đau đớn chống lại, dẫn đến lực chú ý vô cùng tập trung, cho nên Hoa Vô Ý tiếng tim đập chi thuật ở trước mặt hắn thế mà đã mất đi hiệu quả. Thấy Ú Ảnh cũng không có bị mình chỗ mị hoặc, Hoa Vô Ý có chút thất vọng nói, vốn còn muốn để ngươi như cầu đồng dạng ở trước mặt ta nắm sấp chó vẫy đuôi mừng chủ đâu, thoạt nhìn là không có dạng này cơ hội. Ú Ảnh lắc lắc cơ hồ muốn nổ tung đầu, âm thanh suy yếu, có thể ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Liêm Vi Dân đã là nỏ mạnh hết à, hôm nay ngươi có bao nhiêu đắc ý, tương lai một ngày nào đó ngươi liền sẽ có nhiều thống khổ. Hoa Vô Ý nghe vậy cười, ngươi là đang khuyên ta quay đầu làm bờ. Ú Ảnh lắc đầu, không, ta là đang nhắc nhở ngươi, rửa sạch sẽ cổ cực kỳ trở lấy. Nghe nói lời ấy, Hoa Vô Ý trong mắt lóe lên một vệt lửa giận, trong tay dao găm hướng phía trước đưa tới, trực tiếp đâm xuyên qua Ú Ảnh cái cằm. Dao găm sắc bén mũi đao càng là tại xuyên qua trên cằm da thịt về sau, đâm xuyên Ú Ảnh đầu lưỡi. Trong chốc lát, ưu ảnh trong miệng máu tươi lứa ra, bộ dáng nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Một cái thủ hạ bại tướng, cũng xứng ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Hoa vô ý híp mắt nói, ưu ảnh nết nết miệng, cười đến rất là khiếp người, bởi vì cái cằm cùng đầu lưỡi đều bị đâm xuyên. Hắn nói ra nói căn bản là nghe không rõ ràng, so hài đồng nghe a học nói còn muốn tối nghĩa. Hoa vô ý lông mày và mèo, đem dao găm rút ra. Ngươi nói cái gì? Hoa vô ý lạnh giọng nói, ưu ảnh cuối cùng có thể phát ra rõ ràng âm thanh. Ta nói phát ngôn bừa bãi là ngươi, một cái dựa vào mỹ thuật loại này bất nhập lưu thủ đoạn, mới miễn cưỡng có thể có như vậy một tia phần thắng tiện hóa, căn bản cũng không có tư cách ở trước mặt ta đàm luận xứng hay không vấn đề. Lời này nhưng cũng là lời nói thật. Nếu như không phải dụng tâm âm chi thuật âm bành dương một thanh, cũng đem bành dương biến thành khối lỗi. Giờ phút này Hoa vô ý đã bị ưu ảnh cho chém giết. Đối với ưu ảnh loại này ưa thích đi thẳng về thẳng cương chính mặt người mà nói, tiếng tim đập chi thuật tự nhiên là không ra gì. Thế nhưng là kết quả đã vô pháp cải biến. Thắng đó là thắng. Hoa vô ý cũng không có vì vậy biểu hiện ra càng nhiều phẫn nộ. Thấy Lệ Tu La cùng Như Hàn Sơn đã đi vào, nàng một cước đem ưu ảnh đạp lăn, sau đó đem dao găm ném cho Như Hàn Sơn. Ngưu Minh, ngươi vừa tới kinh thành, cần phải có chỗ biểu hiện, này thiên đại công lao, bây giờ liền giao cho ngươi. Như Hàn Sơn tiếp nhận dao găm suy nghĩ một chút, sau đó ngạc nhiên nói, Hoa tiểu thư sẽ tốt bụng như vậy. Hoa vô ý chớp chớp tràn đầy mỹ ý con ngươi, cười nói, ta từ trước đều hảo tâm như vậy. Như Hàn Sơn không có đi nhìn Hoa vô ý con mắt, hắn có chút cài lấy đầu, đem ánh mắt từ cái kia tấm nguy hiểm trên mặt rời. Sau đó nghiêm mặt nói, ta cũng không phải bành dương, đến kinh về sau, có sự tình ta vẫn là biết rõ, cái kia Lục Thiên Minh ghét ác như kiểu, đây ưu ảnh lại là hắn hảo đại ca, ta như xuất thủ đem ưu ảnh làm thịt, Lục Thiên Minh tuyệt đối sẽ giống một khối thuốc cao ra cho dán ta không thả, cho nên xin mời Hoa tiểu thư, không nên đem tính toán đánh vào ta trên thân. Dáng người nhỏ người bình thường đều rất khôn khéo. Như Hàn Sơn nhìn lên đến đã là như thế. Hắn sau khi nói xong, bá một cái đem dao găm ném về cho Hoa vô ý, sau đó đi đến một bên lá cây sắp rụng sạch cây liễu một bên, đôi tay tương giao ôm lấy cái kia thanh trường đao, bày ra một bộ vô luận như thế nào đều không khuyên nổi bộ dáng. Gặp tình hình này, Hoa vô ý mặt lộ vẻ hàn sương. Lúc này liền cảnh cáo nói, Như Hàn Sơn, tể tướng đại nhân thế nhưng là nói, lần hành động này, ngươi cùng Lệ Tu La đều muốn nghe ta, ngươi bây giờ làm như thế, liền không sợ ta trở về nói cho tể tướng đại nhân. Nghe nói lời ấy, Như Hàn Sơn đột nhiên nói lời kinh người, tể tướng đại nhân mặt mũi, bây giờ đáng giá mấy đồng tiền. Nói đến, hắn vô nhẹ nhẹ khom lưng bên trên túi tiền. Ta cho ngươi biết Hoa vô ý, ta đến kinh thành tranh là tài, chỉ có tể tướng đại nhân bạc, tại ta chỗ này mới có mấy phần chút tình mọn, cho nên ngươi không cần cùng ta làm trò này. Hơn 10 tuổi liền đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, cầm đao trên đường chém người, với lại chém ra cho người, há lại dăm ba câu có thể bị hù dọa. Như Hàn Sơn mắt nhắm lại, rất có một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý tứ. Thế nhưng là ngươi đã tham dự vào, lấy Lục Thiên Minh cái kia tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa vô ý còn muốn thử lại một thử. Như Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng. Ôm nói, luật pháp bên trên còn giảng cái thủ phạm chính bằng phạm đâu, cho dù thật có bị cái kia người quẻ ngăn chặn một ngày, ta cũng có cái lý do thoái thác, đến lúc đó dù là hắn thật muốn động thủ, ta tối thiểu nhất cũng có thể chết kiên cường một chút. Xem ra cùng Lục Thiên Minh giao thủ qua về sau, Như Hàn Sơn đối nó đánh giá rất cao. Nếu không đương nhiên sẽ không nói ra bậc này tăng người khác chí khí diệt uy phong mình nói. Hoa vô ý thấy đây Như Hàn Sơn như thế khó chơi, nắm dao găm lại có chút buồn rầu. Đang do dự đâu, Lệ Tu La đi lên phía trước, hắn đoạt lấy Hoa vô ý dao găm. Ông chắc chắn nói, các ngươi đều không muốn ô về tay, vậy liền ta tới, ta thường xuyên cùng người chết liên hệ, không quan tâm những này. Nghe nói lời ấy, Hoa vô ý lập tức nhắc nhở, Lệ Tu La, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi động thủ giết hắn, Lục Thiên Minh ngày sau báo thủ, cái thứ nhất tìm khẳng định là ngươi. Lệ Tu La chuyển động dao găm, đuông nghịch một cái coi như xinh đẹp đao hoa. Hoa vô ý, ta so Bành Dương hiểu rõ ngươi càng nhiều hơn một chút, cho nên có chút không cần thiết nói, liền không cần phải nói, ta cho dù không xung phong nhận việc, cuối cùng việc này kế cũng biết rơi xuống ta trên đầu. Hoa vô ý nghe vậy hơi nhíu mày, tiếp lấy liền lộ ra một cái đắc ý mỉm cười. Vẫn là sư minh hiểu ta. Lệ Tu La nhún vai, lại lười nhác cùng với nàng dài dòng. Đối trên mặt đất ưu ảnh, đưa tay liền đâm, có thể rõ ràng bị một cước đá bay sau mất tung ảnh địch chiêu nguyệt, lại đột nhiên xuất hiện, sau đó vọt tới ưu ảnh trước mặt. Tiếp theo tại những người khác kinh ngạc ánh mắt bên trong, thay ưu ảnh đỡ được đây chí mạng một đao. Lệ Tu La nhìn qua hô hấp bắt đầu gấp rút địch chiêu nguyệt, nhíu mày, ngươi đặc nương điên rồi. Địch chiêu nguyệt lại không để ý hắn, mà là nhìn về phía cách đó không xa Hoa vô ý, ta cũng không phải là muốn cứu hắn, ta cũng cứu không được hắn, làm như thế chỉ là trả lại hắn hai ngày này chiếu cố ta ân tình, cho nên còn xin ngươi tại sau khi ta chết thực hiện giữa chúng ta hứa hẹn. Nàng âm thanh rất nhẹ, nghe vào vẹn vẹn có một hơi tại. Dao găm đâm xuyên lồng ngực thương thế, càng làm cho nàng sắc mặt trở nên trắng bệch. Vẫn còn kinh ngạc bên trong Hoa vô ý lấy lại tinh thần, sau đó nhìn chằm chằm Địch Chiêu Nguyệt không nói một lời, chờ Địch Chiêu Nguyệt bởi vì thống khổ mà bắt đầu thấp giọng rên rỉ sau, Hoa vô ý lúc này mới lên tiếng, một cái chết Địch Chiêu Nguyệt đối với ta nửa điểm tác dụng đều không có, ngươi thật sự là ngày sống dễ chịu nhiều, đem đầu góc đã cho không có, thay ngươi trả tiền. Nghĩ quá nhiều. Nhưng mà để Địch Chiêu Nguyệt nản lòng thoái chí người không ngừng, Hoa vô ý còn có nằm trên mặt đất ưu ảnh. Ai tìm tới ngươi loại này nữ nhân ngu ngốc, thật sự là có đủ suối quẩy, ngươi cho rằng ngươi bây giờ thay ta cản một đao, ta sẽ cảm tạ ngươi. Không, ta sẽ ở trên hoàng tuyển lộ, đuổi theo ngươi tiếp tục chặt. Ưu ảnh câu nói này, phản phất đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Địch Chiêu Nguyệt thoáng qua ngã trên mặt đất. chỉ cặp kia màu xanh thẳm con ngươi xinh đẹp còn tại làm cuối cùng dãy rủa. Đây là nàng tử cục, cũng là ưu ảnh sắp đối mặt tử cục. Mà có người giờ phút này đang tại sống chết mà bay, xa xa nhìn qua đây hết thảy. Hảo hán, ta cái kia con bò, ngươi còn có mua hay không? Có cái tóc hoa dâm lớp người quê mùa, chỉ cách đó không xa đang tại ăn cỏ lão nhiêu. Bị hỏi người kia lắc đầu, không được, ta lâm thời có một số việc phải xử lý. Nói đến, người kia ép trên đầu mang theo mũ vành, trực tiếp hướng nơi xa bãi cỏ bên trên mấy người đi đến. Có thể là bởi vì trên lưng cài lấy hai thanh đao nguyên nhân, khiến cho hắn đi đường tư thế có một chút quái dị. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tốc độ. Vừa rồi rõ ràng còn tại cùng cái kia lớp người quê mùa nói chuyện, nhưng tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, hắn đã thoát ra ngoài xa 5-6 trượng. Tóc hoa dâm lớp người quê mùa rủi mắt một cái, sau đó cả kinh nói, nương, ta sẽ không giữa ban ngày sông gặp quỷ a. Chương 1520, các ngươi quen biết Lục Thiên Minh. Chương 1520, các ngươi quen biết Lục Thiên Minh. Động thủ a, dừng lại làm cái gì? Nằm trên mặt đất u ảnh một mực chờ đợi tử vong đến. Thế nhưng là từ địch chiêu nguyện ngã xuống sau, Hoa Vô Ý đám người liền không có động tĩnh, lẫn nhau giữa thậm chí ngay cả lời đều không có một câu. Giờ phút này càng là không có người trả lời u ảnh vấn đề. Làm sao? Nghĩ đến làm sao trả tấn ta? U ảnh lấy tay bới bới vừa rồi địch chiêu nguyện vết thương chỗ phun tại trên mặt mình máu tươi. Sau đó mới phát hiện đứng tại trước mặt Lệ Tu La đang biểu lộ cổ quái nhìn qua một chỗ. Thế là hắn thuận theo đối phương ánh mắt chuyển động đầu, chỉ thấy một cái trên lưng cài lấy hai thanh song đao nam nhân đang hướng bên này đi tới. Nam nhân nhìn qua đi đường mệt mỏi, hai cánh tay rũ xuống bên eo, cách chuôi đao vị trí rất gần. Cho đến hắn đi đường thời điểm không có bảy cánh tay, tư thế nhìn đến có chút quái dị. Hắn là ai? Hoa Vô Ý đột nhiên hỏi. Lệ Tu La lắc đầu, không rõ ràng, không phải tể tướng người bên cạnh người, Lý Thiên Mệnh bên kia tựa hồ cũng không có như vậy một người. Hoa Vô Ý lại đem ánh mắt nhìn về phía cây liễu bên cạnh Nưu Hàn Sơn. Nưu Hàn Sơn hoạt động một chút có chút phát cứng răng cái cổ, tiếp lấy giang tay ra, đừng nhìn ta, ta mặc dù trà trộn tại giang hồ, nhưng chưa hề trên giang hồ gặp qua người này. Hoa Vô Ý nghe vậy lông mày cau lại, hắn nhìn qua rất mạnh. Từ bàn tay hắn khoảng cách chôi đao vị trí đến xem, hẳn là một cái thực chiến cao thủ, tối thiểu nhất có thể phán đoán hắn tính cảnh giác rất mạnh. Lời này là Nưu Hàn Sơn nói. Từ nhỏ liền trên giang hồ sờ soạn lần mò hắn, nói ra dạng này nói, tuyệt đối có nhất định có độ tin cậy. Lệ Tu La đột nhiên không để ý ưu ảnh chết sống, thối lui đến Hoa Vô Ý sau lưng. Nếu như là địch nhân, lại chỉ có thể làm phiền các ngươi hai vị. Lệ Tu La không có cảm thấy mình lời này có gì không ổn. Hắn siết bên dưới xuyên qua tổn thương còn tại làm đau, hắn cảm thấy mình theo lý thường nên núp ở phía sau mặt bắn lén. Hoa Vô Ý không có bất kỳ cái gì dị nghị, lần nữa tỉnh lại bên cạnh Bành Dương. Như Hàn Sơn đem ôm lấy đao nắm trong tay, đi tới Hoa Vô Ý bên người. Nếu như hắn muốn động thủ, ta tới trước cùng hắn qua hai chiêu. Hoa Vô Ý hỏi, đơn đấu? Như Hàn Sơn gật đầu, đơn đấu. Cẩn thận lật thuyền trong mương, Hoa Vô Ý nhắc nhở. Như Hàn Sơn nhếch miệng cười cười, thử một chút mà thôi, thật muốn có cái gì tình huống xuất hiện, Hoa tiểu thư xin mời không cần khoanh tay đứng nhìn. Hoa Vô Ý cũng không có bởi vì vừa rồi Như Hàn Sơn cự tuyệt mình yêu cầu mà tức giận, chỉ thấy nàng trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, vạn bất đắc dĩ thời điểm, chỉ có thể làm phiền Như Minh đi thử một chút hắn sâu cạn. Vừa dứt lời, người kia đã đi tới phụ cận 5-6 trượng chỗ. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước, mà là ngừng chân bắt đầu đánh nhìn bên này mấy người, quan sát một lát sau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ưu ảnh trên mặt. Các ngươi quen biết Lục Thiên Minh? Nam nhân đột nhiên hỏi. Nói lời này thời điểm, hắn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, căn bản là không có cách phán đoán hắn đối với Lục Thiên Minh đến cùng là loại nào thái độ. Hoa Vô Ý chắp tay nói, vị tiền bối này, không biết ngài cùng Lục Thiên Minh là quan hệ như thế nào? Nam nhân ngẩng đầu, cùng Hoa Vô Ý đối mặt, một cái nào đó ngắn ngủi trong nháy mắt, Hoa Vô Ý trên mặt rõ ràng phất qua vẻ vui mừng, nhưng là sau một khắc, cái kia tơ vui mừng biến thành kinh ngạc cũng không hiểu. Bên dưới Tam Lưu Mỹ Thuật, cũng không cần ở trước mặt ta mất mặt, ta gặp qua một cái nữ nhân, so ngươi vũ mị, so ngươi xinh đẹp, cũng so ngươi có khí chất. Nam nhân trong lời nói mỗi một chữ, cũng giống như một mai cương châm đâm vào Hoa Vô Ý tâm lý. Người sau trong đôi mắt lóe qua một vẻ phẫn nộ, có thể nàng vẫn là nhịn được, cũng lần nữa nói khẽ, tiền bối, ngài đến cùng là ai? Nam nhân không đáp, âm thanh càng trầm thấp, ta cuối cùng hỏi một lần, các ngươi có phải hay không quen biết Lục Thiên Minh? Hắn trong giọng nói rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ. Hoa Vô Ý bên người Như Hàn Sơn nghe cười, ngay sau đó liền từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. A, ngươi nếu muốn hòa khí, chúng ta bảo ngươi một tiếng tiền bối, ngươi nếu không muốn cùng khí. Nói còn chưa dứt lời, Như Hàn Sơn đột nhiên rút đao, có thể đao vừa rút ra một nửa, liền bị Hoa Vô Ý đưa tay ngăn lại. Đừng nóng nổi, nhẹ nói một câu sau, Hoa Vô Ý lần nữa nhìn về phía đối diện cái kia nói chuyện hành động cổ quái nam nhân. Chúng ta xác thực quen biết Lục Thiên Minh, chỉ bất quá quan hệ đồng dạng, không tính là bằng hữu, cũng chưa nói tới cựu nhân. Lời này vừa nói ra, nằm trên mặt đất ưu ảnh liền phát ra một trận cổ quái tiếng cười. Hắn tiếng cười cùng hắn gương mặt kia đồng dạng băng lãnh. Bất quá hắn cũng không có đoán được người đến cùng cái gì mục đích, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Nghe nói Hoa Vô Ý sau khi giải thích, nam nhân biểu lộ vẫn như cũ thong dong lãnh khốc. Hắn chỉ trên mặt đất nằm ưu ảnh, tiếp tục hỏi, cái này người cùng các ngươi lại là cái gì quan hệ? Chúng ta cần hắn trên cổ đầu người trở về giao nộp. Hoa Vô Ý trả lời, hắn làm rất quá đáng sự tình. Nam nhân truy vấn, Hoa Vô Ý hỏi ngược lại, khi sư diệt tổ cách trải qua lưng nói, cùng hắn lao sư địch nhân cùng mở ruột, có tính không quá phận sự tình? Nam nhân gật đầu, tuyệt đối tính. Nghe nói lời ấy, Hoa Vô Ý trên mặt buông lỏng. Có thể nam nhân tiếp xuống vấn đề, để nàng treo lấy tâm lại sách đứng lên. Lý do đâu? Hắn làm những này đại nghịch bất đạo sự tình, lý do là cái gì? Hoa Vô Ý nhất thời không nói gì. Nàng căn bản không biết ưu ảnh tại sao phải phản bội Liêm Vi Dân. Thế là đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía so với chính mình sớm hơn đi vào kinh thành Lệ Tu La. Lệ Tu La mặt không biểu tình lắc đầu, làm bộ cũng không có biết so với nàng nhiều. Có lẽ, tiền bối có thể tự mình hỏi hắn sao? Hoa Vô Ý chỉ có thể đề nghị. Nam nhân tiếp nhận nàng đề nghị, đột nhiên đi về phía trước hai bước. Soạt. Như Hàn Sơn lại đưa tay bên trong đao rút ra một chút, nhưng là không có xuất vỏ, vẹn vẹn phát ra một cái cảnh cáo mà thôi. Nam nhân tựa hồ rất có chừng có mực. Quả thật ngừng lại. Tiếp lấy liền nghe nói hắn chứng trạc đàng hoàng hỏi, trên mặt đất nằm bị này, ngươi tại sao phải phản bội mình lão sư? Ưu ảnh trên mặt Địch Chiêu Nguyệt huyết đã bắt đầu khô cạn. Đây để hắn không lấy vui ngũ quan, nhìn qua càng thêm lạnh lùng. Cùng các hạ không quan hệ. So với hắn gương mặt kia càng lạnh lùng hơn, là hắn âm thanh. Nam nhân nghe vậy nhíu mày lại. Lập tức thử dò xét nói, ngươi như nguyện ý trả lời, cố gắng có thể nhặt một cái mạng. Ưu ảnh đột nhiên phát ra cười lạnh, trong lòng ta, chỉ có một người là vì bằng hữu ngay cả mệnh đều có thể không cần đại hiệp, các hạ rất rõ ràng không phải hắn. Ngươi đang chất vấn ta thực lực. Sợ độc thủ, ta thấy tình thế không ổn sẽ đi thẳng một mạch. Nam nhân hỏi. Ưu ảnh không nói, chỉ khoe môi nết lên một vệt nghĩa mai ý cười. Giang ba câu giữa. Nam nhân tựa hồ đã đoán được Ưu ảnh tính cách. Hắn thấp mặt mày suy tư phút chốc. Hỏi lần nữa, ngươi không thích nói chuyện, vậy ta cũng chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ưu ảnh quay đầu, con mắt nhìn chằm chằm bầu trời, không có muốn phản ứng đối phương ý tứ. Nhưng nam nhân vẫn là đem vấn đề hỏi lên, ngươi cùng Lục Thiên Minh là quan hệ như thế nào? Ưu ảnh vẫn như cũ trầm mặc. Nếu không phải thỉnh thoảng nháy dưới mắt con ngươi, nhìn qua thật sự như cái kia đã mất đi sinh cơ người chết đồng dạng. Trong trầm mặc, Hoa Vô Ý mở miệng nói, tiền bối, đã hắn không muốn nói, ta đề nghị ngài vẫn là liền coi đi ngang qua được rồi, không có lẫn vào tất yếu. Nam nhân nhìn sang, khó chơi nói, các ngươi biết hắn cùng Lục Thiên Minh là quan hệ như thế nào sao? Chương 1521, tiền bối, ngài đến cùng là ai? Chương 1521, tiền bối, ngài đến cùng là ai? Từ đầu đến cuối, nam nhân tựa hồ đều đặc biệt để ý Lục Thiên Minh. Có thể bởi vì hắn biểu lộ một mực đều rất thong dong bên trong cho lại rất nghiêm túc. Thật sự là để cho người ta rất khó đoán được hắn nội tâm ý nghĩ. Hắn đến cùng là Lục Thiên Minh bằng hữu, vẫn là Lục Thiên Minh cửu nhân. Lấy Hoa Vô Ý cặp kia mê hoặc qua vô số nam nhân con mắt, vậy mà cũng nhìn không thấu. Hoa Vô Ý duy nhất có thể thấy rõ ràng, cái kia chính là phạm là nói chuyện hơi chút không chú ý, tuyệt đối lại muốn bạo phát một trận không cần thiết chiến đấu. Cho nên nàng cuối cùng vẫn lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ là thụ mệnh tới thanh lý môn hộ. Nàng nói nhưng cũng là lời nói thật. Mà ưu ảnh lại không có biện giải cho mình ý tứ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cứ như vậy cứng ngắc đứng lên. Nam nhân vẫn là đại mã kim đao đứng ở nơi đó, không có chút nào nhượng bộ. Hoa Vô Ý bên này nhưng cũng không cách nào hiện tại liền động thủ giết ưu ảnh. Dù sao bọn hắn thật sự là không làm rõ ràng được đối diện cái kia lai lịch không rõ ra hỏa, đến cùng có thể hay không trong lúc bất chợt liền rút đao chém người. Ta là tới bán yêu. Nam nhân đột nhiên nói ra. Hoa Vô Ý chỉ cảm thấy đầu vang ong ong. Vậy ngài bán là được, chúng ta cũng sẽ không can thiệp ngài. Ta bán yêu là vì giết yêu là vì ăn thịt bò. Nam nhân nói càng cổ quái. Cho nên cùng chúng ta có quan hệ gì? Hoa Vô Ý khó hiểu nói. Các ngươi ở chỗ này đánh nhau, hù dọa cái kia con bò, này lại dẫn đến nó thịt không thể ăn, luôn đi ra sẽ rất ủi. Lời này dù sao cũng hơi vô lý thủ nháo. Hoa Vô Ý cùng Lệ Tu La trên mặt đồng thời hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Chỉ có Ngưu Hàn Sơn, hai đầu lông mày có chút bực bội. Vậy ngài rốt cuộc muốn làm gì? Hoa Vô Ý cũng có chút không nhịn được nói. Nam nhân nghe vậy chỉ trên mặt đất ưu ảnh. Ta đem hắn mang đi, hù dọa lão Ngưu ân đoán, chúng ta xóa bỏ. A. Hoa Vô Ý khí cười, nói tới nói lui, đó là cố ý tới tìm chúng ta gốc dạ thôi. Nam nhân lắc đầu. Không phải cố ý gây chuyện, ta mang đi hắn, hỏi rõ ràng giữa các ngươi ân oán, như hắn chiếm lý, ta liền thả hắn, như hắn không chiếm lý, ta liền giết hắn. Phản bội mình lão sư, còn có thể chiếm lý. Hoa Vô Ý nhíu mày. Nếu như hắn là Lục Thiên Minh bằng hữu, như vậy cho dù là khi sư diệt tổ, hắn cũng chiếm lý. Một câu, rốt cuộc chỉ ra hắn cùng Lục Thiên Minh quan hệ. Hoa Vô Ý đám người liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao nhìn thấy đối phương trong mắt cái kia lao ngoan ý tại hạ thành Nam Tiểu Đao Như Hàn Sơn, tiền bối, xin chỉ giáo. Như Hàn Sơn đã nhẫn nhịn rất lâu. Giờ phút này đối phương nếu như đã biểu lộ thái độ, như vậy hắn cũng sẽ không có tiếp tục lễ phép xuống dưới tất yếu. Trường đao xuất vỏ, mãnh liệt đao cương chạm nát vô số cỏ dại, thẳng đến nam nhân mà đi. Như Hàn Sơn thân ảnh cũng rất nhanh, đao cương bắn ra trong nháy mắt, hắn đã nhảy lên một cái, thoáng qua liền tới đến nam nhân đỉnh đầu. Từ sơ nhập giang hồ một khắc kia trở đi, Như Hàn Sơn liền nói với chính mình nhất định phải đủ hung ác. Như thế nào mới có thể biểu hiện một người hung ác? Cái kia chính là muốn xuất thủ rất nhanh, xuất thủ đủ chuẩn. Như Hàn Sơn cũng không có khinh địch, cho nên hắn xuất thủ chính là toàn lực. Nếu như một người đao vừa nhanh vừa chuẩn, như vậy hắn đã có chiến thắng điều kiện. Nhưng nếu như hắn bại, như vậy chỉ có thể nói rõ, đối thủ đao càng nhanh càng chuẩn. Như Hàn Sơn không phải cái tự phụ người, nhưng là đối với mình đao pháp, hắn từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo. Đây không phải tự phụ, đây là trong giang hồ đặt chân pháp tắc. Nếu như một người đối với mình đao pháp đều không tự tin, như vậy hắn lại thế nào khả năng tại gió tanh mưa máu giang hồ bên trong vượt qua mấy chục trên trăm năm năm tháng dài đằng đẵng đâu. Mắt nhìn thấy sắc bén lưỡi đao lập tức sẽ rơi xuống, mà đối phương lại như cũng không có động tĩnh, giống như là chưa kịp phản ứng bộ dáng. Nưu Hàn Sơn nhịn không được khơi gợi lên vẻ miệng. Trong đầu hắn thậm chí đã hiện ra, ở trước mặt mình nói chuyện của quái, trên lưng cài lấy hai thanh đao hàng hóa chuyên trở, bị mình một đao chém thành hai khúc thống khoái bộ dáng. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày, hắn gặp được một người nào đó, đao so với chính mình càng nhanh, so với chính mình càng chuẩn. Ngay tại Nưu Hàn Sơn cho là mình lập tức liền muốn được tay thời điểm, người kia đột nhiên động, song tí giao nhau, hai tay các lấy khoảng trên lưng một thanh đao. Thân đao xuất vỏ tiếng ma sát vốn nên là quen thuộc lại êm tai, giờ phút này rơi vào Nưu Hàn Sơn trong lỗ tai, lại tựa như ác quỷ tại hí lên. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo như bạch hồng nhất phi trùng thiên. Ba một tiếng vang dọn, Nưu Hàn Sơn trường đao trong tay từ ở giữa được gãy. Đây chỉ là người kia trong đó một đao, còn có một đao là hướng về phía Nưu Hàn Sơn cổ đến. Nưu Hàn Sơn chỗ cổ thậm chí cảm thấy không nên xuất hiện tại mùa thu bên trong một vệt nóng rực. Đó là sắc bén lưỡi đao xé rách không khí thì phát ra tới nhiệt lượng. Xong, Nưu Hàn Sơn nhịn không được thốt ra. Hắn biết mình muốn chết, chết tại một cái thậm chí cũng không biết tính danh trong tay người. Chỉ là mắt nhìn thấy cơ hồ phải xem không rõ thân đao lập tức liền muốn mở ra hàn cái cổ. Nam nhân đột nhiên cổ tay khẽ đảo, cầm trong tay trường đao dừng lại cũng quay đầu, hướng hắn bên cạnh thân chém tới. Xoẹt một tiếng, đỏ trắng chi vật phát nổ một chỗ. Nào đó đạo thân ảnh bị nam nhân lâm thời ứng biến một đao chém thành hai đoạn. Nưu Hàn Sơn may mắn trốn qua một kiếp. Sau khi hạ xuống nơi nào còn dám tiếp tục cùng đối phương chém giết. Một cái lên xuống lại trở lại Hoa Vô Ý bên người. Có thể là bởi vì bối rối nguyên nhân, hắn không có đứng vững, vịnh một tiếng ngồi trên mặt đất. Nhưng dù cho như thế chật vật, hắn vẫn không quên chắp tay. Dũng giọng nói, tiền bối hảo đao pháp, là vãn bối không biết trời cao đất rộng. Ông, nam nhân song đao trở vào bao, đưa tay hư điểm Nưu Hàn Sơn. Ngươi mặc dù tính cách đội vàng sao động, nhưng so sánh dưới coi như cá nhân, cũng còn có chút lễ phép, ta đưa ngươi một câu. Nưu Hàn Sơn không biết sao, lại có một loại lúc tuổi còn trẻ bị trong bang phái lao đại tán dương cảm giác. Hắn có chút kích động dựng lên lỗ tai, cung kính nói, tiền bối mời nói. Làm người muốn để lối thoát, xuất đao cũng thế, ngươi đại khai đại hợp toàn lực ứng phó coi là đoạt tiên cơ, trên thực tế lại là mệnh môn mở rộng lộ ra sơ hở lúc. Nam nhân trầm giọng nói. Nưu Hàn Sơn lập tức liền hiểu vì cái gì mình không phải đối phương địch. Thật sự là vừa rồi quá mức lô mãng rồi chút. Nếu là bình tĩnh lại từng đao liều, cố gắng mình cũng biết thua, nhưng tuyệt đối sẽ không thua nhanh như vậy. Tạ tiền bối để điểm. Nưu Hàn Sơn bỏ lên đứng lên, lần nữa chắp tay hành lễ. Nam nhân cũng không quá để ý Nưu Hàn Sơn vừa rồi vô lý, không nói thêm gì. Hắn ngược lại nhìn về phía Hoa Dung Thất Sát Hoa Vô Ý trầm giọng hỏi, hiện tại ta có thể đem người mang đi sao? Hoa Vô Ý nhìn liếc mắt nam nhân trước người bị chém thành hai đoạn, thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn khôi phục bình dương, sắc mặt liếc lại trắng, làm sơ suy tư. Nàng có chút hèn mọn nói, tiền bối, chí ít ngài muốn nói cho ta biết ngài tên, nếu không chúng ta trở về, thật sự là giao không được kém a. Mơ mơ hồ hồ xuất hiện một người, mơ mơ hồ hồ đánh một trận, đun sôi con vịt mơ mơ hồ hồ từ trong nồi bay đi. Hoa Vô Ý thật sự là không cam lòng. Nàng bình tĩnh nhìn qua nam nhân khuôn mặt, biểu lộ phức tạp. Nam nhân đưa tay ép ép mũ vành, tiến lên đem trên mặt đất ú ảnh giúp đỡ đứng lên. Sau đó ngay trước Hoa Vô Ý mặt, nghiêm mặt nói, ta gọi Ôn Ngũ Lang, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, ta là tới bán Nưu đi kinh thành, thăm hỏi một người bạn. Nói xong, Ôn Ngũ Lang bị ú ảnh, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 1522, ngươi thế mà không nhận ra ta. Chương 1522, ngươi thế mà không nhận ra ta đang nghe mang đi ú ảnh nam nhân là Ôn Ngũ Lang sau. Hoa Vô Ý ba người tại chỗ sửng sốt thời gian rất lâu. Năm đó song đao kiếm khách một người xông vào Lương Vương phủ, giết rất nhiều người, còn có xây kinh quan cử động, huyên náo xôn xao. Tuy nói cực ít có người hiểu rõ lúc ấy tình huống thật như thế nào, nhưng là song đao kiếm khách Ôn Ngũ Lang cái này người, bị rất nhiều người biết được. Đặc biệt là đang cùng theo Liêm Vi Dân về sau, Hoa Vô Ý đám người lờ mờ còn hiểu hơn đến. Song đao kiếm khách tựa hồ còn cùng cái kia thần bí tiên tôn giao thủ qua, có thể hoàn toàn chính là như vậy một kẻ hung ác, cũng rất ít tại giang hồ bên trong lộ diện, cho đến cực ít có người biết song đao kiếm khách Ôn Ngũ Lang đến cùng hình dạng thế nào. Hoa Vô Ý ba người càng không nghĩ đến, giờ này ngày này sẽ ở dạng này một cái vắng vẻ trong thôn làng, gặp phải truyền thuyết bên trong nam nhân kia. Mà bây giờ cái nam nhân này lại cùng Lục Thiên Minh có quan hệ. Nhiều hơn thiếu ít, trong lòng ba người đều hiện lên ra một chút may mắn. Nguyên lai là hắn, như vậy ta thua liền không an. Nưu Hàn Sơn thở dài ra một hơi. Từ hắn cái kia thoải mái biểu lộ đó có thể thấy được, hắn là thật tâm bội phục Ôn Ngũ Lang. Gia hỏa này rất thông minh, vì để tránh cho ba đánh một tình huống xuất hiện, hắn vừa ra tay liền chặt đứt người đao, một cái không có đao đao khách. Tại cảnh giới này chiến đấu bên trong, kỳ thực cùng người bình thường cũng không có khác biệt quá lớn. Hoa Vô Ý có chút ít cảm thán nói. Nưu Hàn Sơn gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức lại cảm khái nói, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú, đao thứ hai lâm thời biến chiêu, không chỉ có giải trừ mình nguy cơ, với lại xuất thủ đủ hung ác, một đao đem Bành Dương chặt đứt, để hắn trong thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu. Hoa Vô Ý nghĩ mà sợ nói, nếu như chúng ta không cho hắn mang đi ưu ảnh, như vậy tiếp xuống hắn đánh một cái nữa, cũng không phải không có thủ thắng khả năng. Kỳ thực lời này vẫn là nói đến thể diện. Hoa Vô Ý cùng Lệ Tu La đã từng sư xuất đồng môn. Tuy nói từ đó về sau riêng phần mình chỗ đi đường khác biệt, học được đến bản sự cũng không giống nhau, nhưng không thay đổi là trên tay bọn họ nhị lưu công phu, thật cùng Ôn Ngũ Lang ghép thành đến, tỷ số thắng cực thấp. Bị Hoa Vô Ý xưng là nửa cái Lệ Tu La biểu thị bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp gì. Dù sao Hoa Vô Ý nói đến cũng không có cái gì vấn đề. Hắn vốn là trên thân có tổn thương, nể trọng nhất loạn hồn kiếm, đối với Dương Thần hiệu quả phi thường tốt, nhưng là đối với người mà nói, kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn. Đặc biệt là tại đối mặt Ôn Ngũ Lang dạng này cao thủ đến nói, hắn tác dụng càng là có thể bỏ qua không tính. Ba người đứng tại chỗ cảm khái thật lâu. Cuối cùng vẫn là có cái lao đầu nắm con bò trở về thôn thì đi ngang qua. Bọn hắn lúc này mới không có tiếp tục thảo luận Ôn Ngũ Lang. Nữ nhân này làm sao bây giờ, là ngay tại chỗ chôn, vẫn là mang về kinh thành. Lệ Tu La nhìn một cái trên mặt đất đã không có khí tức Địch Chiêu Nguyệt, giọng điệu bình thường đến không giống như là đang thảo luận một người chết. Hoa vô ý suy nghĩ một chút, trả lời, chôn đi, không quan hệ đau khổ nhân vật, mang về cũng không chiếm được mấy cái tiền thưởng. Ngươi có đói bụng không? Nào đó tiểu trấn một gian khách sạn bên trong, Ôn Ngũ Lang bình tĩnh nhìn qua đối diện Ú Ảnh. Ú Ảnh đồng dạng đang đánh giá Ôn Ngũ Lang. Vừa rồi từ cái kia thôn xóm nhỏ bên trong sau khi ra ngoài, Ôn Ngũ Lang một đường bịn hắn đi kinh thành phương hướng gấp đi. Trong lúc đó hai người căn bản không có bất kỳ trao đổi gì. Bất quá dù vậy, Ú Ảnh giờ phút này cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn vẫn nhớ kỹ đối phương nói câu kia chỉ cần là Lục Thiên Minh bằng hữu, khi sư diệt tổ cũng nhất định chiếm lý câu nói này. Dạng này người, cùng Lục Thiên Minh quan hệ, như thế nào lại cạn nữa nha? Ú Ảnh chắp tay, không có trả lời. Mà là cảm tạ nói, tiền bối, ân cứu mạng không thể báo đáp, ta người này cũng nói không đến cái gì lời hay, về sau ngài có dùng đến lấy địa phương, tùy tiện chào hỏi. Hắn quả thật không hợp ý nhau lời hay. Giọng điệu cứng ngắc giống như là tại đối mặt mình tự nhân. Lại phối hợp cái kia tấm không lấy vui mặt, thực sự để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Cũng may Ôn Ngũ Lang cũng không thèm để ý những chi tiết này. Hắn khoát tay áo, vẻ mặt ôn hòa nói, vừa rồi những người kia đột nhiên động thủ, nói rõ ngươi cùng Lục Thiên Minh quan hệ không ít, ta tự nhiên cũng sẽ không tìm kiếm cái gì báo đáp, về sau ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta, từ giờ trở đi, chúng ta đồng dạng có thể trở thành bằng hữu. Từ câu nói này không khó coi ra, Ôn Ngũ Lang đối với Ú Ảnh đánh giá rất cao. Thấy người sau trên mặt có không giảng hòa mê mang, Ôn Ngũ Lang cười nói, ngươi tại sống chết trước mắt, đều không có giống một người xa lạ nói rõ mình cùng Lục Thiên Minh đến cùng là quan hệ như thế nào, để tìm kiếm một cái mạng sống cơ hội, bởi vậy đủ để chứng minh, ngươi là một cái phi thường đáng tin cậy người, cùng một cái đáng tin cậy người trở thành bằng hữu, ta Ôn Ngũ Lang cơ sao mà không làm. Lời này cũng không phải cái gì lời khách sáo, mà là chân tâm tán dương. Quanh năm mặt không biểu tình Ú Ảnh, giờ phút này trên mặt lại có từng tia ngại ngùng. Miệng có chút trường hợp, ăn nói bụng về đến muốn nói cái gì còn nói không ra buồn cười bộ dáng. Ôn Ngũ Lang khoát tay áo, ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi mới hảo hảo trò chuyện. Hẳn là nhìn ra Ú Ảnh quất bách, Ôn Ngũ Lang biểu hiện được phi thường nhu hòa. Ú Ảnh xem chừng cũng là thật bói bụng, thêm nữa có thể có chút cho phép khẩn trương nguyên nhân, nhanh gọn đối hai bát lứa cơm, sau đó không ngừng ở hơi. Mà Ôn Ngũ Lang tựa hồ chỉ là đem ăn cơm xem như một cái tất không thể thiếu, nhưng lại không cần quá mức giảm cứu câu. Thấy Ú Ảnh đang chờ mình, liền đem còn lại món ăn toàn bộ rót vào trong chén, nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ. Ú Ảnh dương thần bị hao tổn, hành động bất tiện. Ôn Ngũ Lang mua hai thất tuấn mã, mang theo Ú Ảnh một đường đi kinh thành đi. Ven đường phong cảnh rất tốt. Phong cảnh tốt, người tâm tình liền sẽ đi theo tốt. Ôn Ngũ Lang cười nói, đầu tiên, ngươi hẳn là nói cho ta biết ngươi tên. Ú Ảnh là cái sẽ không chủ động tính tình. Một mực yên lặng không lên tiếng hắn, hiển nhiên chờ câu nói này đã chờ lâu rồi. Chỉ thấy hắn vừa chắc tay, biểu lộ chân thành nói, tiền bối, ta tên thật gọi Phương Chính, nhưng là rất ít khi dùng, cất bước ở bên ngoài thời điểm, bọn hắn đều gọi ta Ú Ảnh. Vậy là ngươi đưa thích người khác bảo ngươi tên thật, vẫn là ngoại hiệu. Ôn Ngũ Lang dò hỏi. Ú Ảnh không có nghĩ qua vấn đề này, thế mà thật nghiêm túc suy nghĩ đứng lên. Ôn Ngũ Lang lại nói, Lục Thiên Minh gọi ngươi là gì? Chính ca. Ú Ảnh trả lời. Vậy ta gọi ngươi vừa chính hảo. Ôn Ngũ Lang nụ cười cùng mùa thu vung đến đầy khắp núi đồi ánh nắng đồng dạng ôn nhu. Ú Ảnh nhẹ gật đầu, tốt. Ôn Ngũ Lang lại nói, ngươi cùng Lục Thiên Minh quan hệ hẳn là rất không tệ a. Ú Ảnh chi tiết nói, khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Thấy Ôn Ngũ Lang lộ ra cổ quái ánh mắt, Ú Ảnh giải thích nói, chính hắn là nói như vậy, bất quá ta là nhị ca, hắn còn có cái khác cha khác mẹ đại ca. Ôn Ngũ Lang không có giễu cợt, mà là cảm thán nói, tiểu tử này lớn lên thật là nhanh, xem ra so tại Mát Bắc nào sẽ càng biết giải quyết. Nhấc lên Mát Bắc, Ú Ảnh khó nén lòng hiếu kỳ. Tiền bối là tại Mát Bắc quen biết Lục Thiên Minh. Ngươi chưa từng nghe qua Song Đao Kiếm Khách Ôn Ngũ Lang? Ôn Ngũ Lang giật mình nói. Ú Ảnh có chút xấu hổ lắc đầu, thực không dám giấu giếm, ta người này có chút quái gở, đối với rất nhiều chuyện kiến thức nửa vời cũng không tính. Ôn Ngũ Lang nhẹ nhàng vô vô cái chán, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 1523, tiền bối nói muốn quen biết ngươi. Chương 1523, tiền bối nói muốn quen biết ngươi cùng Lục Thiên Minh gặp nhau quen biết, kỳ thực không hao phí quá nhiều độ dài. Ôn Ngũ Lang đem trọng điểm đặt ở cùng Lục Si hiểu nhau bên trên. Đối với Lục Si, Ú Ảnh có chỗ nghe thấy, biết hắn là Lục Thiên Minh cha, là cái phi thường lợi hại nhân vật. Nhưng đang nghe Ôn Ngũ Lang bị Lục Si dùng một cây cảnh liễu đánh bại sau, Ú Ảnh lúc này mới đúng Lục Si thực lực có một cái cụ thể khái niệm. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tại hiểu rõ Ôn Ngũ Lang cùng Lục Thiên Minh quan hệ sau, Ú Ảnh bắt đầu vụng về giảng thuật từ bản thân là như thế nào cùng Lục Thiên Minh đi cùng một chỗ. So với hai vị tiền bối, hắn cùng Lục Thiên Minh cố sự, kỳ thực cũng coi như được đặc sắc. Từ lúc đầu cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đến cuối cùng trở thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ, quá trình có thể nói khúc chết. Đương nhiên, Ú Ảnh không thể không tại mình nhân cứu mạng trước mặt, đem mẫu thân chết nhắc lại một lần. Đối với này, Ôn Ngũ Lang cũng không có biểu đạt quá nhiều. Vẹn vẹn nói một câu, ta liền biết, đem ngươi cứu ra là chính xác lựa chọn. Ú Ảnh mình cũng phi thường cảm khái. Hôm nay nếu không phải trùng hợp gặp phải Ôn Ngũ Lang, mà Ôn Ngũ Lang lại trùng hợp cùng Lục Thiên Minh quan hệ không tệ, như vậy hắn đầu này mạng nhỏ, chỉ định là muốn quên tại cái kia không biết tên trong thôn làng. Thấy Ú Ảnh biểu lộ phiền muộn, Ôn Ngũ Lang cười nói, kỳ thực ta không phải đi bán yêu, cũng không phải là bởi vì bán yêu, mà vừa vặn gặp phải ngươi. Nghe được lời này, Ú Ảnh mở to hai mắt nhìn, tiền bối, ta nghe không hiểu. Ôn Ngũ Lang sờ lên hắn râu quai nón, giải thích nói, ngươi vào thôn trước đó, ta liền theo ngươi một quãng thời gian rất dài. A, Ú Ảnh kinh sợ, ta nhìn thấy ngươi ôm lấy cái rất xinh đẹp nữ nhân, đêm hôm khuya khoắt bước đi như bay, liền nghĩ đến một chút cổ quái kỳ lạ hình ảnh. Không đợi Ú Ảnh có phản ứng, Ôn Ngũ Lang lại nói, ta người này không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng là thích xem náo nhiệt. Ta lúc ấy đang nghĩ, ngươi muốn thế nào đối đãi xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân, là trước dạng này tại như thế đâu, vẫn là trước như thế còn như vậy. Ú Ảnh đỉnh lấy hai cái mở mịt con ngươi, trầm mặc chốc lát về sau, suy đoán nói, tiền bối, ngươi cho rằng ta là hái hoa đạo tặc. Ôn Ngũ Lang không che giấu chút nào nhẹ gật đầu, nói chung đã là như thế. Ú Ảnh xấu hổ kéo kéo khoe miệng, có chút bi thương nói, cũng bởi vì ta lớn lên không lấy vui. Ôn Ngũ Lang từ chối cho ý kiến, chỉ mong lấy Ú Ảnh cười. Kỳ thực Ôn Ngũ Lang phản ứng có thể quá bình thường, khác không nói, liền Ú Ảnh cặp kia bên dưới ba bạch nhãn, chỉ sợ mười người thấy có chín cái muốn nói hắn là người xấu, còn có một cái đoán chừng đó là giống Địch Chiêu Nguyệt như thế mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta đi theo ngươi nhóm tiến vào thôn trang nhỏ về sau, không có nghe được như kỳ vọng nghe được âm thanh, cũng không có thấy như kỳ vọng nhìn đến hình ảnh, mà là gặp ngươi lên núi hái thuốc đi. Đến lúc đó ta mới hiểu được, nguyên lai ngươi cùng nữ nhân kia quan hệ cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong như thế. Ôn Ngũ Lang tiếp tục giảng thuật, suy nghĩ các ngươi có thể là phu thê, ta lúc đầu muốn rời đi, nhưng là còn chưa kịp đi, chỉ thấy vào thôn trên đường núi đến bốn người, ba cái người sống, một người chết. Bọn hắn tiến vào các ngươi đặt chân tiểu viện, vì để tránh cho bại lộ, ta cũng không có tới gần, cho nên bọn hắn nói cái gì, để làm cái gì, ta cũng không cảm kích. Ôn Ngũ Lang nhìn về phía Ú Ảnh, phát hiện người sau đôi mắt một lần nữa hướng tới bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ôn Ngũ Lang lộ ra khen ngợi ánh mắt, nói tiếp, về sau phát sinh sự tình, chứng minh ngươi chiếu cố nữ nhân kia, phản bội ngươi, mà lúc đó ta vẹn vẹn muốn nhìn náo như tôi, thẳng đến, ta xa xa lờ mờ nghe được các ngươi nâng lên Lục Tiên Minh tên. Thấy Ú Ảnh vẫn là biểu hiện được rất bình tĩnh, Ôn Ngũ Lang không khỏi hiếu kỳ nói, nếu như các ngươi không có đề cập Lục Thiên Minh tên, ta nhất định sẽ thấy chết không cứu, ngươi chẳng lẽ sẽ không trách ta? Ú Ảnh mặt lộ vẻ phiền muốn nói, tiền bối, ta nơi nào có lý do trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách chính ta mắt bị mù, trách ta mình tài nghệ không bằng người. Nghe nói lời ấy, Ôn Ngũ Lang tán thưởng vỗ nhẹ Ú Ảnh bả vai. Lục Thiên Minh có ngươi dạng này một cái khác cha khác mẹ thân huynh đệ, vận khí quả thật tốt. Tiếp đó, hai người tại dọc đường hàn huyên thời gian rất lâu. Người trong giang hồ thường nói, đi ra ngoài tại bên ngoài phải tránh trao nhau lời nồng sâu, nhưng có lẽ là bởi vì có Lục Thiên Minh cái này cầu nối tại, giữa hai người không có bất kỳ cái gì tị úy. Ôn Ngũ Lang biết Ú Ảnh cùng giải quyết Lục Thiên Minh cùng một chỗ đối kháng Liêm Vi Dân, đi cái kia rất có thể rơi đầu sự tình. Mà Ú Ảnh cũng biết, Ôn Ngũ Lang lần này đi kinh thành là vì thay năm đó hảo hữu Lục Si, báo năm đó tăng hữu mối thủ. Hắn càng là bị Ôn Ngũ Lang giảng thuật hiện tại miếu đường hai bên tình huống cụ thể. Không quá thời hạn ở giữa hai người nâng lên nhiều nhất, vẫn là Lục Thiên Minh ba chữ này. Khi biết Lục Thiên Minh cùng Lý Hàn Tuyết đã có mình hải tử sau, Ôn Ngũ Lang trên mặt nụ cười liền không có dừng lại qua. Tựa như một vị lão phụ thân như thế, đối với Lục Thiên Minh xấu nhi tử, hỏi han. Trước khi trời tối, kinh thành Đông Đại môn cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt. Có cái người quẹ giống canh cổng vệ binh đồng dạng canh giữ ở nơi đó, trông mòn con mắt. Cách thật xa, Ú Ảnh liền phất phất tay. Người quẹ hẳn là nhìn thấy một màn này, khập khiễng chạy đem tới. Chính ca, là ngươi sao chính ca? Có lẽ là quá mức kích động nguyên nhân, Ú Ảnh nhìn thấy Lục Thiên Minh ngã một cái. Chờ đến phụ cận thì, mới phát hiện Lục Thiên Minh một mặt buồn, nhìn qua biết bao buồn cười. Hắn xuống ngựa nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Thiên Minh bả vai, cũng không có giải thích quá nhiều, mà là chỉ hướng sau lưng cái kia mang mũ vành nam nhân, là vị tiền bối này cứu ngươi. Lục Thiên Minh âm thanh run rẩy nói. Ú Ảnh gật đầu, mỉm cười nói, tiền bối nói muốn đến kinh thành quen biết một chút ngươi, ta bản thân cũng muốn cảm tạ hắn, liền dẫn hắn một đường tới. Lục Thiên Minh lúc này liền vượt qua Ú Ảnh, đi tới nam nhân kia trước mặt, có thể chờ hắn từ thấp tới cao rốt cuộc thấy rõ ràng người kia khuôn mặt sau, trong lòng vốn đã tổ chức tốt lòng biết ơn, vậy mà một chữ đều nói không ra. Đã lâu không gặp, Thiên Minh. Ôn Ngũ Lang giơ lên vành nón, nụ cười như chiều tà đồng dạng ấm áp. Lục Thiên Minh tự nhận là mình là thẳng thắn cương nghị hán tử, rất nhiều biết hắn người cũng cho rằng như thế, không có người sẽ đem thẳng thắn cương nghị hán tử cùng nước mắt liên hệ với nhau. Nhưng lúc này giờ phút này Lục Thiên Minh, trong mối cảm xúc ngổn ngang, đã đỏ cả với mắt. Không có cái gì so mất mà được lại càng làm cho người ta vui vẻ. Bây giờ lại thêm một cái xa cách trung vùng, dù là Lục Thiên Minh cũng khó có thể bình phục. Hắn tiến lên cùng Ôn Ngũ Lang ôm nhau, nửa ngày sau mới trả lời, Ôn thúc, cũng là không phải nhớ ngươi muốn khổ sở, đó là tình cảnh này, không xong, hai giọt nước mắt sẽ có vẻ bất cận nhân tình, mong rằng không cần chế giễu. Ôn Ngũ Lang vỗ nhẹ Lục Thiên Minh bà bay, cười nói, người trẻ tuổi nha, thể nội huyết là nóng, tính tình cũng có thể lý giải. Nói xong, ba người vậy mà đồng thời cười ra tiếng. Như thế khó được thời khắc, đương nhiên muốn đem rượu ngon hoan. Lục Thiên Minh đem Ôn Ngũ Lang cùng Ú Ảnh mang về sau, lại chạy đến sát vách phố bên trên, đem cũng định nghỉ ngơi Chu Nhan kéo đứng lên. Nói muốn xào bên trên 20 cái món ăn mang về hưởng dụng. Chu Nhan nghe được đầu đau. 20 cái món ăn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lấy ra. Thăng thêm chân chạy nhóc con đã trở về. Suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng quyết định đi đến Phúc Lâm Nhai Lục Thiên Minh thuê lại nhà nhỏ, tự thân lên môn phục vụ. Chương 1524, xa xôi mục tiêu. Chương 1524, xa xôi mục tiêu. Ôn Ngũ Lang đến, để Phúc Lâm Nhai bên trên nhà nhỏ náo nhiệt đứng lên. Ngoại trừ ưu ảnh bên ngoài, những người khác có thể nói đều là danh chấn giang hồ nhân vật. Nhất là ngày thường không thế nào thấy lấy người, tại thời điểm cũng cực ít cùng người khác giao lưu Tiêu Song Dương, lại chủ động cùng Ôn Ngũ Lang bắt chuyện đứng lên. Ngoại trừ ngay từ đầu Hàn Huyên bên ngoài, Tiêu Song Dương phần lớn vấn đề đều là vây quanh Ôn Ngũ Lang cùng Lục Si cái kia đoạn quá khứ. Rất rõ ràng có thể cảm giác được, Tiêu Song Dương đối với cường giả sùng bái, mà đứt một tay Trang Huyền, có lẽ là không có tiếp tục làm quan duyên cớ, cũng không còn mừng. Một mực ở nơi đó cùng Ú Ảnh phàn nàn, hỏi đối phương vì cái gì đi chém người không gọi mình, còn nói cái gì đợi lát nữa thịt rượu dâng đủ, nhất định phải làm cho Ú Ảnh tự phạt ba chén. Không thế nào nói chuyện Ú Ảnh thật sự là nhịn không được, mặt lạnh lấy để Trang Huyền mình đi tìm Lục Thiên Minh nói ra đi. Lục Thiên Minh này lại đang tại nhà bếp bên trong giúp Chu Nhan trợ thủ. Nhìn qua mát mẹ đêm thu bên trong tiểu viện bên trong một màn này, vui vẻ đến cười không ngừng. Các ngươi chuyến này giống như không phải rất thuận lợi. Đang tại thái giao Chu Nhan thình lình hỏi, nàng có thể biết được trong đó tình huống, không kỳ quái. Hưu Vân Quy buổi sáng hồi kinh về sau, liền vào cung báo cáo tình huống đi. Nghĩ đến Đường Vô Ưu bên kia cũng thu vào tin tức. Chu Nhan làm tình báo đầu mối then chốt, nghe được chút tiếng gió rất bình thường. Nhắc lên lần này hành động, Lục Thiên Minh khó nén tiếc nuối. Nếu như không phải xuất hiện một cái phản đồ, tuy nói không thể đạt đến mục đích, nhưng cũng không trở thành như thế long đong. Kém chút đem Ú Ảnh mệnh đều cho mất đi. Đơn giản đem hai ngày này phát sinh tình huống nói ra sau, Chu Nhan trong mắt khó nén lo lắng. Nhìn như vậy đến, cái kia đem loạn hồn kiếm đối với các ngươi hạn chế, đặc biệt là đối với Ú Ảnh hạn chế rất lớn, phải nghĩ biện pháp tìm một cơ hội đem Lệ Tu La đây người cho xử lý sạch. Chu Nhan ý nghĩ một câu bên trong. Từ ngày đó buổi tối Ú Ảnh đang đánh nhau bên trong lâm vào khốn cảnh về sau, Lục Thiên Minh liền một mực tại nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Không đem Lệ Tu La ngoại trừ, hủy đi cái kia đem loạn hồn kiếm, Ú Ảnh thực lực giảm đi nhiều, chính hắn tam bảo cũng vô pháp thả ra. Tốt nhất cơ hội đã mất đi, chỉ sợ là có chút khó. Lục Thiên Minh có chút ít tiếc nuối nói. Chu Nhan lắc đầu, tốt nhất nữ nhân là kế tiếp, tốt nhất cơ hội cũng nhất định là lần tiếp theo. Nàng cái kia chứng chặt đàng hoàng biểu lộ, không giống như là đang nói đùa. Lục Thiên Minh nhất thời lại không biết nên như thế nào trở về. Chu Nhan ghé mắt trông lại, chân thành nói, ta trở về liền cùng Lao Triệu nói một tiếng, để hắn đặc biệt chú ý bên dưới Lệ Tu La hành tung, nếu có cơ hội nói, ta sẽ thông báo cho ngươi. Lấy ra thấp giúp mình truyền tống thư coi như xong. Hiện nay còn muốn hỗ trợ hao tâm tốn sức làm rõ ràng Lệ Tu La hành tung. Lục Thiên Minh sinh lòng cảm động. Phải biết, Lệ Tu La mặc dù là bọn hắn cộng đồng địch nhân, nhưng là đối với Đường Vương gia hoặc là Lý Thiên Mệnh đến nói, tuyệt đối không tính là đặc biệt cần thiết phải chú ý tồn tại. Dù sao kinh thành mấy cái này lục trọng tiên trong cao thủ, sử dụng dương thần để chiến đấu tu hành giả, thiếu chi lại thiếu. Liên Lục Thiên Minh biết rõ, cũng liền ba cái, một cái là hắn cùng Ú Ảnh, còn có một cái nhà, đã trở về thập lý trấn. Suy tư rất lâu, Lục Thiên Minh tìm không thấy quá tốt lý do thoái thác, chỉ có thể một mặt cảm kích nói, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Chu Nhan rũa ra ngón út ngoắc ngoắc trên gương mặt tóc mai. Sau đó cười nói, liền trên miệng cảm ơn a. Lục Thiên Minh không hiểu, đưa tới một cái mở mịt ánh mắt. Hỗ trợ lau lau mồ hôi đều sẽ không sao. Chu Nhan liếc mắt. Lục Thiên Minh lúc này mới phát hiện, bởi vì sát bên lò lửa nguyên nhân, Chu Nhan mặt đầy đều là mồ hôi. Hắn vội vàng đem rửa sạch tay, xuất ra khăn lụa cười ha hả tiến lên cho Chu Nhan lau mồ hôi. Tiếp xúc gần gũi, Lục Thiên Minh càng cảm thấy Chu Nhan lớn lên đẹp mắt. Trong lòng kìm lòng không được liền nghĩ tới Ú Ảnh trung thân đại sự. Thế là liền thử dò xét nói, tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút ta cái kia khác cha khác mẹ thân nhị ca. Nghe nói lời ấy, Chu Nhan mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng, Lục Thiên Minh liền tranh thủ thời gian nói bổ sung, hắn lớn lên xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là có đảm đương, với lại nói ít, nói thiếu người, cảm xúc đều phi thường ổn định, về sau ngươi nếu thật cùng hắn thành công, chỉ định hưởng phúc. Chu Nhan nhíu mày nói, nữ nhân tìm nam nhân, là vì tìm dựa vào, ngươi vị này thân nhị ca lạnh lùng, cùng tảng đá đồng dạng, ta sợ là đảm đương không nổi. Lời tuy như thế, Chu Nhan vẫn là đục lỗ hướng mặt ngoài nhìn một chút. Giờ phút này Ú Ảnh bị Trang Huyền phiền đến sắc mặt xanh đen. Bộ dáng quả thực có chút chọc cười. Cũng không biết Chu Nhan đến cùng là nghĩ như thế nào. Lại lời nói xoay chuyển, cười nói, đợi lát nữa ta cùng hắn uống hai chén, xem hắn có hay không ý tứ kia à. Lục Thiên Minh nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Chu Nhan nếu có thể cùng Ú Ảnh thành công, vậy sau này ăn cơm cối này, chỗ nào còn cần sầu. Thế là, hắn liền bắt đầu đại hiến ân cần, phàm là có thể không cho Chu Nhan động thủ địa phương, hắn tay chân đều đặc biệt nhanh nhẹn. Cho nên 20 cái món ăn, cũng không có để bên ngoài mấy vị đại gia chờ quá lâu. Thịt rượu dâng đủ. Lục Thiên Minh trong lòng cảm khái. Nâng chén thời điểm tay thậm chí tại có chút run run. Trên thực tế có thể tề tiểu như vậy một bàn người, hắn trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành công. Nhưng so sánh dưới, hắn càng để ý loại này vô cùng náo nhiệt không khí. Nghĩ đến Ú Ảnh kém chút không về được. Lục Thiên Minh càng cảm thấy tất cả mọi người cũng không dễ dàng. Thế là có chút cảm khái nói, ta hy vọng mọi người về sau đều an an toàn toàn, chờ ta làm xong kinh thành sự tình về sau, hẹn nhau cùng một chỗ bờ biển, đi bên ngoài thế giới nhìn một chút. Đây là một cái phi thường xa xôi mục tiêu, xa xôi đến đang ngồi đều cảm thấy không chân thực. Nhưng ngoại trừ Chu Nhan cùng Lục Thiên Minh bên ngoài, những người khác đều là đi vào lục trọng thiên thật lâu tu hành giả. Đối với thất trọng thiên ước mơ, đều chẳng qua là chôn ở trong lòng không có nói ra thôi. Tiêu Song Dương cảm xúc xấu nhất, lập tức bưng chén rượu lên trả lời, ta cảm thấy không tệ, nếu như ngày nào ngươi thật muốn hành động, Tiếu Mẫu nguyện ý một đạo tiến về. Tiêu Song Dương là trên danh nghĩa thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn đều nói như thế, những người khác cũng khó tránh khỏi nhiệt huyết đứng lên. Lúc này liền nhao nhao giơ ly rượu lên, cùng một chỗ cùng uống mở đầu xong. Nâng ly cạn chén bên trong, bầu không khí càng nhiệt liệt. Lục Thiên Minh cùng Ôn Ngũ Lang xa cách trung vùng, khó tránh khỏi phải thân cận chút. Trong lúc đó hắn hỏi Ôn Ngũ Lang rất nhiều vấn đề, chủ yếu vẫn là đây 1-2 năm đến, Ôn Ngũ Lang hành tẩu thiên hạ có tìm được hay không phù hợp giúp đỡ. Ôn Ngũ Lang cho ra đáp án rất là để cho người ta kinh hỉ. Có hai cái bằng hữu, gần đây sẽ đến kinh thành, bọn hắn đáp ứng ta, cùng một chỗ giúp ta đem tra người thủ đã báo. Lục Thiên Minh cảm thấy những lời này là tối nay êm tai nhất ngôn ngữ. Ngay sau đó liền bưng chén rượu lên, muốn cùng Ôn Ngũ Lang chạm cốc. Ba chén vào trong bụng. Lục Thiên Minh nhớ tới lao khất cái Lý Quan Nghiêm. Từ mát bắt cách ra về sau, hắn lại không nghe được qua Lý Quan Nghiêm tin tức. Lúc này liền hỏi, Ôn Thúc, Lý Thúc hiện tại tình huống thế nào? Không biết hắn có liên lạc hay không ngươi? Nam tinh tìm được 4 tinh, còn kém nhất tinh, lấy ta đối với hắn hiểu rõ, không tìm được còn lại đây nhất tinh, hắn tuyệt đối là sẽ không dừng lại, cho nên kinh thành bên này, xem chừng là sẽ không tới. Ôn Ngũ Lang trả lời, Lý Quan Nghiêm không thể tới kinh, đương nhiên tiếc nuối, nhưng có thể nghe được hắn còn rất tốt sống sót. Lục Thiên Minh tự nhiên cao hứng, nhịn không được liền nói, chờ hắn tìm tới cái kia còn lại nhất tinh thì, hy vọng chúng ta đại thủ đã đến báo. Ôn Ngũ Lang cười cười, nâng chén nói, nhất định. Chương 1525, ngươi tốt nhất trước đốt đèn. Chương 1525, ngươi tốt nhất trước đốt đèn. Lục Thiên Minh bên này trên miệng cùng Ôn Ngũ Lang không có ngừng qua, nhưng ánh mắt lại một mực thỉnh thoảng đang đánh giá ngồi đối diện Chu Nhan. Bởi vì làm đồ ăn duyên cớ, Chu Nhan cùng Lục Thiên Minh ngồi xuống đã chậm. Trường hợp có hay không nghiêm túc như vậy, chỗ ngồi phân phối bên trên liền không có như vậy giảng cứu. Những người khác biết Lục Thiên Minh cùng Ôn Ngũ Lang xa cách chủ vùng, cố ý chừa cho hắn vị trí, nhưng không biết Chu Nhan muốn theo ưu ảnh trò chuyện hai câu, cho nên bọn hắn giữa hai người cách gái uống rượu uống đến sắc mặt đỏ bừng trang huyền. Thấy Chu Nhan chậm chạp không có động tác, Lục Thiên Minh càng không ngừng nháy mắt ra dấu. Chu Nhan thấy thì thấy thấy, nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lục Thiên Minh vừa sốt ruột, bưng chén rượu lên đứng lên đến, điểm Chu Nhan tên, muốn cùng hắn đụng một cái. Ngoài miệng mặc dù đều là đối với cái này đống nhiên bữa ăn ngon cảm tạ, nhưng ánh mắt hiển nhiên tại truyền lại cái gì khác tin tức. Chỉ là hiệu quả không tốt, Chu Nhan rượu là uống, nhưng chính là bất động. Thế là Lục Thiên Minh liền càng không ngừng tìm nàng uống rượu. Một mực uống đến Chu Nhan xinh đẹp trên khuôn mặt che kín hồng vân, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Không biết lần thứ mấy chạm cốc qua đi, Chu Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt, sau đó giơ ly lên đứng lên đến, cuốn đến Trang Huyền sau lưng, dùng ngón tay thọc Trang Huyền phía sau lưng. Trang Huyền quay đầu trông lại, còn tưởng rằng Chu Nhan muốn tìm mình uống rượu, vừa muốn bưng chén rượu lên, lại nghe nói người sau nói ra, "Trang đại nhân, phiền phức ngài cho tiểu nữ để chỗ ngồi." Trang Huyền nhìn liếc mắt sắc mặt phi hồng Chu Nhan, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, vươn đi ra tay thuận thế nhất chuyển, một tay bắt lấy mình chén, sau đó hấp tấp ngồi xuống vừa rồi Chu Nhan ngồi vị trí. Từ nay về sau, hắn cổ liền một mực đi ưu ảnh phương hướng lại ra. Chu Nhan vừa mới ngồi xuống, bên kia vùi đầu gian khổ làm ra ưu ảnh ngẩng đầu lên, khiến nhân tâm thấy sợ hãi bên dưới ba bạch nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc. "Phương ca, chúng ta lần đầu tiên quen biết, không uống một ly không thể nào nói nổi, đến, nâng chén." Ưu ảnh nhất thời không làm rõ ràng được Chu Nhan dụng ý đần độn giơ ly lên. "Chào ngươi." Chạm cốc thời điểm, ưu ảnh cứng ngắc nói ra hai chữ này. Bên cạnh nghiêng đầu xem kịch Trang Huyền nhất thời nhịn không được, miệng bên trong đồ ăn phun sắp xuất hiện đến. Cũng may hắn chỉ dùng kiếm cao thủ, phản ứng tuyệt đối là nhất đẳng nhanh. Kịp thời câu hạ đầu, bằng không cái này đống nhiên bữa tối, chỉ sợ muốn sớm kết thúc. "Phương ca, ta nghe nói ngươi lần này kém chút về không được, ta có thể quen biết, có thể nói lao thiên an bài, không còn uống một ly không thể nào nói nổi." Chu Nhan lúc nói chuyện khẽ mỉm cười, nhìn qua đẹp đến mức không được. Chỉ bất quá tại ưu ảnh trong mắt, khả năng bộ kia mỹ lệ tối ra, cùng bình thường trên thất heo dê bỏ thịt cũng không có khác nhau chút nào. Hắn trong mắt ngoại trừ kỳ quái bên ngoài, cũng không có nhìn thấy quá nhiều cảm xúc. Khi chén thứ hai này Chu Nhan rõ ràng có chút dùng sức, cũng không biết có phải hay không đối với ưu ảnh đần độn phản ứng biểu thị bất mãn. Hai chén vào trong bụng, Chu Nhan không có dừng lại ý tứ, đưa tay lại định cho ưu ảnh rót chén thứ ba. Ưu ảnh cũng không phải đồ đần, biết này nương môn có chuyện trong lòng, lúc này liền đưa tay ngăn cản. Bất quá bởi vì động tác lớn một chút, lại không cẩn thận đụng phải Chu Nhan tay. Bên cạnh Trang Huyền nhíu nhíu mày, trong mắt khó nén hâm mộ, nhưng ưu ảnh lại không có cảm giác chút nào, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, "Chu tiểu thư, có chuyện gì, ngài không ngại nói thẳng." Nói đến, hắn vừa chỉ mình cái kia bị Lục Thiên Minh trải qua đặc hiệu thuốc cao, kết vậy không bao lâu cái cảm. Nói bổ sung, "Ta đây có thương tích trong người, cũng không thích hợp uống quá nhiều rượu. Có lẽ là chưa bao giờ thấy qua như thế không hiểu phong tình nam nhân." Chu Nhan rõ ràng sửng sốt một chút, thấy ưu ảnh miệng chén che đến kín, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Nàng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên nói lời kinh người nói, "Ngươi muốn tiểu hài hay không?" Đang ngồi ngoại trừ chính nàng, đó cũng đều là Lục Trọng Thiên đại năng, cho nên cho dù nàng cố ý hạ giọng, nhưng lời này vừa nói ra, trên mặt bàn vẫn là ngắn ngủi an tĩnh phút chốc. Nếu không phải Lục Thiên Minh cơ linh, tranh thủ thời gian tìm Tiêu Song Dương cùng Ôn Ngũ Lang uống rượu, lại lần nữa đem bầu không khí linh hoạt đứng lên, chỉ sợ kịp phản ứng Chu Nhan muốn tìm một cái lỗ chui vào không thể. Nghe được xung quanh lần nữa huyên náo đứng lên, ưu ảnh lúc này mới nói, "Đến ta thanh này số tuổi, ai không muốn cái hài tử, thế nhưng là bây giờ không có chỗ ở cố định còn tại phía bạn, không dám muốn." Lại nói, cho dù thật không để ý tới những này, cũng tìm không thấy nhân sinh à. Chu Nhan nghe vậy cảm khái nói, cũng không phải sao, có hài tử nhân sinh mới có ký thác, ta cũng là bất đắc dĩ tìm không thấy phù hợp nhân tuyển. Đem lời nói đến một bước này, người bình thường cũng nên biết Chu Nhan ý tứ. Ú Ảnh hẳn là người bình thường, nhưng hắn giờ phút này rõ ràng cố ý giả bộ như không bình thường. Nhìn chằm chằm Chu Nhan cái kia đỏ rực gương mặt nhìn một chút, Ú Ảnh giận dữ nói, thế gian vật, chỉ có tình cảm khó cầu nhất, ta khuyên Chu tiểu thư vẫn là phóng bình tâm thái, làm gì tăng thêm buồn rầu. Lời này vừa nói ra, bên kia Chu Nhan đột nhiên nhìn về phía Lục Thiên Minh. Ngươi nhìn, ngươi đây nhị ca khó chơi, cũng không trách ta. Nói đến, Chu Nhan lại vỗ vỗ bên cạnh Trang Huyền, hai người đem vị trí đổi trở về. Lục Thiên Minh không phản bắt được, chừng chừng nhìn lấy mình cái kia bất tranh khí nhị ca. Ú Ảnh không dám cùng hắn đối mặt, thấp mặt mày cắm đầu gian khổ làm ra. Trên thực tế Lục Thiên Minh cũng không phải khi cái này hồng nương, hắn chỉ là cảm thấy Ú Ảnh cái này người quá cô độc người, hẳn là bị ôn nhu mà đối đãi mới đúng. Cơm nước no nê, Chu Nhan tự nhiên muốn trở về, nàng cũng không nguyện ý cùng một đám uống rượu say đại nam nhân ở cùng một chỗ. Thế nhưng là sắp trời đã tối, Lục Thiên Minh không yên lòng, đành phải tự mình đưa nàng trở về. Gió đêm thật lạnh, thổi tan Chu Nhan trên thân mùi rượu. Nhanh đến tiểu điếm thì, Chu Nhan ngừng chân, ghé mắt nhìn về phía Lục Thiên Minh, chân thành nói, các ngươi hành động lần này, hai bên đều không có chiếm được tốt, vương gia tâm tính bên trên phát sinh biến hóa, hắn tựa hồ có khuynh hướng đem Liêm Vi Dân một nồi bưng ý tứ, vậy hạ bên kia tắc vẫn tương đối bảo thủ, không nguyện ý bước lên quá lớn phong hiểm, gần đây bọn hắn hai vị ý kiến bên trên có khác nhau, có thể sẽ không có quá lớn động tác, ngươi có thể an tâm tu dưỡng, Lệ Tu La bên kia, ta sẽ để cho lão Triệu lưu ý thêm. Lục Thiên Minh không người ngỏ ý cảm ơn. Suy nghĩ một chút, hãy nay nói, Chu Nhan tỷ tỷ, vừa rồi thực sự không có ý tứ, chính cả hắn. Chu Nhan khoát tay áo, ta đã quen thuộc, không cần xin lỗi, về sớm một chút ta. Lục Thiên Minh không có cách. Thấy Chu Nhan mở ra cửa tiệm sau, lúc này mới quay người rời đi. Bên này, Chu Nhan vừa đóng cửa lại, đang chuẩn bị đi điểm trên bàn ngọn đèn. Trong lúc bất chợt thân thể cứng đờ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh chỗ. Nơi đó đen nghịt một mảnh, nhìn qua cái gì đều không có. Thế nhưng là Chu Nhan lại bắt đầu run rẩy đứng lên, yên tĩnh trong phòng, thậm chí có thể nghe được nàng răng run lên âm thanh. Không biết qua bao lâu, một cái trong trẻo âm thanh đột nhiên vang lên. Người sức quan sát không tệ, đây đều có thể phát hiện ta, khó trách Đường Vương gia sẽ để cho ngươi tới quản lý tình báo truyền thống. Chu Nhan chỉ cảm thấy yết hầu như lửa đốt đồng dạng, nửa cái âm đều không phát ra được. Nàng đem bàn tay hướng bên hông, muốn đi sờ đường ở trên lưng đòn nào. Ngươi tốt nhất trước tiên đem ngọn đèn thắp sáng, nếu không một hồi ta thấy không rõ lắm nói, có thể sẽ làm bị thương ngươi. Người kia âm thanh vang lên lần nữa. Chu Nhan biết đây là một loại cảnh cáo. Run rẩy thu tay lại, cầm lên trên bàn cây châm lửa. Ngọn đèn giấy lên một khắc này, nàng rốt cuộc nhìn thấy người kia mặt. Một tấm so đại đa số nữ nhân đều phải xinh đẹp mặt, nhưng Chu Nhan có thể xác định, đây là một cái nam nhân, một cái nàng chưa từng thấy qua nam nhân.